Chương 2082, các phương phản ứng. Chương 2082, các phương phản ứng. Âm thanh súng không biết vang lên bao lâu, cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Giờ khắc này, thiên địa dường như an tĩnh dị thường, thường ngày không ngừng vang lên tiếng sóng biển, dường như thì biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh các tín đồ liền phát hiện, cũng không phải âm thanh biến mất, mà là bọn hắn cơ hồ bị chấn điếc, cho nên mới sẽ cảm giác chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Qua hồi lâu, bọn hắn mới chậm rãi nghe được âm thanh, kết quả toàn bộ là hưng phấn reo hò. Các tín đồ cơ nằm đấm, đối Hải Dương lớn tiếng gào thét, dùng cái này để phát tiết vui sướng trong lòng. Lúc này lại nhìn tường thành trong ngoài, đã là một mớ hỗn độn. Trên tường thành chất đầy vỏ đạn, dường như không có chỗ đặt chân, lui tới người hơi không cẩn thận, rồi sẽ trực tiếp ngã nhào trên đất. Có tín đồ cầm cùng loại xẻng sắt thứ gì đó, không ngừng có người đem vỏ đạn xúc hạ thành đầu, không ngừng phát ra kim trúc va chạm ào ào động tĩnh. Không biết vì sao, các tín đồ tại nghe được thanh âm này về sau, luôn cảm giác đẹp nhất âm nhạc thì không gì hơn cái này. Lại quay đầu nhìn về phía Hải Dương, có thể xác định hải quái đều bị giết sạch, thi hải bày khắp mặt biển, lan tràn ra khoảng cách thật xa. Cho dù là cuối tầm mắt chỗ, vẫn như cũ tràn đầy lít nha lít nhít thi thể của hải quái, loại tình cảnh này chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ để người cả đời khó quên. Kinh hỉ qua đi các tân binh, nghiêm túc đánh giá chiến trường, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Hôm nay một trận chiến này, để bọn hắn triệt để lĩnh giáo súng pháo vũ khí uy lực, đồng thời thì cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng đáng sợ. Chỉ cần bị cuốn vào trong đó, thì mang ý nghĩa sinh mệnh tùy thời đều có thể bị kết thúc, căn bản là thân bất do kỷ. Rung động qua đi chính là may mắn, nếu như không có súng trong tay pháo, mà là dựa vào nguyên bản phương thức chiến đấu, nhiều như vậy hải quái đủ để đem bọn hắn mà chết. Muốn nhanh như vậy giải quyết chiến đấu, càng là chuyện không thể nào. Những lao binh kia cao có quyền lên tiếng nhất, tại dưới tình huống bình thường, cùng loại kiểu này quy mô chiến đấu, thường thường sẽ kéo dài 1-2 ngày trời. Loại đó chiến đấu đơn giản chính là địa ngục tra tấn, từng đợt luân chuyển phòng thủ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Một trận chiến đấu đánh xuống, người đã triệt để mệt co quắp, đổ vào trong đống thi thể thì không nghĩ tái khởi tới. Tượng phòng khu 153 như vậy, thoải mái nhanh chóng giải quyết lượng lớn địch nhân, tại quá khứ cơ hội là không dám tưởng tượng sự việc. Thoải mái an toàn lại có kiếm, nhường những lính già lõi đời kia cũng có chủng cảm giác năng động, trên mặt càng là hơn treo đầy đủ cười. Mặc dù giờ phút này còn không có thống kê ra cuối cùng chiến công tổng số, thế nhưng tín đồ đã có thể xác nhận, trận chiến này tất nhiên thu hoạch không ít. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngay lập tức quét sạch chiến trường, nếu có chưa tử vong hải quái, trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết. Sửa sang lại trên tường thành vật tư, kiểm kê còn thừa số lượng, đồng thời điều động chuyên gia trông coi, không phải lúc chiến đấu nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Cao tháp bên trên truyền đến giọng Tô Tuấn, tại thần miếu phụ trợ dưới, rõ ràng truyền khắp cả tòa phòng khu. Chờ đợi đã lâu lính giả lõi đời nhóm nghe vậy, ngay lập tức chào hỏi những tân binh kia với ai chính mình, theo thang dây đi vào trên bờ biển. Đối với quét sạch chiến trường loại chuyện này, lính giả lõi đời nhóm cũng thích vô cùng, nhất là gặp được giá trị cao hơn đặc thù hải quái, từng cái càng là hơn tranh nhau chén lớn. Thu thập hải quái vật phẩm trên người, dùng cho chế tạo trang bị hoặc bán ra cho thần miếu, cũng đồng dạng năng lực đổi lấy một bộ phận chiến công điểm tích lũy. Là cái này phân cho tín đồ phúc lợi, sử dụng hải quái ra chế tạo hộ giáp đồ phòng ngự, cũng không đây thần miếu đổi cơ sở hộ giáp kém đến ở đâu. Mặc dạng này hộ giáp là có thể tiết kiệm một số lớn chiến công, còn lại chiến công có thể dùng tới làm những chuyện khác. Bán ra cho thần miếu sau đó, cũng đồng dạng có thể thu được một ít chiến công ban thưởng, thu hoạch có thể do tín đồ chia đều. Dưới sự chỉ huy của lính già lõi đời, các binh sĩ tại rời rạc thi hải trong không ngừng tìm kiếm, đem những kia có thể dùng vật liệu toàn bộ hái tiếp theo, chứa vào nhánh dây bệnh đại giỏ trong. Trên tường thành có người phụ trách kéo di chuyển dây thừng, đem thu thập tốt vật liệu thu được đi, sau đó lại làm tiến một bước xử lý. Kỳ thực phòng khu kinh doanh thì cùng nhà ở sống qua ngày không sai biệt lắm, chỉ có thông qua kiểu này chiến thắng sau đạt được vật tư tích lũy, mới có thể dần dần trở nên mạnh mẽ. Đánh thắng trận càng nhiều, các tín đồ vốn liếng thì càng phong phú, có sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Đường Chấn biến thành chỉ huy quan về sau, nhường phòng khu 153 trực tiếp ở vào một rất cao cất bước điểm, muốn cường đại lên cũng càng dễ. Tại hải quái bị trống không sau đó, thất thải cột nước thì đồng thời biến mất, cho dù là có người muốn tìm tòi hư thực, lại căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Đường Chấn đứng ở đỉnh núi bưng, yên lặng nhìn trước mắt một cảnh tượng, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. Tôn Tuấn đi tới, nhìn thấy Đường Chấn đang lúc suy nghĩ về sau, liền không có mở miệng quấy rầy. Có chuyện gì không? Đường Chấn cũng không quay đầu lại, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Chiến đấu kết quả đã thống kê ra đây, lần này tổng cộng đạt được chiến công 220 vạn, phần lớn chiến công đều là do cự hình hải thú cung cấp. Đáng tiếc chi này hải quái quân đoàn chỉ có một tên thủ não, bằng không cả chàng chiến đấu sau khi chấm dứt, chúng ta thu hoạch hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Tôn Tuấn trong giọng nói mang theo một tia kích động, thân làm chỉ huy quan phó thủ, phần thưởng của hắn đồng dạng không ít, đây nguyên bản chậm rãi góp nhặt chiến công phải hơn rất nhiều. Đường Chấn nghe được chiến công số lượng về sau, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn lên tới rất bình tĩnh. Mặc dù thu hoạch chiến công đủ để cho vô số tín đồ hâm mộ ghen ghét, thế nhưng tương đối mục tiêu của hắn mà nói, vẫn như cũ còn có cực lớn khoảng cách. Bất kể là đổi trí nhớ đầy đủ, hay là đạt được thực lực để thăng cơ hội, đều cần thiên văn sổ tự chiến công mới có thể. Để mọi người nghỉ ngơi một chút, mau chóng khôi phục thể lực, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nhiều hơn nữa hải quái dụ dỗ đến. Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có những phòng khu khác chỉ huy quan tới trước, nhớ kỹ không muốn phản ứng bọn hắn. Tôn Tuấn gật đầu đồng ý, trải qua hôm nay cuộc chiến đấu này sau đó, hắn đã đúng Đường Chấn tràn đầy lòng tin. Đường Chấn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, sau đó lại lần nữa về đến ở giữa lòng núi, phân phó bất luận kẻ nào không nên quấy rầy chính mình. Đang dẫn dụ hải quái trước đó, hắn còn có một số công tác chuẩn bị muốn làm, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ công tác mới được. Tường thành trong ngoài công tác vẫn còn tiếp tục, có rồi Tôn Tuấn phụ trách chỉ huy, phòng khu mọi chuyện cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chiến đấu mặc dù kết thúc, thế nhưng ảnh hưởng còn đang ở kéo dài, với lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khi biết rồi phòng khu 153 trận chiến này thu hoạch về sau, những phòng khu khác ngay lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, cụ thể số lượng rất nhanh liền truyền bá ra. Những kia tín đồ lời đàm luận đề đều là về lần này quá trình chiến đấu, đang hâm mộ khiếp sợ đồng thời, đều cho rằng cái kia nghĩ biện pháp làm rõ ràng vũ khí nơi phát ra. Đối với đường trấn thu hút hải quái quỷ dị thủ đoạn, các tín đồ đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng, sôi nổi tiến về thần miếu bên trong thanh toán chiến công thẩm tra. Ai ngờ thẩm tra kết quả để bọn hắn rất thất vọng, bất kể là phòng khu 153 sử dụng vũ khí, hay là loại đó có thể để cho hải quái điên cuồng thủ đoạn, cũng căn bản không có bất luận cái gì biểu hiện. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân duy nhất, chỉ có thể nói rõ những vật này đều là đường chân chính mình có, mà không phải từ trong thần miếu thông qua chiến công đạt được. Điều này cũng làm cho những kia thẩm tra người âm thầm phát sầu, nếu như là thần miếu có thể đổi vật phẩm, như vậy dù là tốn hao lại nhiều chiến công, bọn hắn thì vui lòng thử một chút. Chỉ có bỏ được nỗ lực mới có thể đạt được hồi báo, dù là tốn hao lại nhiều chiến công mua sắm vũ khí, đều có thể thoải mái hồi vốn. Phòng khu 153 lần chiến đấu này liền đã đủ để chứng minh điểm này. Nhưng bây giờ bày ở bọn hắn vấn đề trước mắt, lại là trong tay có chiến công thì không xài được, đây mới là nhất làm cho người đau đầu sự việc. Dưới loại tình huống này, muốn có được phòng khu 153 sử dụng súng pháo vũ khí, cùng với đường trấn dụ dỗ hải quái thủ đoạn, nhất định phải tự mình tiến về phòng khu 153, cùng đường trấn ở trước mặt tiến hành trao đổi mới có thể. Chuyện này độ khó không nhỏ, rốt cuộc cho dù ai có thủ đoạn như vậy, cũng sẽ không dễ dàng chia sẻ cho người khác. Cho dù là hải quái số lượng vô cùng vô tận, thế nhưng phòng khu xếp hạng đã có tuần tự, này đồng dạng là cần suy tính sự việc. Nếu những phòng khu khác thì có tương tự thủ đoạn, như vậy vốn là xếp hạng lạc hậu phòng khu 153, đừng hòng vượt qua những phòng khu khác. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng điểm này, chẳng qua mọi thứ cũng muốn thử một chút, tại kết sủ chiến công kích thích dưới, khiến cái này phòng khu chỉ huy quan nhóm tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 2083, thu hút hải quái phương pháp. Chương 2083, thu hút hải quái phương pháp. Ngay tại phòng khu 153 bận rộn không dừng lại lúc, không trung đã lục tục ngo ngoe xuất hiện bốn cánh điều thân ảnh, phía trên hành khách không phải tân binh, chính là tới từ phụ cận phòng khu chỉ huy quan cùng hắn phó thủ. Từ trong truyền ảnh thạch nhìn thấy hình tượng, kém xa tít tắp đích thân tới hiện trường lúc tới rung động, nhìn trông chất như núi hải quái thi thể, bọn hắn thật lâu nói không ra lời. Tại những quan chỉ huy này trong mắt, chúng nó đều là thực sự chiến công, vừa nghĩ tới kia kinh bạo ánh mắt chiến công mức, cũng cảm giác trong lòng cuộn loạn. Những phòng khu khác đã từng thu được không sai biệt lắm chiến công, nhưng lại bỏ ra tương đối lớn đại giới, kém xa phòng khu 153 dễ dàng như vậy an toàn. Rốt cuộc tất cả quá trình chiến đấu bị toàn bộ hành trình gây dễ ảm, giết nhiều như vậy hải quái tình huống dưới, lại không có một tên tín đồ bỏ mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Phòng khu 153 lần này kiếm lợi lớn, không biết sẽ để cho bao nhiêu người đỏ mắt ta. Cảm thán một câu sau đó, mấy tên phòng khu chỉ huy quan thao túng bốn cánh điều rơi xuống đất, lại phát hiện căn bản không có người phản ứng bọn hắn. Dưới mắt phòng khu 153 phòng khu bận bịu thành một đoàn, không có người rảnh rỗi tồn tại, cho nên cho dù là nhìn thấy những thứ này người mặc đặc thù hộ giáp phòng khu chỉ huy quan, thì căn bản cũng không có người phản ứng. Lính giả lói đời nhóm khỏe miệng mang theo trào phúng, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ những thứ này phòng khu chỉ huy quan muốn làm gì, có thể phản ứng bọn hắn mới là lạ. Mấy tên phòng khu chỉ huy quan đứng tại trước thần miếu phương, bao nhiêu cảm giác có chút lúng túng, không ngờ rằng mình tới đến sau ngay cả cái chào hỏi đều không có. Chẳng qua lần này tới trước rốt cuộc có việc cầu người, bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực khiêm tốn một ít, đỡ phải tiếp xuống không tiện mở miệng. Húng chi các phòng khu trong lúc đó mặc dù có xếp hạng, nhưng lại lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, xếp hạng cũng chỉ là bắt nguồn từ thần miếu đẳng cấp. Bọn hắn ở địa bàn của mình có quyền lợi, đến rồi người khác trên địa bàn, nhưng cũng bèn bèn là cái ngoại lai giả. Cũng may không chờ bao lâu, thì có người đi đến trước mặt bọn hắn, mời bọn hắn leo lên đầu thành. Vì phòng khu quy tắc, tại không trải qua cho phép tình huống dưới, ngoại lai giả không cho phép leo lên tường thành, cho nên trước đây mấy tên chỉ huy quan luôn luôn không núp đích. Bây giờ được mời leo lên tường thành, bọn hắn tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút những kia súng pháo vũ khí, làm rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên lý. Nếu như có thể phòng chế lời nói, đến lúc đó liền xem như đường trấn không chịu bán ra, bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp chế tạo ra. Leo lên rối bời đầu tường, mấy tên phòng khu chỉ huy quan ánh mắt ngay lập tức phóng tới những kia súng pháo phía trên, không chịu buông tha một tơ một hào chi tiết. Tại mấy tên chỉ huy quan nhìn tới, những thứ này súng pháo cấu tạo tương đối tinh vi, tuyệt đối không thể nào là nhẹ nhàng thoải mái có thể chế tạo ra đồ vật. Muốn chế tạo ra, trừ phi đem súng pháo thu vào trong tay, sau đó lại chậm rãi phá giải sao chép. Ý thức được điểm này về sau, mấy tên phòng khu chỉ huy quan vụng trộm liếc nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng cũng đã có chủ ý. Những quan chỉ huy này làm sao biết, chính mình vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản, thủ công sao chép vũ khí xác thực có thể, nhưng mà muốn thành tốt chế tạo lại rất khó khăn. Nhất là đạn dược chế tạo, đây mới là mấu chốt trong mấu chốt, những phòng khu khác muốn thủ công phòng chế lời nói, dường như là chuyện không thể nào. Trừ phi tại đây chút ít phòng khu bên trong, thì có tu vi cùng đường chấn tương đối người, có thể sử dụng ý niệm tạo vật năng lực, kể từ đó liền có thể hàng loạt sao chép đạn dược. Đường Chấn Tịnh không để ý người khác có phải sao chép vũ khí, rốt cuộc hải quái số lượng vô cùng vô tận, căn bản là giết chi không hết, vũ khí ưu quyết chỉ là quyết định săn giết hải quái hiệu suất mà thôi. Nếu hải quái số lượng chưa đủ, như vậy vũ khí trong tay lại sắc bén, thì căn bản là không có cách giải quyết căn bản vấn đề. Cho nên muốn đạt được nhiều hơn nữa chiến công, chỉ bằng vào những thứ này súng pháo căn bản là không có cách làm được, còn cần thủ đoạn khác mới được. Về phần chiến khu xếp hạng, hắn cũng căn bản không quan tâm, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ chiến công, cho dù là xếp hạng hạng chót lại có thể thế nào. Chẳng qua những người này cũng đừng hòng tùy tiện chiếm được tiện nghi, có thể theo bọn hắn di chuyển ý đồ xấu một khắc kia trở đi, liền đã rơi vào đường trấn cái bẫy bên trong. Tôn Tuấn tiếp đãi mấy tên phòng khu chỉ huy quan, làm đối phương đưa ra hy vọng mua sắm súng pháo đạn dược, bị Tôn Tuấn không chút do dự từ chối. Đây vốn là đoán trước bên trong sự việc, những kia phòng khu chỉ huy quan cũng không ngoài ý muốn, sau đó lại nói bóng nói gió hỏi thăm đến, những kia nhường hải quái điên cuồng thất thải cột nước là chuyện gì xảy ra. Tôn Tuấn cười lấy lắc đầu, hắn xác thực không biết là chuyện gì xảy ra nhi, cũng không có hướng đường trấn nghe ngóng. Liền xem như thật hiểu rõ, thì tuyệt đối không thể nào nói cho đám gia hỏa này, đường trấn không thèm để ý sự việc, hắn lại sẽ không phớt lờ. Một đám chỉ huy quan thất vọng mà về, chẳng qua trong lòng thì đang âm thầm nhu đồ, rốt cục như thế nào mới có thể làm đến vật mình muốn. Đưa mắt nhìn mấy tên phòng khu chỉ huy quan rời khỏi, Tôn Tuấn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng niệm ai, đám gia hỏa này đánh là ý định gì, trong lòng của hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Không được bao lâu thời gian, đám gia hỏa này rồi sẽ bắt đầu hành động, nghĩ biện pháp thu mua phòng khu tín đồ, để bọn hắn giúp đỡ truyền lại tình báo. Đường trấn Sơ Lâm thần quốc, có thể không biết trong này con cong nhiễu nhiễu, Tôn Tuấn thân làm một tên lính cũ, lại biết rõ ràng. Tôn Tuấn không thể nào cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên đợi đến chiến trường kiểm tra sau khi chấm dứt, hắn rồi sẽ chế định tương ứng quy tắc. Một khi phát hiện có ăn cây táo rào cây sung ra hỏa tồn tại, hắn tất nhiên sẽ dùng lôi đình thủ đoạn, làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Rốt cuộc đối với hắn mà nói, đây hết thảy liên quan đến xuất thân tương lai, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Cái khác phòng khu chỉ huy quan cũng đang chăm chú việc này, có rồi đợt thứ nhất tham lộ giả mang về thông tin về sau, bọn hắn cũng liền từ bỏ tới trước dự định. Bọn hắn cùng đường trấn không có gì giao tình, thì giao không ra đầy đủ khiến người tâm động đại giới, cho nên cho dù là đến vậy đến không. Chẳng qua trong bóng tối, đã có từng đầu xúc giác vươn hướng phòng khu 153, đối mặt lượng lớn chiến công hấp dẫn, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ngoại giới dòng nước ngầm hung dữ, đường trấn nhưng thủy trung bế quan không ra, nghiên cứu thu hút quái vật tới trước thủ đoạn. Bây giờ ảnh hưởng chiến công thu hoạch mấu chốt, là hải quái quân đoàn công kích cũng mất khống chế, nếu không thể giải quyết vấn đề này, đường trấn đường hỏng thực hiện chính mình chiến công soát lấy kế hoạch. Cho nên hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù, nhường những kia hải quái quân đoàn chủ động phát động công kích. Cẩn thận tự hỏi sau đó, hắn kỳ thực đã có một cái ý nghĩ, chỉ là muốn làm được cũng không thoải mái. Với lại so sánh cụ hiện vũ khí mà nói, hoàn thành kế hoạch này hao phí lớn hơn, thậm chí có khả năng đối tự thân tạo thành nhất định làm hại. Chẳng qua so sánh có thể đạt được kích lợi, điểm ấy đại giới đường trấn hoàn toàn có thể tiếp nhận, huống chi làm hại cũng không phải là không thể chữa trị. Cho nên đường trấn tại hơi do dự một chút về sau, cũng đã quyết định được chủ ý, ngay lập tức bắt đầu hành động. Chậm rãi duỗi ra hai tay, sau đó chỉ thấy một quả quang cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, như là hành tinh chậm rãi chuyển động. Trong óc thế giới năng lượng bị điều ra đây, liên tục không ngừng rót vào viên này quang cầu bên trong, quét sạch cầu cũng giống như lấp không đầy bình thường, cũng không biết làm sao dung nạp xuống nhiều như vậy năng lượng. Làm việc trong quá trình, đường trấn hết sức chăm chú, căn bản không dám có chút phân tâm. Qua hồi lâu, chỉ thấy quang cầu chấn động một cái, sau đó lại như là trái tim bình thường, chậm rãi nhảy lên. Theo viên này quang cầu bên trong, có thể cảm nhận được mênh mông sinh mệnh lực, giống như tùy thời đều có thể tán phát ra. Thời gian càng dài, loại cảm giác này thì việc minh hiển, giống như một đặc thù sinh mệnh tại quang cầu bên trong thai nghén mà ra. Nếu phóng đại quang cầu lời nói, là có thể nhìn thấy tại quang cầu nội bộ, có đến không hết thật nhỏ phù văn, đang phi tốc phất phới bơi lội. Một viên cùng loại hạt giống vật thể, giờ phút này đã hoàn toàn thành hình, đang lặng lặng địa trôi nổi tại quang cầu nội bộ. Đường trấn vẫn luôn cũng đang quan sát quang cầu nội bộ biến hóa. Khi thấy hạt giống này xuất hiện sau đó, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Giờ khắc này sắc mặt của hắn trắng bệnh, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy tiêu hao rất nhiều, ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi. Đem ánh sáng cầu dùng bàn tay nâng, đường trấn đi ra sân động, chậm rãi tới trước thần miếu phương, chuẩn bị áp dụng hắn bước thứ hai kế hoạch. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2084, tái tạo cự thụ chương 2084, tái tạo cự thụ nhìn thấy đường trấn xuất hiện sau đó, các tín đồ thỉnh thoảng đối với hắn hành lễ, trên mặt vẻ cung kính. Vẹn vẹn là một trận chiến đấu. Liên để những thứ này tín đồ triệt để tán thành tín phục, tin tưởng vững chắc tại đường trấn lãnh đạo dưới, bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Vì cổ vũ sĩ khí, Tôn Tuấn đã công bố chiến công tổng số, làm nghe nói chừng hơn 200 bát lúc, tất cả tín đồ đều là sửng sốt. Sau đó chính là mừng như điên, tâm tình kích động căn bản là không có cách che giấu. Hơn 200 vạn chiến công, phân phát đến không đến một vạn tín đồ trong tay, lại có ai sẽ không hài lòng. Tân binh không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến những lão binh kia cao nét mặt, liền biết bọn hắn khẳng định kiếm được. Kỳ thực chỉ cần nghĩ liền biết, tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn lại làm sao có khả năng tiêu diệt trên trăm hải quái. Các tín đồ đắm chìm trong vui sướng bên trong, đối với đem lại đây hết thể đường trấn, tự nhiên là phát ra từ nội tâm cảm kích. Đường trấn cười khẽ gật đầu, tín đồ nhận được chỗ tốt sau đó, rồi sẽ càng thêm tích cực chủ động tham dự chiến đấu, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Vì thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, cho dù là đường trấn đến tiếp sau kế hoạch vô cùng nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ tích cực tham dự trong đó. Chậm rãi tới trước thần miếu, đường trấn bốn phía dò xét một phen về sau, cuối cùng dừng ở khoảng cách thần miếu càng trăm mét vị trí. Đưa tay đối địa diện nhẹ nhàng bung lên, một lon hố đột nhiên xuất hiện, sau đó đường trấn đem trong tay quang cầu chậm rãi để vào trong đó. Trung quanh bùn đất tự động đem ánh sáng cầu bao trùm, đúng lúc này đường trấn lui ra phía sau mấy chục bước, mắt không chấp nhìn phía trước địa diện. Vẻ mặt nghiêm túc, để người ngay lập tức ý thức được quang cầu bất phàm. Trung quanh tín đồ chú ý tới một màn này, sôi nổi mặt lộ vẻ tò mò, không biết đường trấn rốt cục muốn làm gì. Vì liên tiếp thể hiện ra cùng loại thần tích thủ đoạn, đường trấn lúc này nhất cử nhất động đều sẽ có đến không hết ánh mắt đang chăm chú. Liên tại bọn hắn âm thầm suy đoán, đường trấn rốt cục muốn làm gì lúc, lại cảm giác dưới chân địa diện bắt đầu chấn động. sau đó chỉ thấy đường chấn chôn xuống quang cầu vị trí, bùn đất đột nhiên vỡ vụn, sau đó một gốc mầm non lộ đầu ra. Nay quả mầm non toàn thân hiện lên màu đỏ tím, mặt ngoài hiện đầy màu đỏ mạch máu, giống như quấn quanh trong trái tim mạch máu, lại giống như một đầu kinh khủng quái thú đã theo trong ngủ mê tỉnh lại, chuẩn bị hiện ra giữ tợn tư thế. Trừ ra hình thái quái dị bên ngoài, cây này miêu chúng quanh còn có điểm điểm tinh quang chớp động, đáng tiếc thần quốc không có ban đêm, bằng không tất nhiên nhìn lên tới rất xinh đẹp. Các tín đồ nhìn thấy phá đất mà lên cây giống bề sau, tất cả đều mặt lộ một tia kinh ngạc, cho dù ai đều có thể nhìn ra đường chấn nét mặt rất chân thành, lẽ nào bèn bèn là vì một cái cây miêu, lại hoặc là nói cây này miêu có cái gì chỗ bất phàm, mới biết nhường đường chấn dụng tâm như vậy đối đãi. Nghĩ đến đường chấn lúc trước thi triển thủ đoạn, tất cả mọi người cảm giác khả năng này cực lớn, cho nên bọn họ sôi nổi để công việc trong tay xuống, bắt đầu mắt không chớp chằm chằm vào cây giống. Quả nhiên chuyện phát sinh kế tiếp nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn. Cây kia miêu tại phá đất mà lên sau đó, lại như là thổi phồng giống như phi tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đã trèo lên đến mấy thước độ cao, đồng thời còn đang ở không ngừng cất cao. Tương tự một màn, tại đường chấn chế tạo khôi lỗi cự thụ thời đã từng xuất hiện, chỉ chẳng qua khi đó sử dụng là cải tạo loại cây. Khôi lỗi cự thụ mặc dù thần kỳ, nhưng lại xa xa không cách nào cùng gốc cây này miêu đánh đồng, dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn là chế tạo hạt giống tiêu hao năng lượng, thì ít nhất là khôi lỗi cự thụ gấp trăm lần. To lớn như vậy đầu nhập, cũng đủ để chứng minh cây giống bất phàm, mà sự thực thì xác thực như thế. Tại phòng khu tín đồ ánh mắt khiếp sợ bên trong, cây này miêu phi tốc tăng trưởng, vẹn vẹn là chừng một phút, liền đã dài đến mấy chục mét độ cao. Làm độ cao vượt qua tường thành sau đó, cự thụ phía trên bắt đầu xuất hiện phân nhánh, mấy chục cây nhánh cây như là mặt quạt về phía trước kéo dài. Tại về phía trước kéo dài trong quá trình, lại có từng cây nhánh dây chạm nhánh cây rủ xuống đến, tại tiếp xúc bùn đất sau đó, thật sâu đâm vào địa diện. Sau đó rủ xuống cành như là mọc rễ bình thường, nhanh chóng trở nên tráng kiện lên, nhìn một cái giống như cầu vượt xà nhà, cho dù là chạy thì không có vấn đề gì cả. Không có qua bao lâu thời gian, mấy mét thô nhánh cây liền đã kéo dài đến rồi phía trên tường thành, sau đó có phần ra càng nhiều nhỏ hơn chặt cây. Chúng nó như là trèo tường dây leo thực vật bình thường, hiện lên ô lưới trạng đem nội bộ tường thành bao trùm, lại xảo diệu tránh đi những kia con đường khu vực, sẽ không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Đem bên trong tường thành bao trùm sau đó, những thứ này giống như dây cây nho cành lại bắt đầu hướng phía hai bên gió núi lan tràn, dùng tốc độ cực nhanh đem hai bên cạnh đỉnh núi thì bao trùm. Sau đó chỉ thấy trên ngọn núi dựng thẳng từng cây cành, như cùng sống vật xúc tu rung động nhẹ nhẹ, chỉ là chùi lùi không có một chiếc lá. Ngay tại cành hướng về đỉnh núi cùng tường thành lan tràn lúc, đỉnh núi hai bên nhánh cây lướt qua đỉnh núi, đã theo vách đá đã rơi vào ở giữa hải dương, biến thành rễ chùm hình thái. Làm những thứ này cành bước vào hải dương trong chớp mắt ấy, cả khỏa cự thụ đột nhiên đổ động, toàn thân bắt đầu không ngừng có quang mang chớp động. Hòa tan trong hải dương hải quái huyết thủy, bị những thứ này vào biển nhánh cây điên cuồng hấp thụ, theo mạch máu kinh lạc tuôn hướng trụ cột. Đỏ như máu sóng biển không ngừng ập tới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, giống như tất cả tạp chất đều bị rễ cây hấp thụ. Nay đã tráng kiện dị thường thân cây, lại một lần nữa bành trướng sinh trưởng, theo nhánh cây phân nhánh chỗ, đồng thời độ cao còn đang ở không ngừng tăng lên. Làm cự thụ dài đến đủ mấy trăm mét độ cao lúc này mới ngưng sinh trưởng, sau đó chỉ thấy ngọn cây vị trí, bắt đầu có từng mảnh lá cây mọc ra. Lá cây cũng là màu tím sậm, nhìn lên tới càng giống là nào đó cự long màng thịt cánh xương, chiều dài khoảng chừng hơn 20 mét. Tại dưới lá cây phương vị trí, mọc ra rồi từng chuỗi giống như nho màu đỏ vật thể, cũng đồng dạng như thổi hơi cầu bành trướng. Tại đây chủng như là như trái cây vật thể phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít tự nhiên phù văn, lóe ra thần bí sáng bóng. Tại quả thực xuất hiện một khắc này, một cỗ quái dị hương vị phiêu tán ra, hít một hơi thì khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Phù văn quả thực dài đến chừng to bằng bãi nước lúc này mới ngưng sinh trưởng, nhưng mà kia cỗ mùi thơm lại trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Tại cái khác trên chạc cây mặt, đồng dạng mọc ra rồi từng biên một quả thực, lại vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm. Quả thực số lượng lại nhiều đến không cách nào thống kê, chúng nó sinh trưởng tại có thể đụng tay đến chỗ, đưa tay liền có thể đụng phải. Mặc dù quả nghe lên dường như thơm ngọt vô cùng, thế nhưng giờ phút này lại không người nào dám đưa tay đi ngắt lấy, sợ này hình thái quỷ dị quả cây khổng lồ có chứa kịch độc. Lúc này lại nhìn phòng khu 153, đã triệt để thay đổi bộ dáng, nguyên bản tường thành cùng trên ngọn núi không có một mảng cỏ, thế nhưng bây giờ lại bị cự thụ hoàn toàn bao trùm lên tới. Làm cành trên treo đầy quả thực sau đó, cự thụ cuối cùng ngưng sinh trưởng, các tín đồ thì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem vừa nãy cự thụ sinh trưởng tốt dáng vẻ, bọn hắn cũng đang âm thầm lo lắng, thứ này có thể hay không đột nhiên bẻ gãy nện xuống tới. Lúc này cách cực khoảng cách xa, có thể nhìn thấy này gốc cây khổng lồ mà ma quái cây cối, đem phòng khu 153 triệt để bao phủ lại. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập quả thực hương khí, triệt để xua tán đi hải quái thi thể tán phát huyết tinh bị đạo. Các tín đồ ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, trừ khiếp sợ ra, đã không biết dùng loại nào ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình. Ngay tại vừa mới một khắc này, bọn hắn chính mắt thấy cự thụ từ nhỏ biến thành lớn toàn bộ quá trình, đây là quá khứ chưa bao giờ có trải nghiệm. Mặc dù nhìn lên tới chỉ là một gốc cự thụ, thế nhưng tại trong lòng của bọn hắn lại mơ hồ có một loại đối mặt siêu cấp sinh mệnh cảm giác. Mặc dù bị cự thụ sinh trưởng quá trình rung động, thế nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ đường chấn làm ra như vậy một khóa siêu cấp cự thụ, rốt cục là muốn làm gì. Không chỉ là phòng khu 153 các tín đồ cảm thấy mê man, liền xem như những phòng khu khác những kia khán giả, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang chi sắc. Mặc dù bị này thần kỳ cảnh tượng rung động, thế nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không hiểu rõ, đường chấn làm ra này quả cự thụ rốt cục là vì cái gì. Chỉ có Tôn Tuấn mặt lộ vẻ kích động, tại cự thụ triệt để thành hình một khắc này, hắn đã đoán được này cự thụ công dụng, cơ thể thì kìm lòng không được run rẩy lên. Chương 2085, ta là truyền kỳ. Chương 2085, ta là truyền kỳ. Đường Chấn đã sáng tỏ đã nói với Tôn Tuấn, hắn làm tất cả hành động cũng là vì thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Bất kể cụ hiện xung tháo hay là phóng thích thất thải của nước, cũng là vì mục đích này. Bây giờ lại làm ra này quả cự thụ, khẳng định cũng là vì rồi soát lấy chiến công. Mặc dù bây giờ không hiểu rõ rốt cục làm sao làm việc, thế nhưng chỉ cần có thể xác định điểm này là được rồi. Đối với Đường Chấn thủ đoạn, Tôn Tuấn càng là hơn thán phục không thôi, biết mình theo không kịp. Có thể đi theo dạng này cường giả, vì cùng chung mục tiêu nỗ lực, cũng đúng một kiện để người hưng phấn sự việc. Đường Chấn dưới cự thụ phương đứng sừng sững một lát, mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tôn Tuấn. Mau chóng kết thúc bãi biển kiểm tra, sau đó ngươi dẫn người đem những thứ này quả thực hái xuống, toàn bộ ném vào ở giữa hải dương liền có thể. Loại trái cây này cùng dụ thú tề nguyên lý giống nhau, nhưng mà hiệu quả mạnh hơn không chỉ gấp đôi, đối với hải quái có chí mạng lực hấp dẫn. Về phần này cự thụ đỉnh những kia cự hình quả thực, nghìn vạn lần muốn phái người trông giữ tốt, chỉ cần có chúng nó tồn tại, hải quái rồi sẽ liên tục không ngừng vào tới. Nghiên cứu những kia hải quái tập tính sau đó, Đường Chấn sử dụng ý niệm tạo vật năng lực, chế tạo riêng rồi viên này đặc thù cự thụ. Những kia quả thực chính là thu hút hải quái mồi nhử, có thể vô hạn mọc ra, đồng thời cự thụ lại vì hải quái huyết đục làm thức ăn, thu hoạch sinh trưởng chất dinh dưỡng. Rơi vào trong hải dương sợi dễ, giờ phút này sợ là đã trải rộng toàn bộ bãi biển dưới nước, như là tạo biển theo ba múa. Ý niệm tạo vật chỗ thần kỳ hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ là Đường Chấn không có nói tỉ mỉ, đợi đến về sau Tôn Tuấn rồi sẽ chậm rãi hiểu rõ. Tôn Tuấn gật đầu một cái, mặt lộ một tia hưng phấn. Đường Chấn lời nói này xác nhận chính mình suy đoán, mặc dù không rõ ràng quả thực hiệu quả làm sao, nhưng nhìn lúc trước để người khiếp sợ chẳng cảnh, thì biết chắc sẽ không quá kém. Những thứ này quả thực các ngươi cũng được ăn, nếu thời gian dài kiên trì lời nói, còn có thể tăng lên đối kháng tâm ma năng lực. Nhưng mà nhất định phải khống chế số lượng, mỗi ngày tốt nhất đừng vượt qua một quả, bằng không chẳng những không có chỗ ích lợi, ngược lại sẽ ảnh hưởng thần trí cũng xuất hiện ảo giác. Tôn Tuấn gật đầu đáp ứng, này cũng là một chuyện tốt, đối với đề cao phòng khu lực ngưng tụ có trợ giúp rất lớn. Lúc tu luyện sinh ra tâm ma là khủng bố, nếu không thể có hiệu thanh trừ, lúc nào cũng có thể nhường tất cả nỗ lực trôi theo nước chảy. Đối với tu sĩ mà nói, loại vật phẩm này giá trị cực cao, thường thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, thần quốc bên trong mỗi dạng tăng thực lực lên vật phẩm đều cần dùng chiến công đến đổi, dù là đại lục khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, nhưng đều là không dùng được thứ gì đó, đối với thực lực đề thăng không có bất kỳ cái gì giúp đỡ. Bây giờ lại có thể mỗi ngày miễn phí đạt được một phần, đối với phòng khu 153 tín đồ mà nói, quả thực là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Đợi đến những kia tín đồ hiểu rõ rồi sau đó, tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, độ trung thành cũng sẽ càng biến đổi cao. Có rồi phong phú chiến công thu nhập, lại thêm đủ loại mê người phúc lợi, phòng khu tín đồ phản bội tỷ lệ rồi sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Tất nhiên Tôn Tuấn cũng sẽ không cho tín đồ phản bội cơ hội, một khi phát hiện có dạng này manh mối, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình ra tay can thiệp. Quả nhiên, làm Tôn Tuấn đem Đường Chấn mệnh lệnh được đưa ra sau đó, lại đưa tới các tín đồ một hồi gieo họ. Từ đối với Đường Chấn tín nhiệm cùng đúng thực lực để thăng khát vọng, bọn hắn không chút do dự tháo xuống một quả quả thực, nhét vào rồi miệng của mình bên trong. Tinh trái cây màu đỏ cửa vào sau đó, các tín đồ ngay lập tức lộ ra hưởng thụ nét mặt, không ngờ rằng trái cây này không chỉ vẻ ngoài diễm lệ, hương vị cũng là như thế ngọt ngào. Thậm chí tại bọn hắn trong lòng còn dâng lên một tia cảm giác hạnh phúc, dường như tất cả phiền não ưu sầu đều đã tại lúc này đột nhiên tiêu tán. Các tín đồ trong lòng kinh ngạc, mỹ vị như vậy lại có kỳ hiệu quả thực, để bọn hắn theo bản năng muốn lại ăn một quả. Đường Chấn nhìn thấy những kia tín đồ kích động nét mặt về sau, không khỏi lắc đầu, lạnh giọng cảnh cáo nói, những thứ này quả thực thích hợp dùng ăn là thuốc hay, quá lượng là độc dược, nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút. Nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi, khi các ngươi ăn vào số lượng nhất định về sau, rồi sẽ triệt để mất khống chế, liều mạng muốn nuốt nhiều hơn nữa quả thực. Duy nhất phương thức giải quyết chính là đem bọn ngươi nuốt lại, mãi đến khi dược hiệu hoàn toàn biến mất mới thôi. Gây ảo ảnh hiệu quả sẽ kéo dài thời gian rất lâu, nhất là tại tiếp xúc nước biển sau đó, trạng thái điên cuồng sẽ tăng lên trăm lần, lại không lịch chuyển có thể. Rốt cuộc loại trái cây này chân chính tác dụng là dùng tại dụ dỗ hải quái, mà không phải cho các ngươi dùng ăn. Nếu như các ngươi không nghe khuyên ngăn, quá lượng dùng ăn loại trái cây này lời nói, như vậy tất cả tự gánh lấy hậu quả. Giọng Đường Chấn truyền khắp cả tòa phòng khu, nhường những tiếng ngo ngoe muốn động tín đồ như là bị dội cho một chậu nước lạnh ngay lập tức trở nên dập tắt ý nghĩ trong lòng. Nhìn về phía những thứ này quả thực ánh mắt, trừ ra một tia sợ hãi thán phục bên ngoài, còn có không cách nào che giấu cảnh giác. Bọn hắn trong lòng âm thầm nói với chính mình, nhất định phải khắc chế tham niệm trong lòng, tuyệt đối không nên quá lượng sử dụng. Bằng không liền như là Đường Chấn lời nói, một khi dùng ăn quá lượng cùng tính đại phát, chỉ có thể bị nhốt ở trong lồng chậm rãi tiếp nhận dày vò. Như thế cảnh ngộ quả thực sống không bằng chết, không có có người muốn thử một chút. Đường Chấn đang cảnh cáo sau đó, liền trực tiếp ngồi cưỡi nhìn lục dược điểu, thẳng đến đại thần miếu mà đi. Lần này săn giết hải quái nhường hắn thu được hơn 200 vạn chiến công, nên có thể đổi lấy hàng loạt mảnh ký ức. Khôi phục quá khứ ký ức, đối với Đường Chấn có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, đã hiểu chính mình từ nơi nào đến, mới biết hiểu rõ tương lai hướng đi đâu. Nhân sinh cũng là như thế, chỉ có thấy rõ ràng tự thân, mới có thể hiểu rõ con đường sau đó muốn làm sao đi. Có rồi lần trước trải nghiệm, Đường Chấn lần này tại đến hạch tâm khu vực về sau, liền trực tiếp đi đến đại thần miếu. Cùng lần trước lúc đến không có tiếng tăm gì so sánh, lần này Đường Chấn đến, ngay lập tức khiến cho đông đảo tín đồ chú ý. Bây giờ Đường Chấn đã chuyển tứ phương, không chỉ là các đại phòng khu chỉ huy quan hiểu rõ hắn tồn tại, rất nhiều tín đồ đối với hắn cũng có hiểu biết. Trước khi đến đại thần miếu trong quá trình, thỉnh thoảng sẽ có từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn, đồng thời còn có thật nhiều không quen biết tín đồ chủ động cùng hắn chào hỏi. Những thứ này tín đồ cũng không có đề cập mua sắm vũ khí sự việc, cho dù ai cũng hết sức rõ ràng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Súng pháo vũ khí chính là cái đẻ trứng vàng gà mái, muốn dùng cùng trứng vàng cung cấp chiến công tới mua gà mái, không khác nào người si nói mộng. Nhưng nếu là nỗ lực lại nhiều đại giới, rồi sẽ trở nên cực không có lợi, rốt cuộc súng pháo vũ khí chỉ là tăng lên giết quái hiệu suất, lại không thể trợ giúp tín đồ đạt được nhiều hơn nữa chiến công. Trừ phi bọn hắn thì có đường trấn loại đó thu hút quái vật thủ đoạn, hai bên cùng phối hợp phía dưới, mới có thể tượng một năm ba trận chiến khu như thế, điên cuồng soát lấy chiến công. Đường trấn không cùng những kia tín đồ quá nhiều tiếp xúc, vẻn vẹn là đơn giản đáp lại một chút, sau đó thì câu thông đại thần miếu bên trong linh sứ, đem vừa mới tới tay chiến công toàn bộ đổi mảnh ký ức. Theo chiến công bị khấu trừ, hơn 20 phần mảnh ký ức xuất hiện ở trước mặt của hắn, bị đường trấn trực tiếp hấp thụ. Sẽ xuất hiện trong đầu ký ức đọc qua một lần, đường trấn nhẹ nhàng điệu thở phào một cái, trên mặt nét mặt hơi có vẻ phức tạp. Nay vừa mới thu hoạch ký ức, vẫn như cũng là một ít vụn vặt việc vặt vãnh, đúng đường trấn mà nói không hề có quá lớn giúp đỡ. Nhưng mà có thể một lần nữa đọc qua những thứ này bị phủ bụi ký ức, lại làm cho hắn sinh ra một tia rất đặc thù cảm giác, tựa hồ đối với nhân sinh thì có rồi cảm ngộ mới. Ngay cả đường trấn chính mình cũng không ngờ rằng, chính mình gần trăm năm lịch trình cuộc sống, vậy mà sẽ như thế phấn khích. Thậm chí hắn mơ hồ có chút hoài nghi, như thế truyền kỳ trải nghiệm, quả nhiên là cuộc sống đã qua của mình. Ký ức không ra được, chỉ là hắn đi được quá mức gấp rút, không để ý đến ven đường trải nghiệm phong cảnh mà thôi. Kỳ thực sớm tại thật lâu trước đó, hắn thì đã trở thành truyền kỳ, bị không biết bao nhiêu người khắc ở trong tâm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2086, quy tắc tồn tại ý nghĩa. Chương 2086, quy tắc tồn tại ý nghĩa. Đối với đường trấn lấy được chiến tích, đại thần miếu bên trong linh sứ sắc mặt bình tĩnh, không hề có cảm thấy mảy may bất ngờ. Vì đường trấn có thực lực, không làm được đến mức này mới gọi kỳ lạ. Chuyện này thì đủ để chứng minh, linh sứ lúc trước cách làm vô cùng chính xác, chỉ bằng vào đường trấn một người, liền để một tòa tùy thời bị phá hủy phòng khu chuyển nguy thành an. Cùng loại đường trấn tiểu này ngoại lai giả, chính là sắc bén nhất chiến đao, thỉnh thoảng rồi sẽ làm ra hành động kinh người. Khác nhau ở chỗ cái khác ngoại lai giả cũng rất địa thấp, thu hoạch chiến công phương thức thì cùng đường trấn cũng không giống nhau. Chỉ có khống chế đại thần miếu linh sứ, hiểu rõ những kia ngoại lai giả cũng đã làm gì, thực lực rốt cục cường hãn đến mức nào. Đường trấn đối với cái khác ngoại lai giả đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, lúc này vừa vặn có cơ hội, hắn dự định hiểu rõ hơn một ít. Rốt cuộc tại đây chút ít ngoại lai giả bên trong, cứ có thể tồn tại đồng bạn của mình, chỉ là bởi vì các mặt nguyên nhân, lẫn nhau trong lúc đó không cách nào cầu thông thôi. Ta muốn biết, những kia đạt được thực lực để thăng cơ hội ngoại lai giả, đều là làm sao thu hoạch chiến công. Nghe được đường trấn nói lên vấn đề, linh sứ không hề có giấu giếm, mà là rất sung sướng cấp ra trả lời. Bọn hắn cùng ngươi không giống nhau, cũng không có gia nhập chiến khu đối chiến hải quái, mà là đơn thương độc mã bước vào biển sâu, tìm kiếm hải quái tung tích. Các ngươi những thứ này ngoại lai giả thực lực quá mạnh, cho dù là tại quy tắc áp chế xuống, vẫn như cũng vượt xa bình thường tín đồ. Theo mảnh ký ức thu hoạch, ngoại lai giả thủ đoạn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sức chiến đấu cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Dưới loại tình huống này, ngoại lai giả tự nhiên muốn lựa chọn chủ động xuất kích, có thể càng nhiều càng nhanh soát lấy chiến công. Mặc dù muốn gánh chịu nhất định mạo hiểm, dẫn đến có chút ngoại lai giả một đi không trở lại, thế nhưng một khi thành công, tất nhiên sẽ thu hoạch vô tận. Mặc dù tại đơn cuộc chiến đấu tình huống dưới, cái khác ngoại lai giả không cách nào cùng ngươi so sánh, nhưng bọn hắn săn giết đều là đẳng cấp cao hải quái, một con thì bù đắp được 10 vạn thậm chí 100 vạn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, những thứ này ngoại lai giả cuối cùng thu được đầy đủ chiến công, sau đó sôi nổi lựa chọn rời khỏi. Linh sứ trả lời không ra đường chân tính toán, nếu hắn có đầy đủ thời gian, cũng sẽ đơn độc hành động, bước vào dưới biển sâu săn giết cao cấp quái vật. Nhưng mà vụn vặt ký ức nói cho hắn biết, bên ngoài còn có chuyện rất trọng yếu chờ lấy hắn, cho nên tuyệt đối không thể tượng cái khác ngoại lai giả như thế, hao phí hơn 100 năm đi soát lấy chiến công. Chúng chi tại săn giết hải quái trong quá trình, vô cùng có khả năng cảnh ngộ nguy hiểm mà bất lạc, rốt cuộc cao cấp hải quái cùng bình thường hải quái không giống nhau, có chút hải quái thực lực cũng không yếu tại hắn. Cho nên đường trấn quyết định khai thác càng có hiệu suất phương thức, rốt cuộc nhiều người lực lượng đại, tín đồ mỗi săn giết một đầu quái vật, hắn cũng sẽ đạt được tương ứng chiến công. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ, hoàn thành kế hoạch thời gian nhất định có thể thật to trước giờ. Chẳng qua bây giờ hắn lại đứng trước một vấn đề lớn, đó chính là phòng khu thiếu nhân lực, căn bản là không có cách ngăn cản hải quái điên cuồng công kích. Khi lấy được một chút rời rạc ký ức sau đó, hắn ngược lại là muốn làm một bộ vũ khí điều khiển tự động hệ thống, như vậy là có thể ở một mức độ nào đó giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề. Nhưng mà kiểu này hệ thống điện tử cụ hiện cũng không đơn giản, nhất định phải đúng nguyên bộ thiết bị có sâu tận xương tùy hiểu rõ, cụ hiện quá trình không thể có sai lệch chút nào. Một kiện bình thường thiết bị điện tử, muốn liên quan đến rất nhiều phương diện tri thức cùng công nghệ, mặc dù chế tạo thời tiêu hao năng lượng ít, thế nhưng độ khó lại cao. Cho dù là trong đó một viên mạch điện hay là một viên điện tử thiết bị, cũng không thể xuất hiện mảy may khác biệt. Bằng không thiết bị thì không cách nào vận hành bình thường, bởi như vậy đường trấn cụ hiện vật phẩm chỉ có thể biến thành một đống sắt vụn. Đường trấn ký ức không có hoàn toàn khôi phục, cho nên căn bản không có nắm chắc đem nó chế tạo ra, liền xem như chế tạo ra vật thay thế thì trên cơ bản thuộc bán sinh vật nửa máy móc cấu tạo. Theo đường trấn, nửa máy móc vật phẩm chế tạo được lại xảo diệu thì cuối cùng chỉ là tự vật, kém xa những kia tín đồ dùng thuận tay. Ta nhớ ngươi hẳn phải biết phòng khu 153 chuyện đã xảy ra, cũng đồng dạng khẳng định hiểu rõ, rất nhanh liền có vô số hải quái đều sẽ phát động công kích. Nhưng mà phòng khu bây giờ đứng trước nhân viên thiếu nghiêm trọng vấn đề, không biết ngươi nơi này là có phải có giải quyết vấn đề phương pháp. Đối với đường trấn yêu cầu, linh sứ không hề có trực tiếp trả lời. Cả tòa thần quốc tín đồ phân phối, kỳ thực cũng không hoàn toàn do linh sứ khống chế, mà là căn cứ truyền tống trận sở thuộc khu vực đến phân phối. nhưng mà linh sứ có điều số lượng nhất định tín đồ quyền lực, cho nên tại đường trấn tiếp nhận phòng khu 153 chỉ huy quan lúc, hắn liền đã đưa cho một lần nhân viên điều quyền hạn. Giờ phút này nghe được đường trấn yêu cầu về sau, linh sứ trầm mặc một lát, sau đó hồi đáp, ta quan sát qua ngươi cụ hiện ra cự thụ, xác thực không phải bình thường, nhưng kia hải quái tất nhiên không cách nào chống cự hấp dẫn. Mặc dù ngươi làm ra cái gọi là cũng là vì soát lấy chiến công, nhưng mà chỉ cần có thể săn giết hải quái, vậy liền lẽ ra đạt được ủng hộ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, quyền hạn của ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng lớn như vậy, lần trước cho ngươi hút điều người tay, cũng là bởi vì quy tắc chỗ cho phép. Muốn lại nhiều tín đồ, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, tha thứ ta bất lực. Đường Trấn nhíu mày, nếu là như vậy sự việc cũng có chút khó làm. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, chính là trong tuyệt vọng chi thành chiêu mộ tín đồ, để bọn hắn trực tiếp gia nhập phòng khu 153. Kể từ đó lời nói, nhân viên khan hiếm vấn đề rồi sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe được Đường Trấn đề nghị, linh sứ lâm vào trầm mặc bên trong. Tín đồ muốn đi vào thần quốc, nhất định phải trải qua sơ kỳ thí luyện, sau đó tại đạt được giấy thông hành tình huống dưới bước vào truyền thống trận. Đây là quy tắc, căn bản không để cho sửa đổi. Đường Trấn nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quy tắc, đơn giản chính là chê cười. Tuyệt vọng chi thành bây giờ là cái dạng gì, ta nhớ ngươi không thể nào không rõ ràng, nơi đó thần phó cũng sớm đã phản bội chủ nhân của ngươi, đem tín đồ của hắn như là heo chó tàn sát. Bọn hắn làm như vậy hay không trái với quy tắc, nếu đúng vậy, vì sao qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có người dựa theo quy tắc đến trừng phạt bọn hắn? Nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu tín đồ hàm đoan bị khuất mà chết, lại có ai cùng bọn hắn nói qua quy tắc? Chẳng qua nói một đàng làm một nẻo thôi, dưới loại tình huống này, ngươi lại cùng ta đàm quy tắc, không cảm thấy có chút buồn cười không? Nghe được Đường Trấn chất vấn, linh sứ lâm vào trầm mặc bên trong. Đối với thời khắc đem quy tắc đặt ở trong miệng linh sứ mà nói, Đường Trấn lời nói này, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất trào phúng. Đường Trấn cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo. Một lát sau, linh sứ mới mở miệng lần nữa. Có một số việc ta không cách nào cùng ngươi giải thích cặn kẽ, chẳng qua tuyệt vọng chi thành sự việc, xác thực không có đạt được kịp thời hữu hiệu xử lý, đối với cái này ta thì không có cách nào. Đã ngươi nhắc tới chuyện này, ta ngược lại thật ra có thể tại quyền hạn của mình trong, cho ngươi cung cấp nhất định giúp đỡ. Tuyệt vọng chi thành đã bị thần nô thao túng khống chế, muốn lần nữa khôi phục dị vãng trật tự, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là mặc cho loại tình huống này tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ ảnh hưởng phòng khu lính bổ sung, dẫn đến đại thần miếu nhận uy hiếp. Cho nên ta sẽ cung cấp cho ngươi một nhóm giấy thông hành, coi như là đúng tuyệt vọng chi thành đền bù. Về phần ngươi muốn chia phát cho người nào, ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Đồng thời sau này thuộc về tuyệt vọng chi thành tín đồ, cũng đem trực tiếp triệu hắn đến phòng khu 153, bọn hắn đem ở chỗ của ngươi tiếp nhận sơ bộ khảo nghiệm. Không có thông qua khảo nghiệm trước đó, các tân binh không có tư cách đạt được chiến công, đồng thời cũng không có quyền trong thần miếu đổi vật tư. Là cái này ta đưa cho ngươi phương pháp giải quyết, nếu ngươi như cũng không hài lòng, như vậy xin thứ cho ta thì bất lực. Đường Trấn trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Linh sứ an bài như vậy về sau, chẳng những giải quyết một đêm phòng khu nhân viên khan hiếm vấn đề, đồng thời cũng làm cho Đường Trấn trong đầu linh quang lóe lên, toát ra một mơ hồ ý nghĩ. Dường như chuyện này có thể lợi dụng một phen, chỉ cần có thể xác định được triệu hoán mà đến tín đồ chỗ bị diện, sau đó để cho mình có cùng tín đồ tư cách, có phải là có thể nhẹ nhõm đi vào phòng khu 153. Quả thực như thế, như vậy đối với một ít thực lực cường hãn, nhưng lại muốn tăng lên tới cảnh giới cao hơn tu sĩ mà nói, tòa này thần quốc không thể nghi ngờ là tuyệt cao chỗ tu hành. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là Đường Trấn có thể rời đi nơi này, sau đó mới có thể ung dung bố trí tất cả, bằng không mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi. Chương 2087, vạn sự sẵn sàng. Chương 2087, vạn sự sẵn sàng. Sự việc đã giải quyết, đạt được quyền hạn Đường Trấn, tùy thời có thể vì tự động làm việc. Trên một điểm này, linh sứ sẽ không quá nhiều can thiệp, chỉ cần có thể săn giết quái vật, Đường Trấn liền xem như đem hải dương nấu làm đi nó cũng sẽ không đi quản. Kỳ thực cũng là Đường Trấn thân phận đặc thù, lại thêm thần kỳ tạo vật năng lực, nhường linh sứ cảm nhận được hắn không giống đại chúng. Đổi lại cái khác thần linh tín đồ, tuyệt đối không thể nào nhận nhiều như thế đặc thù chăm sóc, thậm chí đem phòng khu trở thành thí luyện nơi. Làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân, so sánh cùng cấp bậc tu sĩ mà nói, lâu thành tu sĩ thực lực mạnh hơn, thủ đoạn cũng nhiều hơn, lẫn nhau trong lúc đó căn bản không thể so sánh. Nhất là tượng Đường Trấn kiểu này lâu thành tu sĩ đỉnh cấp, mỗi người đều có thủ đoạn đặc thù, bất kể đang ở đâu, cũng nhất định không thể nào không có tiếng tăm gì. Sự việc xử lý thỏa đáng sau đó, Đường Trấn không có dừng lại lâu, cưới lục dực điểu quay trở về phòng khu 153. Ngay tại hắn trở về phòng khu đồng thời, Tôn Tuấn đã dẫn người ngắt lấy quả thực, sau đó theo vách núi không ngừng đổ vào ở giữa hải dương. Tại sóng biển quét sạch dưới, những thứ này quả thực chậm rãi trôi hướng biển sâu bên trong, tuôn hướng hải thiên giao tiếp chỗ. Lúc này các tín đồ mới ngạc nhiên phát hiện, những kia quả thực tại vào nước sau đó, ngay lập tức đã xảy ra thần kỳ biến hóa. Chúng nó lại mọc ra rồi vây ngực cùng vây đuôi thứ gì đó, như là con cá đồng dạng tại trong nước phi tốc bơi lội, thế nhưng làm theo trong nước cầm sau khi đi ra, quả thực trên vây cá lại sẽ nhanh chóng biến mất. Mọi người không hiểu rõ ra sao nguyên lý, chỉ có thể âm thầm cảm thán, Đường Trấn làm ra đồ vật quả nhiên giống nhau đây giống nhau thần kỳ. Chẳng qua thì có tín đồ âm thầm hoài nghi, tất nhiên hải quái tại nuốt quả thực về sau, rồi sẽ điên cuồng muốn thôn vệ nhiều hơn nữa quả thực, như vậy chạy vào biển bên trong quả thực cũng có thể thu hút bao nhiêu hải quái. Lớn như vậy hải dương, lại muốn đưa lên bao nhiêu quả thực. Vì những kia hải quái hình thể sức ăn, muốn đem bụng lấp đầy lời nói, sợ là hơn ngàn cân quả thực đều không đủ a. Nghe tôi tín đồ nghi vấn về sau, Tôn Tuấn cười cười, quay đầu nhìn về phía cự thụ đỉnh cao nhất những kia cự hình quả thực. Đường Chấn lúc trước nhường hắn chăm sóc tốt những kia cự hình quả thực, Tôn Tuấn còn có một chút không hiểu rõ ra sao nguyên nhân, chẳng qua bây giờ lại đột nhiên nghĩ thông suốt. Quả thực tại tiếp xúc nước biển sau đó, dược hiệu sẽ tăng lên gấp trăm lần không ngừng, như vậy chỉ cần một khỏa là có thể đem hải quái điên cuồng, mà không phải thôn phệ rất nhiều khỏa mới biết có hiệu quả. Tại hải quái nổi điên sau đó, chúng nó còn có thể nghĩ thôn phệ nhiều hơn nữa quả thực, nhưng mà bình thường quả thực đã không cách nào thỏa mãn hải quái dục vọng, chỉ có cự thụ đỉnh những kia quả thực mới là hải quái cố gắng thôn phệ mục tiêu. Chúng nó sẽ theo biển sâu bên trong vào tới, điên cuồng phóng tới phòng khu 153, cướp đoạt cự thụ đỉnh những kia siêu cấp quả thực. Về phần hải quái làm sao xác định phương hướng, tất nhiên là thôn phệ quả thực sau đó sẽ cùng siêu cấp cự thụ sinh ra tinh thần cảm ứng, chuẩn xác hóa chặt phòng khu 153 vị trí. Tiểu này thần kỳ thủ đoạn, nhường Tôn Tuấn thán phục không thôi. Lúc này Tôn Tuấn ở đâu còn đoán không được, Đường Chấn thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, có thể đã sớm đã đạt đến theo không kịp tình trạng. Hắn đến có thể chỉ là một hồi bất ngờ, thế nhưng đối với Tôn Tuấn mà nói, lại là một hồi cơ duyên to lớn. Có thể đi theo dạng này cường giả, dù là chỉ có ngắn ngủi một đoạn lữ đồ, cũng đủ làm cho hắn thu hoạch cả đời. Kỳ thực tại Thần Quốc dãy rủa nhiều năm, Tôn Tuấn cũng đã được nghe nói không ít cùng loại với siêu cấp cường giả nghe đồn, nghe nói những người này đều có cực kỳ thực lực khủng bố, có rất ít người gặp qua bọn hắn hình dáng. Bằng vào bọn hắn thực lực, tự nhiên khinh thường tại dừng lại tại phòng khu bên trong săn giết hải quái, mà là xâm nhập hiểm địa tìm càng thêm hung hãn hải quái. Trừ phi có năng lực bước vào mênh mông biển sâu, lại có lẽ là đỉnh núi, mới có thể có cơ hội mắt thấy những thứ này siêu cấp cường giả hình dáng. Chỉ bằng vào Đường Chấn cho thấy những thủ đoạn kia, thì có thể xác định hắn tất nhiên thuộc về siêu cấp cường giả hàng ngũ, chỉ là không biết ra sao nguyên nhân, hắn không hề có tượng cái khác siêu cấp cường giả như thế lựa chọn đơn độc hành động. Tôn Tuấn không có hứng thú hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, đối với hắn mà nói như vậy ngược lại càng tốt hơn, bằng không hắn cũng không có đi theo cơ hội. Cũng chính là ý thức được điểm này, cho nên hắn mới biết đem hết toàn lực đi làm việc, tuyệt đối không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Hắn đang trong lòng âm thầm cảm thán lúc, bên cạnh lại truyền đến một tràng tốt lên âm thanh, nhường Tôn Tuấn nhíu mày. Quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện lấy xuống quả thực những kia cành phía trên, lại một lần nữa phi tốc kết đầy quả thực, với lại số lượng xa so với lúc trước còn muốn dày đặc. Có chút tín đồ không tin tà, đem vừa mới kết xuất quả thực hái xuống, một đám người chầm chậm vào bị hái sạch cành. Sau đó chỉ thấy chùy lủi cành bên trên, mới quả thực như là thổi hơi cầu sung ra, tốc độ nhanh đến kinh người, lần này ngay ngắn cảnh đều bị treo đầy, nhìn từ đằng xa đi lúc, hai bên đỉnh núi đỏ tươi một mảnh, ngay cả trên tường thành cũng là như thế. Trời ơi, trái cây này vì sao hái không riêng? Nhìn thấy này khác thường một màn, các tín đồ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nét mặt, kìm lòng không được luôn miệng sợ hãi thán phục. Viên này siêu cấp cự thụ cho bọn hắn quá nhiều ngạc nhiên, chẳng những có thể coi như tu luyện vật liệu, còn có thể thu hút hải quái, mấu chốt nhất là lại lấy không hết. Nghĩ cũng cảm giác thần kỳ. Đi vào phòng khu 153 trong thời gian thật ngắn, các tín đồ đã trải qua quá nhiều đại bi đại hỉ, theo ban đầu tuyệt vọng mê man, đến bây giờ kinh hỉ phân chấn, thật không biết tương lai còn có chuyện gì đang đợi bọn hắn. Tôn Tuấn tại sắp đặt các tín đồ đưa lên quả thực đồng thời, thì tại sai người sửa sang lấy còn lại đạn dược, đúng súng pháo vũ khí tiến hành giữ gìn, ứng đôi lúc nào cũng có thể đánh tới hải quái. Trước đây Đường Chấn đã cảnh cáo, lần này chờ mong hải quái cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, chúng nó cũng ở vào trạng thái điên cuồng, tuyệt đối sẽ không vì súng pháo vũ khí uy hiếp mà lùi về sau nửa bước. Cho nên các tín đồ duy nhất có thể làm sự việc chính là làm hết sức chút xuống đạn dược, gắt gao ngăn trở hải quái công kích. Nếu không thể làm được điểm này, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có thành hủy người vong kết cục. Cho nên đang bận rộn đồng thời, không ngừng có tín đồ bước vào thần miếu bên trong, dùng vừa mới đạt được chiến công đổi lấy vật tư, từ đó để cao mình sinh tồn tỷ lệ. Nếu là keo kiệt chiến công, không nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân lời nói, vô cùng có khả năng tại đây chàng quái vật thủy triều bên trong mất đi tính mạng. Trong thời gian thật ngắn, phòng khu 153 diện mạo đại biến. Không vẹn vẹn là nhiều hơn một khỏa cự thụ, đem chọn phiến phòng khu bao phủ, những tân binh kia thì thống nhất thay đổi rồi trang bị, lao binh càng là hơn hận không thể đem chính mình trang bị đến tận răng. Phòng khu tinh thần diện mạo cũng đã rực rỡ hẳn lên, mỗi tên tín đồ trên mặt cũng treo lấy ý chí chiến đấu dày đặc, đã làm xong chặn đánh hải quái chuẩn bị. Chẳng qua thì có người âm thầm lo lắng, bây giờ phòng khu nhân số không phải rất nhiều, một khi có người bị thương, thậm chí ngay cả cầu thủ dự bị đều không có. Liền xem như không ai bị thương, thế nhưng một khi hải quái đột kích lời nói, liền không khả năng có cơ hội thở dốc. Nếu không giải quyết vấn đề này, bọn hắn cho dù không bị hải quái giết chết, cũng sẽ bị gắng gượng mà chết. Cho nên bổ sung mới nhân viên đã trở thành vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề, bằng không một khi đại chiến tiến đến, tất nhiên sẽ tạo thành dẫn phát một loạt nguy cơ. Tôn Tuấn đã tại thần miếu xin tăng thêm nhân viên, chỉ là loại chuyện này sốt ruột không được, rốt cuộc những kia tín đồ đều muốn trải qua bước đầu thí luyện mới có thể có cơ hội bước vào thần quốc bên trong. Mặc dù cùng loại tuyệt vọng chi thành dạng này tân thủ thôn không ít, được triệu hoán đến thần quốc cùng tín đồ thì rất nhiều, nhưng mà cái kia có quy tắc tuyệt đối không thể biến. Ở phương diện này, thần quốc quy tắc tương đối khắc nghiệt, tuyệt đối sẽ không thả thiếu không đầu, đem những kia cùng tín đồ trực tiếp đưa vào phòng khu. Có thể trong này có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cũng có thể phòng khu tại thiếu khuyết nhân thủ lúc, căn bản là không có cách kịp thời bổ sung. Tôn Tuấn luôn luôn tại vì chuyện này sầu muộn, dù là có cho dù tốt vũ khí, cũng phải cần phải có người làm việc mới có thể. Hắn làm sao biết, Đường Chấn chẳng những đã giải quyết rồi nhân viên vấn đề, thậm chí còn đem truyền tống môn lấy được phòng khu 153. Tương thành sau thần miếu, đều sẽ biến thành cùng tín đồ chỗ vị diện thông đạo, có thể bọn hắn đang tiếp thụ triệu hoán sau đó, trực tiếp xuất hiện tại phòng khu 153. Sau này không cần lo lắng nhân thủ không đủ, mà là muốn cân nhắc nhân viên quá nhiều, phải làm thế nào quản lý. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thành dân khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2088, thần miếu thăng cấp chương 2088, thần miếu thăng cấp Đường Chấn trở về phòng khu sau đó, đầu tiên bước vào thần miếu, đem truyền lực thông đạo mở ra. Cùng lúc đó, hắn còn thuận tay đem thần miếu đẳng cấp tăng lên, hơn 200 vạn chiến công, đủ để cho thần miếu tăng lên 2 cấp bậc, kể từ đó, tín đồ là có thể đổi nhiều hơn nữa vật tư, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Cử động lần này ngược lại là thuận tiện những lão binh kia cao, tân nhân bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể nhìn qua xem qua nghiện mà thôi. Tin tưởng vì để sớm ngày có đổi tư cách, những thứ này tân nhân nhất định sẽ cố gắng gấp bội, thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Kỳ thực là cái này đại thần miếu Dương Nưu, nhường tín đồ tại không thể nào lựa chọn tình huống dưới, chỉ có thể liều mạng săn giết hải quái, mãi đến khi ngã xuống một khắc này mới thôi. Mở ra quá trình rất đơn giản, đại thần miếu trực tiếp khống chế tất cả phòng khu phụ thuộc thần miếu, Đường Chấn chỉ cần dựa theo trình tự làm việc, có thể hoàn thành truyền tống thông đạo xây dựng. Không có qua bao lâu thời gian, truyền tống trận liền đã dựng hoàn tất, chiếm diện tích chừng mấy chục mét vuông, khắp nơi đều là phát sáng đường cong cùng phù văn. Thần miếu thăng cấp đồng thời hoàn thành, quy mô lớn không chỉ gấp đôi, nhìn lên tới càng thêm trắng lệ, thần thánh khí tức thì càng phát ra nồng đậm. Đường Chấn sau khi liếc nhanh mấy lần, liền cất bước đi ra đại thần miếu, không hề có tâm tư quá nhiều quan sát. Tiểu này tràn đầy tín ngưỡng sùng bái khí tức môi trường, nhường hắn cảm giác rất không quen, luôn cảm giác tràn đầy lường gạt. Rời khỏi thần miếu sau đó, Đường Chấn không hề có trực tiếp leo lên tường thành, mà là phất tay gọi lại hai tên lính già lói đời. Hai người các ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn các ngươi đi làm. Nghe được Đường Chấn chào hỏi về sau, hai tên lính già lói đời vội vàng đi tới, mang trên mặt vẻ kích động. Đám gia hỏa này mặc dù lao cá, nhưng mà đối với cường giả chân chính, nhưng lại có cung kính phát ra từ nội tâm. Đường Chấn lúc trước thần kỳ biểu hiện, đã bị những lao binh này cao nhìn ở trong mắt, hoàn toàn bị hắn chết phục. Đường Chấn các hạ, không biết có gì phân phó. Nhìn hơi có vẻ khẩn trương hai người, Đường Chấn khẽ cười nói, các ngươi không cần cảm thấy câu thúc, ta có kiện sự tình cần các ngươi đi làm, với lại chuyện này nhất định phải nắm chặt thời gian. Sau đó ta sẽ cho các ngươi một nhóm giấy thông hành, các ngươi chọn lựa nhóm nhân thủ thứ nhất, thông qua thần miếu mới tăng thêm truyền tống trận bước vào Tuyệt Vọng Chi Thành. Đến Tuyệt Vọng Chi Thành về sau, đem giấy thông hành cấp cho tín đồ, như vậy bọn hắn là có thể truyền tống đến. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một con đường, các ngươi có thể trực tiếp tiến về Tuyệt Vọng Chi Thành tòa nào đó thành thị, chỗ nào hiện tại nên bị tín đồ khống chế. Đến rồi chỗ nào sau đó, chỉ cần cùng những kia tín đồ nhắc tới ta, bọn hắn rồi sẽ đi theo ngươi hành động. Các ngươi không cần quá nhiều dừng lại, năng lực đem lại bao nhiêu người thì mang bao nhiêu người, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất tìm kiếm thần miếu trở về. Giấy thông hành số lượng có rất nhiều, đoán chừng các ngươi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cấp cho hoàn tất, chẳng qua không liên quan. Về phần còn lại giấy thông hành, có thể cất giữ trong tòa thành thị kia bên trong, lưu cho cái khác nghe hỏi chạy tới tín đồ. Mặc dù Tuyệt Vọng Chi Thành bây giờ bị thần quốc di dân khống chế, thế nhưng những thứ này tín đồ thực lực không yếu, mỗi một cái đều là hàng thật giá thật thi pháp giả. Thực lực không tầm thường, lại thêm mang theo thương giới vũ khí, những kia thần quốc di dân căn bản không thể nào là đối thủ. Cho nên không cần điều động quá nhiều nhân viên, liền có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Nếu không phải dưới mắt thoát thân không ra, Đường Chấn tuyệt đối sẽ tự mình ra tay, dẫn người đem Tuyệt Vọng Chi Thành triệt để kiểm tra một lần. Nghe xong Đường Chấn giảng thuật nhiệm vụ chi tiết về sau, hai tên lính giả lói đời ngay lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ, nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Sau đó hai người mang theo đổ đầy giấy thông hành chữa vật trang bị, triệu tập mấy chục người, nhanh chóng bước vào thần miếu khởi động truyền tống. An bài tốt chuyện này về sau, Đường Chấn lúc này mới leo lên tường thành, bắt đầu bổ sung tiêu hao đạn dược. Những kia chính trên tường thành bận rộn tín đồ, lần nữa mắt thấy Đường Chấn đột nhiên tạo vật thủ đoạn, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu hâm mộ. Dưới mắt trên tường thành tất cả nhàn rỗi vị trí đều đã chất đầy các loại vật tư, đủ để trèo chống thời gian rất lâu tiêu hao. Trên thực tế theo quả thực rơi vào hải dương một khắc kia trở đi, đã không ngừng có hải quái xuất hiện, chẳng qua trên cơ bản đều là loại đó giác quái. Chúng nó giống như Đường Chấn lúc trước nói tới như vậy, như là lên cơn điên, không quan tâm phóng tới hải ngạn. Những thứ này hải quái đổ bộ sau đó, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm ở vào tường thành hậu phương cự hình quả thực, đầy mắt đều là tham lam, ngoài ra không có vật gì khác nữa. Bởi vì hải quái số lượng không phải đặc biệt nhiều, cho nên lúc này phụ trách công kích chỉ có tay súng máy cùng tay súng bắn tỉa, nhìn lên tới 10 phần thoải mái. Cùng lúc trước loại đó hải quái thi thể chất đầy bãi biển tình huống khác biệt, bây giờ hải quái bị tiêu diệt sau đó, rồi sẽ theo bãi biển trong cắt đá rôi ra từng chuỗi xúc tu thứ gì đó, phi tốc đâm vào thi thể của hải quái. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, thi thể của hải quái liền bị hòa tan thành huyết thủy, sau đó bị kia xúc tu chạm vật thể hấp thụ trong không. Trên tường thành các tín đồ cẩn thận quan sát sau đó, xác nhận những thứ này xúc tu chạm vật thể chính là cự thụ dọc theo sợi rễ. Không ai hiểu rõ cự thụ sợi rễ là khi nào lan tràn đến trên bờ biển, chẳng qua vừa nghĩ tới cự thụ đem trọn phiến phòng khu bao phủ, như vậy sinh trưởng đến dưới bờ biển thì không thể bình thường hơn được. Rễ cây thôn phệ hải quái thi thể tốc độ để người cảm thấy kinh ngạc, nếu loại trạng thái này một mực kéo dài xuống dưới, các tín đồ thậm chí ngay cả thi thể của hải quái cũng không cần lại đi kiểm tra. Không chỉ là trên bờ biển như thế, ngay cả ở giữa hải dương thì răng đầy như là thủy thảo trạng sợi rễ, liên tiếp không ngừng đem thi thể thôn phệ phân giải. Như thế ngược lại cũng miễn đi rồi các tín đồ kiểm tra hải quái thi thể thời gian, bằng không hàng loạt thi thể chồng chất ở chỗ này, đối với tường thành mà nói cũng là một loại uy hiếp. Một khi số lượng khá nhiều lời nói, hải quái thì có thể lợi dụng những thi thể này coi như cầu thang, tại thời gian cực ngắn trong bay đến trên tường thành. Mặc dù không ngừng có hải quái đánh tới, thế nhưng các tín đồ không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương, thậm chí tại săn giết hải quái trong quá trình, còn có thể thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu. Đồng thời có một ít tỉ mỉ tín đồ phát hiện, ở vào đỉnh núi hai bên dây leo bên trên, quả thực số lượng dường như trở nên càng ngày càng nhiều. Đỏ tươi quả thực treo đầy mấy dây. dường như đem trọn đá phiến bích che chắn, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Các ngươi chú ý tới không có, những kia quả thực là chuyện gì xảy ra, ta sao nhìn có chút không đúng. Đỉnh núi chỗ trên tháo đài, một tên tín đồ dùng giọng nghi ngờ đúng đồng bạn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Đồng bạn của hắn nhìn thoáng qua, thì cảm giác có chút không đúng, luôn cảm giác quả thực số lượng nhiều có chút khó tin. Liên tại bọn hắn âm thầm kinh ngạc lúc, những kia mọc đầy quả thực cảnh đột nhiên lay động, như là vung vẩy roi bình thường, đem quả thực liên tiếp quăng vào ở giữa hải dương. Nay cánh vung vẩy biên độ cực lớn, đem quả thực ném ra ngoài cực khoảng cách xa, nhìn lên tới liền như là trời mưa giống như. Quả thực rơi vào ở giữa hải dương về sau, lần nữa biến hóa thành loại cá dáng vẻ, thành quần kết đội chạy về phía phương xa. Nếu xem xét tỉ mỉ lời nói, thậm chí có thể theo trên tường thành nhìn thấy những thứ này quả thực hành động tung tích, theo bên cạnh trải qua hải quái cũng đối với nó nhóm làm như không thấy. Vách đá cảnh trên quả thực run run sạch sẽ sau đó, vẹn vẹn qua mấy chục tức thời gian, lại một lần nữa sinh trưởng, nhường hai bên vách đá nhìn lên tới đỏ tươi một mảnh. Thấy cảnh này các tín đồ không chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cự thụ kiểu này tự động đưa lên mồi nhử công năng, miễn trừ tín đồ hái phiền phức, từ một điểm này là có thể chứng minh, cự thụ khẳng định có độc lập tư duy. Nó chính là sử dụng loại thủ đoạn này, đến thu hút trong hải dương quái vật, sau đó lại thôn phệ thi thể xem như chất dinh dưỡng. Cho đến bây giờ, cự thụ không hề có thể hiện ra rõ ràng tính công kích, thế nhưng tại các tín đồ nhìn tới, nó tất nhiên có năng lực công kích. Chỉ là bởi vì có tín đồ săn giết hải quái, cho nên cự thụ mới không có vẽ vời thêm chuyện, nhưng nếu là tưởng thành hỏng mất, cự thụ sợ là ngay lập tức sẽ thể hiện ra hắn kinh khủng một mặt. Các tín đồ còn có một loại cảm giác, tựa hồ tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, sau lưng vẫn luôn có một đôi mắt, chính yên lặng quan sát lấy bọn hắn. Không hề nghi ngờ, điều này đặc thù cảm giác nơi phát ra, chính là bọn hắn sau lưng viên kia siêu cấp cự thụ. Chương 2089, tân nhân đến rồi chương 2089, tân nhân đến rồi đường chấn tiến về tường thành sau đó, vừa hoàn thành thăng cấp không lâu trong thần miếu, đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Hắn mặc trên người hoa lệ trường bào, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, không hiểu rõ chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trong đầu ký ức toàn bộ biến mất, hoa phục nam tử cố gắng nửa ngày thời gian, lúc này mới nhớ ra tên của mình. Ngoài ra, lại cũng nhớ không nổi bất luận gì đó. Loại cảm giác này thật không tốt, nhường hắn bối rối luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Cảnh giác đánh giá một chút bốn phía, hắn phát hiện chính mình thân ở một tòa thần miếu bên trong, trang trí hoa lệ vật phẩm, thần bí tinh xảo bích họa, để người vô thức sinh ra kính sợ cảm giác. Bắt mắt nhất vật thể là tòa kia vĩ đại uy nghiêm thần tượng, hoa phục nam tử nhìn mấy lần, xác nhận ngài đúng là mình điên cuồng tín ngưỡng thần linh. Nhìn thấy thần tượng sau đó, hoa phục nam tử trong lòng an tâm một chút. Lại nhìn mấy lần về sau, hắn phát hiện thần tượng dường như đang sống, chính mắt không chấp nhìn hắn, tràn đầy uy nghiêm tâm ý đối với thần linh sùng bái, đã sâu thực tại hoa phục nam tử cốt tủy, hắn theo bản năng đi đến thần tượng trước mặt hành lễ thăm viếng. Ai mà biết được đúng lúc này, một thanh âm theo phía sau hắn chuyển đến. Mới tới ra hỏa, đừng lại lề mà lề mề, lập tức tới ngay nhận lấy trang bị của ngươi, cho ta đi trên tường thành tiếp nhận khảo nghiệm. Hiện tại nghe kỹ, là một tên tân nhân, hơn nữa là trực tiếp bước vào thần quốc người, có một số việc ngươi nhất định phải hiểu rõ. Tại ngươi thông qua khảo nghiệm trước đó, không cho ngươi rời khỏi phòng khu, bằng không ngươi sẽ phải gánh chịu trừng phạt, nghiêm trọng thời có thể mất đi tính mạng. Đang tiếp thụ khảo nghiệm trong lúc đó, ngươi không có đạt được chiến công tư cách, cũng đồng dạng không có đổi vật liệu tư cách. Chẳng qua đây chỉ là tạm thời, đợi đến ngươi thông qua khảo nghiệm về sau, cái kia có phúc lợi giống nhau sẽ không thiếu. Trừ đó ra, bên ngoài, ta không thể không nói một câu, tiểu tử ngươi vô cùng vận may, trực tiếp đi tới phòng khu 153. Hoàn cảnh nơi này mặc dù hiểm ác, nhưng đồng dạng là một sơ có thể thực hiện ngươi mơ ước chỗ, chỉ cần ngươi có thể còn sống, tương lai là có thể có vô hạn có thể. Tiếng vang lên lên đồng thời, một tên mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, toàn thân đều là vết thương còn xuống nam tử, chậm rãi đi tới. Hắn vóc dáng nên cực cao, dù là giờ phút này xoay người cùng địa diện song song, nhưng như cũng có thể nhìn thẳng hoa phục nam tử. Thân thể khí quan phía trên treo đầy đủ loại cùng loại vòng thai mặt dây chuyển thứ gì đó, có vẻ thần bí mà quỷ dị. Mặc dù một cái chân đã biến mất, bị kim trúc kẹp chân thay thế, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu trên người sát khí. Đây là người đi lên chiến trường, từ trong đống người chết leo ra hung nhân. Nhìn xuất hiện trước mặt người lạ, nghe hắn nói những lời kia, hoa phục nam tử trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối phương câu chuyện nhường hoa phục nam tử cảm thấy mê man, nhưng là từ nội dung bên trong có thể phán định, nơi này hẳn không phải là một chỗ là tưởng hóa chỗ. Mặc dù có thầm nghĩ muốn nhiều hỏi vài câu, thế nhưng còn xuống nam tử sắc mặt lạnh băng, căn bản không có tâm trạng cùng hắn quá nhiều giải thích. Hắn chỉ là ném qua đến một bộ hộ giáp cùng chiến đao, thì cơ quải trượng, đem hoa phục nam tử đánh ra. Mau cút cho ta, đừng ở chỗ ấy chiếm chỗ, nếu có thực sự làm chỗ nào không hiểu, thì cùng đồng bạn của ngươi đi nghe ngóng. Này chết tiệt nhiệm vụ, quả thực nhàm chán cực độ, cho dù là thượng thành tường chuyển pháo đạn cũng tốt ta. Nghe còn xuống quái nhân phàn nàn, hoa phục nam tử ôm hộ giáp cùng chiến đao, chú ý cẩn thận đi ra thần miếu. Sau đó hắn liền thấy có đồ vật ngăn trở đường đi, lại ngẩng đầu nhìn lên lúc, hoa phục nam tử kinh ngạc há to miệng. Ông trời của ta, đây là một gốc cây sao? Nhìn thấy siêu cấp cự thụ một khắc này, hoa phục nam tử mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, cho dù là ký ức biến mất, hắn thì xác định chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy cây cối. Nói nó là một ngọn núi thì tuyệt đối có người tin tưởng. Trong không khí phiêu đãng một cỗ cổ quái hương vị, vừa có nồng đậm mùi trái cây, khiến cho người tâm thần thanh thản, thì có một loại quái dị bị bằng mùi, để người ngửi được sau đó không tự chủ được liên tưởng đến chiến tranh cùng giết chóc. Cẩn thận phân biệt lúc, kỳ thực có một cỗ mùi máu tanh chính bồng bềnh tại trong không khí. Nơi này lẽ nào là chiến trường? Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, hoa phục nam tử phía trước liền chạy qua một đội người, trên người đồng dạng mặc hộ giáp. đang nhìn đến hoa phục nam tử về sau, một người trong đó đối với hắn lớn tiếng hô, mới tới ra hỏa, không muốn ở đâu mà người, đội vàng cùng ta cùng tiến lên tường thành làm việc. Mặc dù có tâm từ chối, thế nhưng nhìn thấy những kia hình dạng kỳ lạ người lạ nhìn mình chằm chằm về sau, hoa phục nam tử ngoan ngoãn thay đổi hộ giáp, đi theo đối phương cùng nhau leo lên tường thành. Liên miên không dứt tiếng súng, nhường hắn có chút bối rối, trên tường thành khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Từng cái phun ra hỏa diễm súng máy cao xạ, nhường hắn vòng tâm trong cảm nhận được khó mà hình dung sợ hãi, hắn cảm giác thứ này có thể tùy tiện xé rách bất cứ sinh vật nào. Lại đem ánh mắt nhìn về phía tường thành bên ngoài, sau đó hắn liền thấy phía trước ở giữa hải dương, thành đàn quái vật dâng lên mở. Tại ở gần tường thành trong quá trình, những quái vật kia cơ thể chia 5 xẻ 7, như là bị nhìn không thấy hai tay xé rách vỡ nát. Lúc trước ngửi được mùi máu tươi, chính là những quái vật này bị bắn giết sau phát tán, nếu không phải đồng bệnh mùi trái cây áp chế, huyết tinh vị đạo đoán chừng sẽ càng thêm nồng đậm. Hoa phục nam tử trợn mắt há hốc mồm, sợ những kia hung ác hải quái xông lên tường thành, đồng thời cũng bị súng máy cao xạ hiệu suất chém giết sợ ngây người. Hắn hiện tại đã nhìn ra, tại đây chủng phun lửa kim trúc vũ khí áp chế xuống, những kia hung hãn quái vật căn bản không thể nào xông lên tường thành. Trên tường thành mọi người hình dạng tiên kỳ bách quái, rất rõ ràng đều không phải là cùng một chủng tộc, để người tầm mắt mở rộng. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Trong lòng lần nữa toát ra nghi vấn, thế nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, thì có người lui hắn một cái, gào thét lớn nhường hắn vội vàng nhét vào dây đạn. Hoa phục nam tử không dám chế mãi, vội vàng học cái khác tín đồ dáng vẻ, đem trong dương viên đạn đổ ra nhét vào. Sờ lấy lạnh băng nặng nghề viên đạn, hoa phục nam tử trong lòng âm thầm suy đoán, những kia phun lửa máy móc trang bị, phát xạ hẳn là loại vật này. Đây mới là đơn giản hiệu suất cao vũ khí, có thể xưng sinh mệnh máy gặt. Vùi đầu nhét vào viên đạn đồng thời, hoa phục nam tử tâm loạn như ma, không ngừng tìm chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Huynh đệ, có phải hay không cảm giác vô cùng mê man, không biết mình gặp cái gì? Bên cạnh còn có một tên tín đồ nhét vào viên đạn, thấy hoa phục nam tử mặt ủ mày chau, liền cười lấy hỏi một câu. Hoa phục nam tử chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nói thật cho ngươi biết đi, nơi này chính là thần quốc, có thể bước vào nơi này đều là thần linh cuồng tín đồ. Chúng ta chuyện cần phải làm chính là thanh trừ những kia theo trong biển xuất hiện quái vật, giải trừ thần quốc nguy cơ. Tất nhiên thần linh sẽ không để cho chúng ta không công nỗ lực, chỉ cần tiêu diệt hải quái rồi sẽ đạt được chiến công ban thưởng, bằng này đến đổi đủ loại vật phẩm. Liền xem như ngươi muốn tăng thực lực lên, cũng đồng dạng có thể dùng chiến công đổi lấy, giết hải quái càng nhiều, ngươi có thể thu được ban thưởng cũng càng nhiều. Nghe đối phương giải thích, hoa phục nam tử kinh ngạc há to miệng, không ngờ rằng lại còn có loại chuyện này tồn tại. Ngươi nói đều là thật sao? Cái gì đều có thể đổi? Hoa phục nam tử trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, sự thực quả thực như thế, kia đơn giản chính là một hồi cơ duyên to lớn. Nếu săn giết hải quái thật có thể thực hiện giấc mộng của mình, như vậy thì coi như là dùng tính mệnh bỏ sức lấy, hắn cũng sẽ không có nửa chút do dự. Không ai sẽ lừa ngươi, kỳ thực tất cả mọi người giống nhau, toàn bộ là nhận triệu hoán mà đến, chỉ là chúng ta tới sớm hơn thôi. Hai người đang trò chuyện lúc, lại có mấy tên vừa mới tiếp nhận triệu hoán cùng tín đồ, vẻ mặt mờ mịt đi ra thần miếu, nhìn trước mắt cự thụ, còn có liên tiếp không ngừng âm thanh súng, những người mới tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 thành dân khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2090, đại chiến bắt đầu. Chương 2090, đại chiến bắt đầu. Nhân viên vấn đề giải quyết sau đó, phòng khu 153 liền như là một đài to lớn chiến trận cối xay thịt, bắt đầu không ngừng thu hoạch hải quái tính mệnh. Mỗi thời mỗi khắc cũng có hải quái xuất hiện, cũng đồng dạng mang ý nghĩa liên tục không ngừng chiến công nhập trướng. Nhìn phi tốc tăng trưởng chiến công, tín đồ tâm lý tràn đầy kích động, từng cái chiến ý mười phần. Có rồi đường trận bố trí tỉ mỉ, soát lấy chiến công quả thực dễ như trở bàn tay, giả sử thay đổi những phòng khu khác, loại chuyện này căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Những kia tín đồ liền xem như liều mạng, không để ý sinh tử cùng hải quái chém giết, thì chưa chắc sẽ có được nhiều như vậy chiến công. Nên tảng tầm quan trọng bởi vậy có thể thấy được, tự thân nỗ lực so sánh cùng nhau, thậm chí có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Mặc dù hải quái số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng mà vẫn như cũ không tới chân chính thời khắc nguy cơ, các tín đồ thì có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lúc này xuất hiện hải quái, trên cơ bản đều là chuyển tại cận hải khu vực giã quái, về phần đáy biển sâu cao cấp quái vật, dưới mắt còn không nhìn thấy tung tích. Quả thực đến biển sâu còn cần thời gian nhất định, trước hết nhất chạy đến hải quái quân đoàn chưa chắc là bị quả thực thu hút đến, nhưng mà tại đánh tới trong quá trình, nhất định không cách nào kháng cự quả thực hấp dẫn mà thôn vệ. Đến rồi một khắc này, mới là đại chiến thật sự lúc bắt đầu. Đường Chấn Từ leo lên tường thành sau đó, liền không có lại xuống đi, mà là xếp bằng ở đỉnh núi quả nhiên trên thạch tháp, ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa phòng khu. Hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay chiến đấu, mà là giao cho Tôn Tuấn phụ trách chỉ huy, chính mình chỉ là phụ trách bổ sung đạn dược. Không có đêm tối thần quốc, để người rất dễ dàng đánh mất thời gian quan niệm, không biết rốt cục đi qua bao lâu. Theo thời gian trôi qua, các tín đồ đã không nhớ ra được săn giết bao nhiêu hải quái, chỉ biết là vứt bỏ vỏ đạn đã chồng chất như núi. Những kia tiếp nhận triệu hoán mà đến cùng tín đồ nhóm, bây giờ có rồi nhiệm vụ mới, chính là đem vỏ đạn không ngừng vận chuyển về thần miếu bên trong, dùng cái này để đổi lấy chiến công. Phòng khu 153 bây giờ không thiếu chiến công nơi phát ra, như vậy chỉ là vì xử lý rác thải mà thôi, đỡ phải phòng khu bị vỏ đạn cho chôn bụi. Đường Chấn không để vào mắt thứ gì đó, đối với những người khác mà nói, lại là khó được đồ tốt. Chế tạo vỏ đạn kim trúc, thuộc về cực tốt rèn đúc vật liệu, hoàn toàn có thể thu trở về sử dụng. Thần miếu tại thu về sau đó, có thể lại lần nữa dung luyện, đổi cho những phòng khu khác tín đồ. Thần quốc tất cả vật phẩm đều cần năng lượng cụ hiện, không có chiến công trao đổi tình huống dưới, ngay cả linh sứ cũng không có quyền cụ hiện. Cho nên tiểu này thu về lại giao dịch cách làm, đại thần miếu kinh doanh hồi lâu, những kia thu về hải quái vật liệu chính là chứng minh. Tại phòng khu 153 điên cuồng soát lấy chiến công lúc, những phòng khu khác ánh mắt lần nữa nhìn về phía rồi nơi này, bọn hắn thông qua truyền ảnh thạch lấy dễ ảm, đem tất cả quá trình nhìn ở trong mắt. Nhìn kia không ngừng sinh trưởng tốt chiến công tổng số, những thứ này người quan chiến lại hâm mộ lại ghen ghét, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt chước kiểu này phương thức chiến đấu. Các đại phòng khu bên trong nhân tài đông đúc, cho dù là làm không được đường chấn loại trình độ này, nhưng cũng có thể tận lực bắt chước. Bọn hắn quá khứ chỉ là khiếm khuyết ý nghĩ, 9 thành 9 đều là bị động phòng thủ, chưa từng có tượng đường chấn như vậy, có can đảm chủ động đúng hải quái phát động công kích. Thật sự dám làm như vậy, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cao thủ, tín đồ phổ thông căn bản không có cơ hội tham dự trong đó. Bây giờ có rồi bắt chước đối tượng, tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài, mỗi cái phòng khu rồi sẽ nghiên cứu ra tương ứng thủ đoạn, từ đó săn giết nhiều hơn nữa hải quái. Ước chừng qua gần 3 ngày, vừa mới thăng cấp không lâu thần miếu lại một lần bắt đầu rồi thăng cấp. Dựa theo đường chấn thiết lập, chỉ cần chiến công đạt tới tiêu chuẩn nhất định, thần miếu rồi sẽ tự động thăng cấp. Này là một chuyện tốt, mỗi khi thần miếu tự động thăng cấp lúc, đều sẽ cho tín đồ đem lại to lớn lòng tin ủng hộ. Quả nhiên làm thần miếu diện tích lần nữa mở rộng về sau, mắt thấy tình cảnh này các tín đồ một hồi reo hò, dường như tất cả mọi mệnh tất cả đều trở thành hư không. Đối với những thứ này cùng tín đồ mà nói, trừ ra chiến công thân mình hấp dẫn bên ngoài, có thể là tín ngưỡng thần linh chinh chiến phân ưu, đồng dạng có thể để cho bọn hắn cảm thấy tự hào sung sướng. Đường chấn đem thần miếu thăng cấp quá trình nhìn ở trong mắt, cũng không có quá mức để ý, dựa theo hắn mở, thần miếu thăng cấp dường như không có cuối cùng. Chỉ cần chiến công đầy đủ, là có thể liên tục không ngừng thăng cấp xuống dưới, kể từ đó liền sẽ để tín đồ gìn giữ cạnh tranh tâm thái. Nhưng mà thần miếu đẳng cấp tăng lên cũng không phải là trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, đẳng cấp càng cao tăng lên thì càng khó khăn, làm đạt tới trình độ nhất định lúc, thăng cấp tiêu chuẩn đều là vì ước làm đơn vị. Có chút phòng khu hao phí thời gian mấy chục năm, đều không thể góp nhặt đầy đủ chiến công, nhường thần miếu đẳng cấp lần nữa tăng lên. Đồng thời tại các đại phòng khu bên trong, thần miếu đẳng cấp cao thấp trực tiếp đại biểu phòng khu mạnh yếu. Nguyên bản phòng khu 153 chỉ có thể coi là hạng chót, thế nhưng theo gần đây mấy lần thăng cấp, đã dần dần bước vào trung cấp khu vực. Đối với phòng khu 153 liên tục thăng cấp, người quan chiến đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có kiểu này kinh khủng săn giết thủ đoạn, đẳng cấp không phi tốc tăng lên mới gọi kỳ lạ. Tại vô số ánh mắt chú ý xuống, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vô số hải quái bị săn giết, thi thể tất cả đều bị cự thụ thôn phệ, trên bãi biển lưu lại một lớp bụi màu trắng tạt bã. Nguyên bản che kín đá vụn bãi biển, bây giờ một mảnh trắng xóa, nhìn lên tới ngược lại là so với quá khứ thuận mắt rất nhiều. Ngay cả nước biển thì tại rễ cây loại bỏ dưới, biến thành thanh tịnh xanh thẳm màu sắc, dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường xinh đẹp. Đáng tiếc những kia không ngừng xuất hiện hải quái, phá hủy này tuyệt mỹ cảnh trí, để người căn bản không có tâm trạng đi thưởng thức. Tại dài rằng giặc chờ đợi sau đó, hải quái quân đoàn cuối cùng xuất hiện. Xuất hiện trước nhất tại tầm mắt bên trong quái vật, vẫn như cũng là loại đó vận chuyển hải quái cự hình hải thú, cách thật xa có thể nhìn thấy. Chúng nó dường như đem hải dương lấp đầy, như bay hướng phía hải ngạn vào tới, nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển. Cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, những thứ này hải quái hành động thời dường như không có bất kỳ cái gì trật tự, hoàn toàn là ngươi tranh ta cướp tư thế. Tại đây chút ít cự hình hải thú trên thân thể, treo lấy đếm không hết hải quái sĩ binh, hai mắt tinh hồng như máu, nhìn chằm chằm tường thành phía sau cự thụ. Xem xét bọn chúng trạng thái liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa thôn vệ quả thực, lâm vào điên cuồng mất khống chế trạng thái. Tại những đại dương này cự thú hậu phương, còn đi theo đếm không hết hải quái, tốc độ của bọn hắn so ra kém hải dương cự thú, nhưng cũng liều mạng không ngừng bơi lội tiến lên. Những thứ này hải quái cũng không toàn bộ thuộc về hải quái quân đoàn, cũng đồng dạng có theo phụ cận chạy tới giác quái, vì đi tới phương hướng giống nhau, cho nên cuối cùng tập kết đến cùng nhau. Toàn bộ hải dương dường như bị mực nước nhuộm dần, trở nên một mảnh đen nhánh, kỳ thực dưới nước đều là dày đặc hải quái. Chờ đợi đã lâu các tín đồ, lập tức ở Tôn Tuấn tiếng giống lên tinh thần, yên lặng thật lâu hỏa pháo lại một lần nữa bắt đầu vang minh. Đột nhiên trong lúc đó, mặt biển dâng lên đến không hết của nước, công kích hải quái bị pháo đạn đánh trúng, vỡ vụn huyết nhục thi hải cùng nước biển trộn lẫn sóng nước tùy ý bay múa. Cho dù là đối mặt dày đặc hỏa lực công kích, thương vong vô số kể, thế nhưng những thứ này hải quái vẫn như cũ không ngừng công kích, hoàn toàn không quan tâm tử vong nguy hiểm. Đối mặt đem tầm mắt lấp đầy hải quái, hỏa pháo lực công kích đã bắt đầu hơi có vẻ không đủ, cho dù là các tín đồ liều mạng khai hỏa, nhưng như cũ không cách nào đem hải quái chặn đường. Đường Chấn chú ý tới này một cảnh tượng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mặc dù hắn biết rõ, những thứ này hải quái không đủ để đúng tường thành tạo thành chí mạng nguy hiểm, nhưng như cũ không thể bỏ qua. Theo quả dụ thú phát huy tác dụng, cao cấp hải quái lúc nào cũng có thể đánh tới. Hiện hữu hỏa pháo số lượng đã không cách nào thỏa mãn chiến tranh nhu cầu. Đường Chấn nghĩ đến đây, quay người bước vào đỉnh núi nội bộ, đi vào những kia dự lưu vách đá khe tiền. Vách đá khe bay thẳng đến hướng biển mặt, chỉ cần đem hỏa pháo cất đặt ở chỗ này, là có thể trực tiếp đem phòng khu phía trước hải vực hoàn toàn phong tỏa. Không cần chuyên môn nhắm chuẩn cùng điều chỉnh góc độ, chỉ cần tại hải quái quân đoàn bước vào dự định khu vực về sau, liền có thể liên miên tiến hành thu hoạch. Theo Đường Chấn suy nghĩ dâng lên, từng môn cùng loại quản nhiều pháo hỏa tiễn vũ khí, ngăn chặn khe vị trí. Những thứ này hỏa pháo bị cố định tại nguyên chỗ, lẫn nhau trong lúc đó nối liền cùng một chỗ, rất nhẹ nhàng là có thể điều khiển phát xạ. Nhét vào pháo đạn cũng không cần quá nhiều nhân viên, mà là do một cái phức tạp trang bị hoàn thành, có thể bảo đảm hỏa lực kéo dài tính. Điều này ở vào đỉnh núi hai bên quản nhiều hỏa pháo khởi động lúc, toàn bộ mặt biển đều sẽ bị bao trùm, nhất định có thể để cho những tia hải quái có đến mà không có về. Chương 2091, chật vật thắng lợi. Chương 2091, chật vật thắng lợi. Xông phá rồi hỏa pháo phong tỏa hải quái, lần nữa gặp phải súng máy cao xạ bắn phá, rất nhiều hải quái tại leo lên hải ngạn trước đó đã bị đánh chia 5 x 7. Nhiều hơn nữa hải quái xông lên bờ, mặt mũi tràn đầy điên cuồng tuần hướng tường thành, như là kinh đảo nộ lãng cuốn theo tất cả. Rất nhiều cự hình hải thú thì đến gần rồi hải ngạn, tại chúng nó thân thể to lớn thôi thúc dưới, thủy vị đột nhiên tăng lên, hướng phía tường thành không ngừng mà tới. Chẳng qua trong nháy mắt, dưới tường thành phương liền đã bị nước biển ngâm, đồng thời còn đang ở không ngừng tăng lên. Cao mấy chục mét tường thành, cũng chưa chắc có thể ngăn cản kiểu này sóng biển xung kích, có thể không bao lâu, tường thành rồi sẽ cùng sóng biển ngang hàng. Nếu mặc cho loại tình huống này phát triển tiếp, tường thành rồi sẽ bị nước biển bao phủ, thôn vệ cả tòa phòng khu 153. Thật đến rồi một khắc này, liền xem như tín đồ có muôn vàn bản lĩnh, sợ là cũng vô pháp ngăn cản hải quái thế công. Nhìn thấy này biến cố ngoài ý muốn, Tôn Tuấn ám đạo thất sách, trước đây lại không có suy xét đến điểm này. Kỳ thực thì chẳng trách hắn, rốt cuộc cự hình hải thú lên bờ loại chuyện này, sẽ đi qua cực ít sẽ xuất hiện. To lớn như vậy hình thể, một khi đăng bến thượng hải, chính là di động điểm ngắm, dễ như trở bàn tay rồi sẽ bị công kích đến. Mà ở quả dụ thú tác dụng dưới, cự hình hải quái thì đã hoàn toàn không có nguy hiểm khái niệm, chỉ là liều mạng di động thân thể to lớn, trên bãi biển không ngừng bận bẹo giống như từng đầu mắc cạn cá lớn. Những kia tại đổ bộ sau đó đi lại chật vật hải quái, lúc này thì mượn sóng biển xung kích, phi tốc tuân hướng tường thành, trong nháy mắt liền đã giết tới dưới tường thành phương. Cảnh tượng tràn ngập nguy hiểm, trên đầu thành tất cả tín đồ cũng đã đỏ lên mắt, liều mạng nổ súng bắn phá, đồng thời đem đủ loại nổ tung ném mạnh vật không ngừng bước xuống đầu tường. Sóng nước ánh lửa, còn có kịch liệt tiếng nổ, hải quái cùng tín đồ tiếng gào thét lẫn nhau giao thoa, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Nể tinh đều ở gan tấc, lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn hải quái, các tín đồ hai mắt trợn tròn xoe. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là không ngừng giết, giết, giết. Người không chết, chính là ta vong, lại không con đường thứ ba có thể đi. Tôn Tuấn một tay bưng lấy súng máy, không ngừng quét về phía leo lên thành tường hải quái, tay kia lại không ngừng bay ra quả cầu ánh sáng màu đen, bị đánh trúng quái vật thoáng qua nát thành huyết thủy. Thủ đoạn tấn công như thế này, hắn chưa bao giờ từng ở trước mặt người ngoài hiện ra, bây giờ thân ở sinh tử quan đầu, hắn đã không tâm tình lại tiếp tục cẩn tàng. Không kháng trụ hải quái, tất cả mọi người phải chết, lại ẩn tàng thủ đoạn lại có ý nghĩa gì? Hắn tín đồ của hắn cũng đều là như thế, thi triển bản lĩnh giữ nhà, dùng hết lực khí toàn thân, không cho leo lên tường thành hải quái đi tới nửa bước. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản những kia điên cuồng hải quái, chúng nó theo tường thành không ngừng leo lên, mắt thấy là phải xông vào súng máy cao xạ trận địa. Ngay tại này muôn phần nguy cấp thời khắc, dưới tường thành phương nước biển bên trong, đột nhiên rỗi ra vô số xúc tu, tại sóng dữ bên trong tùy ý múa. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, xúc tu liền đem hải quái quấn quanh đâm xuyên, thoáng qua thì hấp thành thây khô. Xôi trào nước biển dường như trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, lít nha lít nhít hải quái bị cuốn vào trong nước, vùng vây mấy lần về sau, cũng không tiếp tục từng nổi lên mặt nước. Các tín đồ ngây ngẩn cả người, sau đó phát ra rung trời tiếng hoan hô, cũng theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bọn hắn đều đã nhận ra, những kia xúc tu chính là cự thụ sợi rễ, quả nhiên tại thời khắc quan trọng nhất, cự thụ thay bọn hắn hóa giải nguy cơ. Thậm chí có tín đồ trực tiếp quỳ sát tại đất, đối cự thụ đại lễ thăm viếng, giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn, cự thụ địa vị dường như cùng thần linh không kém bao nhiêu. Tại cự thụ hóa giải nguy cơ sau đó, các tín đồ thì lại lần nữa nhặt lên lòng tin, lại một lần nữa hết sức chăm chú đúng hải quái phát động công kích. Ngay tại mới một đợt hải quái sắp tiếp cận, hai bên đỉnh núi dốc đứng trên vách đá, đột nhiên phun ra vô số ngọn lửa, dường như đem mặt biển hoàn toàn bao trùm. Mặt biển cơ hồ bị triệt để lật tung đến, hải quái hung hãn thế công bị lần nữa hóa giải, các tín đồ cũng nhiều một chút cơ hội thở dốc. Mặc dù không hiểu rõ vì sao trong đỉnh núi bộ có dấu hỏa pháo, có thể bây giờ không phải là xoắn suýt mấy vấn đề này lúc, có rồi đầy đủ hỏa lực áp chế, các tín đồ cuối cùng lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Ổn định tâm thần sau đó, các tín đồ phối hợp càng phát ra ăn ý, đánh chết hiệu suất thì càng ngày càng cao. Tại trong lúc này, đạn dược không biết tiêu hao bao nhiêu, nhưng mà thu hoạch đồng dạng to lớn. Thời gian thực đổi mới chiến công chỉ số, như ngồi chung nhìn giống như hỏa tiễn tăng lên, cũng sớm đã thấy choáng vô số người quan chiến. Tại phòng khu chặn đánh hải quái lâu như vậy, bọn hắn hay là lần đầu kiến thức loại chuyện này, quả thực để người nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là không có đang ở hiện trường, thế nhưng thông qua truyền ảnh thạch lấy dễ ảm, người quan chiến vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại đó để người thần kinh căng cứng nhưng lại tâm tình hưng phấn. Thậm chí có một ít tín đồ chuyên môn xin phép nghỉ, cưỡi bốn cánh điều thẳng đến phòng khu 153, chỉ vì rồi có thể tận mắt nhìn thấy như vậy khó gặp chiến tranh cảnh tượng. Làm như vậy tín đồ không phải số ít, trong lúc nhất thời phòng khu 153 vùng trời khu vực, không ngừng có bốn cánh điều xuất hiện, lơ lửng trên không trung quan sát từ đằng xa. Người quan chiến không phải là không muốn leo lên tường thành, chỉ là tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, tuyệt đối không cho phép tự tiện leo lên tường thành, bằng không rồi sẽ gặp nghiêm trị. Chẳng qua thân ở tại thiên không góc độ, ngược lại có thể thấy vậy càng rõ ràng hơn, nhìn vô số hải quái bị liên miên thu hoạch, người quan chiến trong lòng rung động có thể nghĩ. Cho dù ai cũng hết sức rõ ràng, trải qua lần này thực chiến kiểm nghiệm về sau, phòng khu 153 nổi lên đã trở nên thế không thể đỡ. Đang quan chiến trong quá trình, thần miếu lại một lần nữa thăng cấp, chiếm diện tích đã đạt đến hơn ngàn mét vuông, tương đương với 6 tầng lầu độ cao. Bất kể đứng xa nhìn hay là gần nhìn xem, cũng tràn đầy thần bí cảm giác, để người nhìn mà phát khiếp. Mặc dù tận mắt chứng kiến thần miếu thăng cấp, người quan chiến cũng không có quá cường liệt phản ứng, rốt cuộc tình huống như vậy sớm ngay tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Lực chú ý của mọi người đã đều bị chiến đấu thu hút, bạn nơi nào có tâm tình đi chú ý thần miếu biến hóa. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, các tín đồ cũng sớm đã chết lặng, mãi đến khi hải quái bị triệt để giết sạch lúc, bọn hắn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trước mặt chỉ có màu huyết hồng. Sóng biển cuồn cuộn ở giữa, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy thi thể của hải quái bị xúc tu cuốn lấy kéo vào đáy biển. Vì tự thụ điên cuồng thôn phệ, những thứ này hải quái tại chiến đấu sau khi chấm dứt, liền đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Xác nhận nguy cơ đã sau khi giải trừ, trên tường thành các tín đồ thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau co quắp ngã trên mặt đất. Không cách nào hình dung cảm giác mệt mỏi mãnh liệt mà đến, bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ nằm trên mặt đất, sau đó lại hào hào ngủ một giấc. Phụ trách chỉ huy chiến đấu Tôn Tuấn thấy thế, không hề có mở miệng quát lớn, vì thực lực của hắn cũng cảm giác mỏi mệt dị thường, chớ nói chi là những thứ này toàn bộ hành trình tham dự chiến đấu tín đồ. Có thể kiên trì đến bây giờ, đem hải quái toàn bộ tiêu diệt, đã là tương đối không dễ sự việc. Là cái này cùng tín đồ chỗ đáng sợ, bọn hắn tại tín niệm cùng chiến công chống đỡ dưới, hoàn toàn có thể bộc phát ra để người khiếp sợ lực lượng. Mặc dù là như thế trận vật chiến đấu, thì cắn răng kiên trì đến cuối cùng, cũng không lui lại nửa bước. Giọng đường chấn truyền vào Tôn Tuấn trong tai, sau đó giống nhau vật phẩm rơi xuống từ trên không, bay vào Tôn Tuấn trong tay. Tôn Tuấn tiếp sang xem một chút, phát hiện là một phần dược tề cách điều chế, nguyên liệu chủ yếu chính là cự thụ quả thực. Phái người đem dược tề điều phối ra đây, sau khi phục dụng có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, hải quái lúc nào cũng có thể lên, chúng ta không thể phớt lờ. Tôn Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, ngay lập tức tiến về thần miếu, dùng chiến công đổi cần thiết phụ trợ dược liệu. Bây giờ phòng khu chiến công số lượng rất nhiều, căn bản không quan tâm chút tiêu hao này, huống chi cùng chiến công tổng số so sánh, những thứ này chỉ là chín châu mất sợi lông. Dược liệu đổi hoàn tất, Tôn Tuấn chào hỏi dưới tường thành phương phụ trách hậu cần công tác tín đồ, để bọn hắn đem cự thụ quả thực lấy xuống quấy thành nước, phân phát đến những kia mệt mỏi tín đồ trong tay. Điều phối sau khi thành công, Tôn Tuấn nếm thử một miếng, con mắt lập tức có hơi sáng lên. Hắn phát hiện loại thuốc này hiệu quả tương đối thần kỳ, tại uống hết sau đó, rồi sẽ bị cơ thể nhanh chóng hấp thụ. Sau đó một tia rõ ràng cảm giác được năng lượng, không ngừng theo trong thân thể tuôn ra, lan tràn đến tứ chi chạm giật mình. Chẳng qua mười mấy tức thời gian mà thôi, Tôn Tuấn cũng cảm giác thân thể cảm giác mệt mỏi đã tiêu tán vô tung, mềm mại cơ thể thì lần nữa khôi phục khí lực. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, dược tề không hề chỉ là khôi phục thể lực, đối với tăng cao tu vi thì vô cùng có giúp đỡ. Nhất là tại đây trùng hao hết thể lực tình huống dưới, nếu phục dụng loại thuốc này, hoàn toàn có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tôn Tuấn cũng không phải là không có kiến thức hạng người, tại cảm thụ qua dược tề hiệu quả sau đó, hắn thì ngay lập tức ra kết luận, phần này dược tề thiên kim có cầu. Nếu như là thông qua thần miếu đổi, sợ là cần tiêu hao không ít chiến công mới có thể thu được, thế nhưng dưới mắt lại bị Đường Chấn lấy ra làm phúc lợi cấp cho số dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Chấn không hề có chỉ nhìn chằm chằm chiến công, đối với bọn hắn những thứ này thủ hạ thì 10% chăm sóc, ban thưởng phúc lợi càng là hơn phong phú đến cực điểm. Có thể đi theo dạng này một vị cương giả, đối với Tôn Tuấn cùng những tia tín đồ mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Cảm tạ, tiêu giao các chủ cương kiếm khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2092, sơ bộ biển sâu. Chương 2092, sơ bộ biển sâu sau đại chiến, phòng khu 153 thu được thời gian ngắn bình tĩnh, các tín đồ cũng phải vì thở dốc. Người quan chiến đã sôi nổi rút lui, mặt mũi tràn đầy chưa hết thỏm thèm nét mặt, dường như ước gì chiến đấu kéo dài thời gian năng lực lâu hơn một chút. Chiến đấu mặc dù kết thúc, thế nhưng tiếng súng vẫn không có lắng lại, thỉnh thoảng rồi sẽ đột nhiên vang lên. Mặc dù vẫn như cũ có hải quái đánh tới, lại cũng chỉ là lẻ tẻ giáp quái, số lớn hải quái quân đoàn đến, có thể còn cần một chút thời gian. Các tín đồ nắm chặt thời gian, dần dần đến trong thần miếu đổi vật tư, đem hộ giáp hết thảy đổi thành rồi nhẹ nhàng phẩm chất cao bị giáp. Chú đóng ở tường thành chiến đấu, không cần cùng hải quái khoảng cách gần chém giết, nếu lại mặc nặng nghề kim trúc hộ giáp, không thể nghi ngờ gặp qua nhiều gia tăng thể lực tiêu hao. Lần trước trong chiến đấu, có rất nhiều tín đồ cũng là bởi vì hộ giáp quá mức cồng kềnh, mệt mỏi dường như bước không động cất bước. Mặc dù chỉ là bị giáp, nhưng mà đổi giá cả cũng không đây kim trúc hộ giáp tiện nghi bao nhiêu, với lại lực phòng hộ càng hơn một bậc. Tiền nào đồ đấy, đại thần miếu vật tư hàng thật giá thật, tuyệt đối sẽ không có một chút trình độ. Mặc dù giá cả không ít, chẳng qua một hồi sau đại chiến, các tín đồ cũng phân đến rồi đại bút chiến công, mua sắm hộ giáp cao cấp dư giả, tăng cường tự thân lực phòng hộ đồng thời. Các tín đồ còn sôi nổi đổi tu luyện vật tư, nắm chặt thời gian tăng lên tự thân tu vi. Bất kể khi nào, cũng không thể coi nhẹ thực lực bản thân tăng lên, thân thủ cao cường phối hợp sắc bén vũ khí, mới thật sự là tu hành chi đạo. Có rồi đầy đủ sử dụng chiến công, tại tăng thêm mỗi ngày đều năng lực dùng ăn một khỏa quả cây khổng lồ, phòng khu tín đồ thực lực bắt đầu rồi phi tốc tăng lên. Chỉ là nhân thủ không đủ vấn đề, vẫn không có đạt được hữu hiệu làm dịu, mặc dù mỗi ngày đều có cùng tín đồ được triệu hoán mà đến, lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dựa theo phòng khu 153 tường thành chiều dài, ít nhất phải vạn người mới có thể tính bề biên, bây giờ vẹn vẹn có một nửa nhân số. Về phần những phòng khu khác, nhân số đã sớm vượt biên chế rồi mấy lần không ngừng, đối mặt giết không bao giờ hết hải quái, không có cái nào tên chỉ huy quan sẽ ngại bọn thủ hạ nhiều. Trên một điểm này, phòng khu 153 không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng ăn thiệt thòi. Nếu không thể mau chóng giải quyết vấn đề, như vậy chờ đến càng nhiều mạnh hơn hải quái đánh tới, phòng khu 153 rồi sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cũng may kiểu này lo lắng không hề có kéo dài bao lâu, đến từ tuyệt vọng chi thành các tín đồ cuối cùng truyền tống đến thần quốc bên trong. Trong thần miếu to lớn trên truyền tống trận, mỗi một lần đều sẽ có trăm người xuất hiện, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mở mịt cùng kích động, không ngừng dò xét bốn phía. Từng theo Đường Chấn Chu Nho cùng mũ giáp sừng châu đám người, giờ phút này đã toàn bộ đến, cũng ngay đầu tiên thì bái kiến Đường Chấn. Nhìn to lớn tường thành, lui tới không dứt tín đồ, tuyệt vọng giả nhóm tâm tình cũng vô cùng kích động. Vốn cho là lần trước từ biệt, lẫn nhau khó có thể gặp lại có thể, lại không nghĩ Đường Chấn lại phái người tiếp dẫn bọn hắn. Nghe nói Đường Chấn biến thành phòng khu chỉ huy quan, Chu Nho đám người cũng không có cảm thấy bất ngờ, vì Đường Chấn có thực lực, ở đâu cũng sẽ là chói mắt nhất tồn tại. Thi hành nhiệm vụ lính giả lõi đời mặc dù đã nói rõ, bước vào thần quốc sẽ gánh chịu nhất định mạo hiểm, thế nhưng tuyệt vọng giả nhóm lại không chần chờ chút nào. lưu tại tuyệt vọng chi thành đồng dạng nguy cơ trùng trùng, cho dù là khống chế một tòa thành thị, lại như cũ thời khắc muốn đối mặt thần quốc gì dân uy hiếp. Đã như vậy, còn không bằng bước vào thần quốc, chí ít có cơ hội kiếm lấy chiến công đến tăng thực lực lên. Huống chi đối với tuyệt vọng giả mà nói, thu hoạch giấy thông hành tiến về thần quốc vẫn luôn là bọn hắn nỗ lực mục tiêu, chỉ là quá khứ bị thần quốc gì dân cầm giữ mà thôi. Chỉ cần có chút đầu óc thì sẽ không bỏ qua này cơ hội ngàn năm có một, bằng không đều sẽ hối tiếc không kịp. Về phần những kia bỏ lỡ cơ hội tuyệt vọng giả, sợ là chỉ có thể ở tuyệt vọng chi thành vượt qua quãng đời còn lại, theo truyền thống thông đạo bị quan bế, sau này sẽ không còn có cuồng tín đồ bước vào chỗ nào. Nay vẹn vẹn là bắt đầu, có rồi lần trước đường chấn niệm ai đánh mặt, tin tưởng linh sứ tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha thần quốc di dân. Không có cuồng tín đồ bước vào tuyệt vọng chi thành, chỗ này tiếp dẫn tín đồ tiểu thế giới liền đem lại không tác dụng, đại thần miếu sẽ quan bế năng lượng cung cấp, có thể thần thạch tài nguyên khoáng sản chậm rãi biến mất. Tường thành trên phủ văn pháp trận mất đi thần thạch giữ gìn, chức năng phòng vệ rồi sẽ chậm rãi biến mất, cũng không còn cách nào có chấn nhiếp quái vật hiệu quả. Tại quái vật hành hành bên trong tiểu thế giới, không có phòng ngự quái vật thủ đoạn, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Có thể không bao lâu, tuyệt vọng chi thành rồi sẽ biến thành quái vật nhạc viên, thân làm kẻ phản bội thần quốc di dân, cũng sẽ tại quái vật truy sát hạ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thiện ác đến cùng chung hưu báo, vì đường trấn tham dự, những kia thần quốc di dân thì cuối cùng bắt đầu tự thực các quả. Đường trấn cùng Chu Nho cùng Tiểu Vũ đám người gặp mặt về sau, nói chuyện phiếm trấn an đối phương vài câu, sau đó liền để Tôn Tuấn cho bọn hắn sắp đặt nhiệm vụ. Tại mũ giáp sừng châu đám người đến sau đó, thần miếu truyền tống trận liền bắt đầu không ngừng vận chuyển, đem một nhóm tiếp một nhóm đem tuyệt vọng giả truyền tống đến. Đợi đến cuối cùng một nhóm tuyệt vọng giả đến sau đó, phòng khu tín đồ số lượng đã qua vạn, nhân thủ không đủ vấn đề coi như là miễn cưỡng giải quyết. Muốn tượng những phòng khu khác như thế, có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn tín đồ, không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Đường trấn xuất thủ lần nữa, sử dụng địa đồ cải tạo luật in năng lực thần kỳ, tăng lên tường thành độ cao cùng độ rộng. Cho dù là nước biển dâng lên lan tràn, cũng vô pháp đem tường thành bao phủ, coi như là miễn trừ một mầm hoa lớn. Vậy xem tín đồ thấy thế, trừ ra kinh thán không thôi bên ngoài, càng phát ra tin tưởng đường trấn là một tên siêu cấp tường giả. Trải qua chuyện này về sau, đường trấn hy vọng cao hơn, có thể nói là nhất hô bách trứng. Đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng sau đó, đường trấn đem Tôn Tuấn gọi tới, nghiêm túc dặn dò một phen. Sau đó hắn thì lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng khu 153, chân đạp một chiếc thuyền con, thẳng đến biển sâu mà đi. Hắn chuẩn bị đi bên ngoài chuyển một quãng thời gian, san giết cao cấp hải quái soát lấy chiến công, sau đó lại lần nữa trở về phòng khu. Chỉ có hai bút cùng vẽ mới có thể bảo đảm thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, đây là đường trấn đã sớm làm tốt dự định. Theo lái thuyền không ngừng xâm nhập, lục tục có hải quái xuất hiện, hướng đường trấn phát động điên cuồng công kích. Mỗi khi lúc này, đường trấn liền sẽ dùng tinh thần lực thúc đẩy cùng loại phi kiếm vũ khí, đem những kia hải quái chớp mắt tiêu diệt. Đây đều là chút ít cấp thấp hải quái, tiêu diệt sau đó cũng không ban thưởng bao nhiêu chiến công, thỉnh thoảng sẽ có một ít đặc thù hải quái xuất hiện, nhưng mà số lượng cũng không thể để người thỏa mãn. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ hắn không có đến chân chính biển sâu khu vực, bằng không sớm đã có thành tốt cao cấp hải quái xuất hiện. Loại tình huống này kéo dài mấy ngày lâu, đường trấn cuối cùng tại biển rộng mênh mông bên trên, nhìn thấy một chiếc cự hình hải cốt chiến thuyền. Hải cốt chiến thuyền chiều dài chừng 50m, khi còn sống cũng không biết là loại nào quái vật, bị người đơn giản cải tạo sau đó, đã trở thành trong hải dương di động đạo tự. Tại phù văn pháp trận điều khiển, hải cốt chiến thuyền tốc độ tiến lên rất nhanh, bằng không căn bản là không có cách truy tung di động tứ xứ hải quái xảo huyệt. Phía trên hải cốt chiến thuyền, có một đám người mặc các thức hộ giáp tín đồ, yên lặng nhìn đường trấn. Vị huynh đệ kia, ngươi là đang tìm kiếm hải quái xảo huyệt sao? Nếu đúng vậy, không bằng gia nhập chúng ta cùng nhau hành động. Hải cốt chiến thuyền phía trên, một tên thân hình cao lớn, toàn thân đều là giữ tợn hình xăm hán tử đối đường trấn quát. Đường trấn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào rồi hải cốt chiến thuyền phía trên. Lúc này lại nhìn xung quanh, có chừng 300-400 tên tín đồ, thực lực của mỗi người cũng tương đối không tầm thường, đặt ở các đại phòng khu thì đủ để gánh làm quan chỉ huy chức vụ. Bất kể cá nhân thực lực hay là hộ giáp vũ khí, cũng tuyệt không phải tín đồ phổ thông có thể so sánh. Vị huynh đệ kia, chúng ta đang truy tung một chỗ hải quái xảo huyệt, đoán chừng rất nhanh liền có một hồi đại chiến xảy ra. Nếu ngươi có đồng bạn lời nói, có thể chào hỏi bọn hắn cùng nhau hành động, thêm một người tay, chúng ta cũng liền nhiều một tầng phần thắng. Hình xăm hán tử đánh giá đường trấn một chút, sau đó ồm ồm mà hỏi: "Ta chỉ là một người hành động, không hề có đồng bạn đồng hành." Nghe được đường trấn về sau, hình xăm hán tử thì không nói thêm gì, chỉ là nhường hắn tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng nhắc nhở hắn không nên quấy rầy đến người khác tu luyện. Đường trấn thấy những kia tín đồ cũng nhắm mắt tu luyện, cũng không có cùng người giao lưu ý nghĩa, cũng liền học bộ dáng của bọn hắn, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Hắn mới vào biển sâu bên trong, đối với tình huống nơi này không phải đặc biệt mở, đi theo những thứ này tín đồ hành động, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chương 2093, Hải quái xào huyệt chương 2093, Hải quái xào huyệt đi thuyền quá trình buồn tẻ vô vị, trừ ra sóng biển đánh ra tiếng vang bên ngoài, không còn có cái khác tiếng vang. Hải cốt chiến thuyền người chế tạo hiển nhiên là vị cao nhân, có thể thông qua phương thức đặc thù khóa chặt hải quái xào huyệt, không hề đứt đoạn tiến hành truy tung. Về phần hải cốt chiến thuyền động lực, thì cần phải tin đồ nhóm định thời gian đưa vào năng lượng, coi như là thanh toán cơi chi phí. Các tín đồ dường như không có bất kỳ cái gì giao lưu, chỉ là yên lặng tu luyện, giống như mọi chuyện cần thiết cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn tụ tập cùng nhau hành động, chỉ là bởi vì tại đơn thương độc mã tình huống dưới, căn bản là không có cách phá hủy hải quái xào huyệt. So sánh cường giả chân chính, những thứ này tín đồ thực lực còn kém khoảng cách nhất định, hoạt động khu vực cũng chỉ là đang đến gần biển sâu phạm vi. Về phần chân chính đáy biển sâu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ vì nơi đó quái vật quá mức cứng hãn. nhân thủ của bọn hắn lại tăng thêm mấy lần, thì căn bản không phải hùng hãn hải quái đối thủ, chỉ có thể bị đơn phương nghiền ép. Vì không ai trò chuyện, cho nên Đường Trấn không cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn, chỉ là hiểu rõ chiến thuyền đang truy tung một chỗ hải quái xảo huyệt. Đối với hải quái xảo huyệt, Đường Trấn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, chỉ vì thành công phá hủy một chỗ hải quái xảo huyệt là có thể đạt được hơn ngàn vạn chiến công. Mặc dù chiến công phong phú để người kinh ngạc, nhưng cũng đủ để chứng minh hải quái xảo huyệt kiểm tra độ khó, bằng không không thể nào có như thế ban thưởng. Trên thuyền tín đồ cũng biết điều này, cho nên muốn có rồi mấy trăm tên nhân viên về sau, vẫn như cũ còn muốn mời chào nhiều hơn nữa đồng bạn. Cho dù là dưới loại tình huống này, các tín đồ cũng chưa chắc năng lực hủy đi hải quái xảo huyệt, phần lớn lúc đều là tiêu diệt cao cấp hải quái, tìm kiếm hủy đi hải quái xảo huyệt cơ hội. Không người giao lưu tình huống dưới, Đường Trấn dứt khoát nhắm mắt tu luyện, đợi đến hải quái xảo huyệt xuất hiện lúc, hắn tự nhiên sẽ có cảm ứng. Lại qua vài ngày nữa sau đó, hải quái xảo huyệt cuối cùng hiện lộ tung tích. Đen nhánh ở giữa hải dương, xuất hiện một mảnh diện tích cực lớn mây mù khu vực, xung quanh không ngừng có kinh lôi thoáng hiện. Từ xa nhìn lại, như là địa ngục xé rách khe hở, triển hiện khiến người sợ hãi lực lượng. Tại mây mù phía dưới ở giữa hải dương, có đến không hết hải quái đang lăn lộn nhảy bọn, hình thể cũng chỉ có bình thường hải quái 1/3. Chúng nó tham lam thôn vẽ mây mù, hình thể thì đang nhanh chóng tăng trưởng, thời gian cực ngắn trong thì biến thành bình thường hải quái hình thể. Một nhóm hải quái sau khi lớn lên, rồi sẽ chui vào phụ cận hải vực bên trong, lập tức liền có mới tiểu hải quái xuất hiện lần nữa. Phản phất như là một chỗ quái vật chế tạo nhà máy, dùng để người cảm thấy kinh hãi hiệu suất, không ngừng chế tạo chiến tranh phá hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia mây mù cực không đơn giản, có được nhường hải quái trong thời gian ngắn trưởng thành quỷ dị năng lực, cùng lực lượng bản nguyên có mấy phần tương tự. Vấn đề là bị tiểu này thủ đoạn cực đoan thúc đẩy sinh trưởng hải quái, kỳ thực chính là một loại dị dạng sản phẩm, công việc không được bao dài thời gian rồi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên khi sinh ra cũng gom góp đầy đủ số lượng về sau, hải quái rồi sẽ thẳng đến các đại phòng khu, sẽ không lãng phí một chút thời gian. Một đường truy tung có kết quả, các tín đồ đương nhiên sẽ không chần chừ nữa, khi tới gần hải quái xào huyệt một khắc này, tín đồ cũng toàn bộ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trường hộ vệ hải quái đồng dạng phát hiện hải cốt chiến thuyền, theo một hồi sóng dữ cuộn cuộn, đáy biển liên tiếp hiện ra cự hình hải quái thân ảnh. Bọn chúng hình thể khổng lồ, bị cốt chất vỏ cứng hoàn toàn bao khỏa trên đầu, mọc đầy rồi bén nhọn sừng dài. Một khi bị loại quái vật này đụng vào, liền xem như mười mấy mét dày tường thành, sợ là cũng phải bị gai cái xuyên đấu. Tại hải cốt chiến thuyền phụ cận đáy biển, đồng dạng xuất hiện đến không hết bóng đen, chúng nó thỉnh thoảng va chạm chiến thuyền, phát ra trầm muộn tiếng vang. Giết! Giờ phút này đã không cần lời thừa thãi, các tín đồ sôi nổi ra tay, đối trung quanh hải quái phát động công kích. Bọn hắn không phải lưu tại trên chiến thuyền, mà là bay vào hải dương, tại thành đàn quái vật bên trong không ngừng chém vào xuyên kích. So sánh bình thường tín đồ mà nói, những thứ này tín đồ đã có rồi lướt sóng mà đi năng lực, cũng đúng thế thật bước vào biển sâu săn giết hải quái yêu cầu cơ bản nhất. Bằng không tại không có lối ra trong hải dương, một khi cảnh ngộ hải quái, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải thần quốc quy tắc áp chế, nhiều tu sĩ không cách nào đem hết toàn lực, bằng không vì những thứ này tín đồ tu vi, cho dù là phi thiên độn địa thì không thành vấn đề. Chiến đấu đã bắt đầu, Đường Trấn tự nhiên không cam lòng người sau, đồng dạng thả người bay về phía mặt biển. Cơ thể còn tại giữa không trung lúc, trung quanh hắn xuất hiện kể ra lưu quang, tựa như tia chớp hướng phía những tia hải quái bay đi. Lưu quang bay múa xuyên thẳng qua trong lúc đó, tản ra không cách nào hình dung sắc bén khí tức, riêng là nhìn một chút cũng là người ta tê cả da đầu. Hải quái cứng rắn lân giáp căn bản là không có cách ngăn cản lưu quang công kích, trong nháy mắt liền bị cắt chém được thất linh bất lạc, có thể nơi hắn đi qua một mảnh phần bụng thi thể hải cốt. So sánh cái khác tín đồ mà nói, Đường Trấn hiệu suất chém giết vượt qua không chỉ gấp 10, cái này cũng có thể hắn ngay lập tức đã trở thành trong chiến trường tiêu điểm. Nguyên bản đúng Đường Trấn không thèm để ý chút nào những kia tín đồ, từng cái kinh hãi được há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai vị này trên nửa đường thuyền nhân tộc tu sĩ, lại là một vị siêu cấp cường giả. Không bất tin đồ âm thầm hối hận, nếu sớm biết Đường Trấn thực lực như thế cường hãn, lúc trước nói cái gì cũng muốn cùng hắn nhiều hơn giao lưu một phen, có lẽ có thể đạt được một phen dịu dắt. Đáng tiếc tại Đường Trấn thể hiện ra thực lực chân chính về sau, nếu lại đi kết giao, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng phản cảm, Đường Trấn cũng chưa chắc sẽ để ý tới bọn hắn. Trong lòng thầm than một tiếng, các tín đồ ném đi lung tung suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục đối phó trước mắt hải quái. Nhiều hơn nữa tín đồ người thì cảm thấy vui mừng may mắn, xác nhận Đường Trấn thực lực về sau, bọn hắn có nắm chắc hơn đem hải quái xảo huyệt phá hủy. Các tín đồ sĩ khí đại trấn, cho dù đối mặt số lượng đông đảo hải quái thì vẫn không có nửa phần lùi bước, cũng chậm rãi hướng phía Đường Trấn dựa sát vào. Đường Trấn căn bản không có để ý tới chung quanh biến hóa, mà là đem toàn bộ chú ý đều đặt ở điều khiển vũ khí phía trên, không ngừng thu gặt lấy hải quái tính mệnh. Ở trước mặt tiền hải quái bị tiêu diệt toàn bộ không còn, Đường Trấn chầm chậm vào phía trước mây mù khu vực, đơn thương độc mã thẳng đến mây mù khu vực. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hắn liền đã bước vào mây mù bên trong, sau đó liền nghe đến hải quái tiếng gào thét không ngừng vang lên. Toàn bộ hải dương như là mở nồi sôi bình thường, mấy trăm đầu đường kính hơn 10 mét cự hình xúc tu từ trong hải dương xuất hiện, không ngừng vung vẫy quật. Trong mây mù Đường Trấn lúc gần lúc hiện, mặc cho xúc tu làm sao công kích cũng lông tóc không tổn hao gì, chỉ là không ngừng chuyển vận công kích. Một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó chỉ thấy mặt biển tăng lên, một mảnh lục địa từ trong hải dương dâng lên. Toàn này màu đen xám quỷ dị trên đất bằng, có vô số màu đỏ tím ống thịt, thước dài tiểu hải quái từ bên trong không ngừng leo ra. Là cái này hải quái xảo huyệt, nó một khắc không ngừng thai nghén hải quái, hoàn toàn chính là thần quốc cú ác tính, bơi lội bệnh biến tế bào. Tương tự hải quái xảo huyệt, trong hải dương không biết có bao nhiêu, căn bản là giết chi không dứt. Cự hình xúc tu thẳng đến Đường Trấn mà đến, không còn nghi ngờ gì nữa hải quái xảo huyệt đã ý thức được, Đường Chấn là ở đây tất cả tín đồ bên trong ý hiếp lớn nhất một. Chỉ cần đưa hắn tiêu diệt, hắn tín đồ của hắn căn bản không đáng để lo. Tại hải quái xảo huyệt hiện thân một khắc này, Đường Chấn trong mắt tinh quang lóe lên, qua trong giây lát liền đã bay đến thiên không. Nếu không muốn chết, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo về sau, những kia tín đồ do dự một chút, sôi nổi về đến hải cốt chiến thuyền bên trên, phi tốc rút lui đến chiến trường bên ngoài. Mặc dù có chút không nỡ chiến công, thế nhưng những thứ này tín đồ trong lòng cũng rất hiểu rõ, Đường Chấn câu này cảnh cáo sau đó, sợ là lại muốn ngay lập tức thi triển đại chiêu. Nếu không muốn bị tác động đến mất đi tính mạng, thì chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì chần chờ. Ngay tại một đám tín đồ sau khi rút lui, Đường Chấn tay phải về phía trước rối ra, một quả vật thể hình cầu đột nhiên xuất hiện, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn phù văn. Viên cầu xuất hiện trong nháy mắt đó, hải quái xào huyệt dường như cảm giác được nguy cơ chí mạng, phát ra một tiếng quái dị thét dài về sau, muốn chui vào đáy biển tránh né. Đáng tiếc động tác của nó hay là chậm một bước, tại sắp vào nước một khắc này, hình tròn vật thể thoát ly Đường Chấn khống chế, như là nung đỏ thiết cầu rơi vào mỡ bò bên trong, trực tiếp không vào biển quái xào huyệt thể nội. Mười mấy tức sau đó, một tiếng vang thật lớn từ đáy biển truyền đến, to lớn đám mây phóng lên tận trời, bị kịch liệt nổ tung nhấc lên sóng biển, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, thật lâu sau mới chậm rãi lắng lại. Hải quái xào huyệt đã tan thành mây khói, chung quanh mặt biển hiện đầy thi thể, tất cả đều tại vừa nãy trong bạo tạc bị giết chết. Mắt thấy này toàn bộ quá trình các tín đồ, từng cái trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được sẽ có công kích kinh khủng như thế thủ đoạn. Đợi đến các tín đồ lấy lại tinh thần, lại đi tìm kiếm Đường Chấn tung tích lúc, lại phát hiện hắn cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2094, tạo thuyền kế hoạch. Chương 2094, tạo thuyền kế hoạch. Đợi đến nổ tung gợn sóng lắng lại sau đó, các tín đồ lái hải cốt chiến thuyền đi tới lúc trước giao chiến khu vực. Hải quái xào huyệt đã bị triệt để phá hủy, biến thành khét lẹn tính não, ở trong nước biển giải khắp nơi đều là. Đáng sợ như vậy lực phá hoại, nhìn xem một đám tín đồ nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời âm thầm may mắn rút lui kịp thời, bằng không giờ phút này bọn hắn sợ là cũng sẽ thất linh bắt lạc nước chảy bèo trôi rồi. Mặc dù hải quái xào huyệt bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng như cũ có một ít có giá trị vật liệu có thể rút ra, mang về lục địa có thể đổi lấy đại bút chiến công. Đường Chấn chướng mắt những vật này, cuối cùng tiện nghi những kia tín đồ, cũng coi là đền bù tổn thất của bọn họ. Trên thực tế liền xem như Đường Chấn không tham dự chiến đấu, những thứ này tín đồ cũng không có khả năng hủy đi hải quái xào huyệt, nhiều lắm thì kiểm tra bên ngoài quái vật, tìm kiếm cơ hội thích hợp nếm thử hủy đi hải quái xào huyệt thôi. Hơi không cẩn thận, rất có thể toàn quân bị diệt, lại nơi nào sẽ giống như bây giờ, nhẹ nhàng thoải mái là có thể đang đánh quét chiến trường thời kiếm một món tiền. Đường Chấn hủy đi hải quái xào huyệt sau đó, thì tiếp tục trong hải dương tìm mới hải quái xào huyệt. Có lẽ là vận khí dùng hết nguyên nhân, trừ ra lẻ tẻ cao cấp hải quái bên ngoài, Đường Chấn rốt cuộc không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có thể nói hải dương diện tích thực sự quá lớn, hải quái xào huyệt lại ở vào tới lui trạng thái, có đôi khi ở trên biển tìm kiếm mấy năm, đều chưa hẳn có thể tìm thấy hải quái tung tích. Cũng may hắn đã phá hủy một tòa hải quái xào huyệt, coi như là chuyến đi này không tệ, đạt được chiến công đầy đủ hắn đổi 1/10 mảnh ký ức. Tất nhiên trong thời gian ngắn tìm không thấy hải quái xào huyệt, vậy liền không cần phải lại tiếp tục dừng lại. Chính mình ra đây thì có một quãng thời gian, là lúc trở về phòng khu bổ sung đạn dược. Nếu như không có hắn, phòng khu 153 súng pháo chính là sát vụn, căn bản là không có cách chặn đường thành đàn đánh tới hải quái. So sánh đơn thương độc mã săn giết hải quái, phòng khu 153 mới là lâu dài ổn định điểm tích lũy nơi phát ra, phải tất yếu bảo đảm không ra vấn đề mới có thể. Quyết định chú ý sau đó, Đường Chấn lập tức lên đường trở về. Tại trở về trong quá trình, Đường Chấn hồi tưởng hải cốt chiến tuyển, trong lòng hơi có xúc động. Tín đồ chỉ có thể dựa vào tường thành bị động phòng thủ, là bởi vì tại vô biên vô tận trên biển, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì dựa vào. Đối với bình thường tín đồ mà nói, một khi rời khỏi chiến tuyển, dường như không có hy vọng còn sống. Huống chi hải quái hung hãn, công kích cũng lúc hung hãn không sợ chết, có chút cự hình hải quái thậm chí đây hải cốt chiến tuyển còn lớn hơn. Dưới loại tình huống này, tín đồ chỉ có tại có đầy đủ tu vi sau đó, mới dám bước vào trong hải dương săn giết quái vật, mà lên còn muốn thành quần kết đội mới có thể. Nếu như mình có thể chế tạo ra một loại cự hình chiến thuyền, nhường tín đồ phổ thông cũng được, ở trên biển rong ruổi, có hay không có thể thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Chỉ cần chiến thuyền lực phòng hộ đủ mạnh, lực công kích đủ cao lời nói, như vậy Đường Chấn hoàn toàn có thể đem hắn mở rộng đến tất cả phòng khu. Súng tháo vũ khí đã vang dội danh khí, chở khách tương tự cùng vũ khí, có thể trong hải dương tung hoành ngang dọc chiến hạm, nhất định dẫn tới những kia tín đồ hứng thú. Chỉ cần nhường những kia tín đồ phổ thông hiểu rõ, bọn hắn thì có thể lợi dụng chiến thuyền phá hủy hải quái xào huyệt, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người thử một chút. Ý nghĩ này mặc dù không tệ, thế nhưng muốn thành công áp dụng, lại cần làm chuẩn bị thật đầy đủ. Cho dù là Đường Chấn có thể dùng ý niệm cụ hiện vật phẩm, nhưng mà chiến thuyền cùng súng pháo khác nhau, như muốn thành công cụ hiện, tất nhiên sẽ tiêu hao năng lượng lớn. Huống chi hắn muốn không chỉ một chiếc chiến thuyền, mà là căn cứ nhu cầu đến chế tác, có thể chỉ có mấy chiếc, lại có lẽ sẽ có mấy trăm chiếc. Tình huống cụ thể làm sao, còn cần xem tình huống mà định ra. Đường Chấn quyết định chú ý, về đến phòng khu sau đó, lập tức liền chuẩn bị chuyện này. Khóa chặt rồi phòng khu 153 vị trí, Đường Chấn không hề có lãng phí bao nhiêu thời gian, thì lại lần nữa quay trở về phòng khu. Lúc này phòng khu vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, trên mặt biển tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng nói, chẳng qua bởi vì cự thụ sợi dễ thôn vệ kiểm tra, trên mặt biển cũng không thể nhìn thấy bao nhiêu thi thể. Trên tường thành tín đồ phát hiện Đường Chấn sau đó, ngay lập tức lớn tiếng chào hỏi hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Mặc dù Đường Chấn cùng những thứ này tín đồ tiếp xúc không nhiều, thế nhưng tại trong lòng của bọn hắn, Đường Chấn đã trở thành tín ngưỡng tồn tại. Đoạn thời gian trước Đường Chấn rời khỏi phong khu, các tín đồ mặc dù vẫn như cũ dưới sự chỉ huy của Tôn Tuấn đối kháng hải quái, trong lòng nhưng thủy chung có loại lo lắng. Thông qua đủ loại thần kỳ thủ đoạn, các tín đồ đã biết được Đường Chấn cường hãn, cho rằng có hắn chấn giữ lời nói, hải quái tuyệt đối không thể nào xông lên nội tường. Hắn không tại phòng khu, các tín đồ cũng cảm giác mất đi một đạo an toàn bảo hộ, lúc chiến đấu sĩ khí vẫn luôn để lên không nổi. Thậm chí có người tín đồ suy đoán, có phải Đường Chấn trong biển sâu gặp phải nguy hiểm, cho nên mới sẽ chậm chạp không có tin tức, cho nên giờ phút này nhìn thấy Đường Chấn theo biển sâu trở về, các tín đồ lập tức liền như là có rồi trụ cột, cảm giác trong lòng an tâm vô cùng. Điều này được hoan nên trình độ, tại những phòng khu khác bên trong vô cùng ít thấy, đủ để nhìn ra Đường Chấn trong khoảng thời gian này góp nhặt uy tín cao bao nhiêu. Đường Chấn ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, phi thân bước vào thần miếu bên trong. Tra xét đoạn thời gian gần nhất đổi lấy chiến công, Đường Chấn lại cùng Tôn Tuấn Âm thầm giao lưu một phen, sau đó cưỡi lục dực điểu tiến về đại thần miếu. Lần này hắn trừ ra đổi mảnh ký ức bên ngoài, còn chuẩn bị cùng linh sứ trao đổi lẫn nhau một phen, nhìn xem nhìn mình tạo thuyền kế hoạch có thể có được bao nhiêu ủng hộ. Đường Chấn đã làm rõ ràng linh sứ quy tắc, chỉ cần có thể đại quy mô săn giết hải quái, yêu cầu không phải đặc biệt lời quá đáng, đều sẽ đạt được nó ủng hộ lớn nhất. Tất nhiên loại đãi ngộ này cũng chỉ là nhằm vào Đường Chấn một loại người, bình thường tín đồ cho dù là có tương tự ý nghĩ, thì chưa chắc sẽ có được linh sứ ủng hộ. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là thực lực không đủ, không cách nào trèo chống ngộng tưởng mà thôi. Một đường không nói chuyện, Đường Chấn đến đại thần miếu sau đó, linh sứ lần nữa hiện thân cùng hắn gặp nhau. Đường Chấn đầu tiên là đem chiến công đổi mảnh ký ức, đem nó triệt để hấp thụ sau đó, liền nhắc lên chế tạo chiến hạm ý nghĩ. Hắn đem chiến hạm hình dung là trên biển di động phòng khu, có thể hữu hiệu đả kích cao cấp hải quái, tiêu diệt toàn bộ hải quái xào huyệt. Kể từ đó có thể nhường nhàn dỗi chiến lược lợi dụng, nếu như có thể hình thành kích thước nhất định, đả kích hiệu quả thậm chí vượt qua phòng khu. Đối với đề nghị này, linh sứ không còn nghi ngờ gì nữa, cảm thấy rất hứng thú, nhường Đường Chấn nói lại cẩn thận một ít. Chế tạo chiến hạm cần tiêu hao hàng loạt vật liệu, bất kể là thông qua chiến công đổi hay là ta tự mình cụ hiện, đều không phải là mười phần thỏa đáng. Cho nên ta định dùng đỉnh núi xem như thân tàu vật liệu, nó phẩm chất vượt xa kim trúc, là coi như không tệ tạo thuyền vật liệu tại phòng khu phụ cận trong hải vực, có rất nhiều sụp đổ rơi xuống nước nham thạch to lớn, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng lên. Vì đề cao chiến hạm lực phòng hộ, ta chuẩn bị ở phía trên khắc họa phù văn pháp trận, khiến cho có mạnh hơn lực phòng hộ, cùng với cao hơn tốc độ tiến lên. Cần thiết chiến hạm chế tạo vật liệu, còn có trên chiến hạm vũ khí, đều sẽ do ta cung cấp, quyền sở hữu tự nhiên thì thuộc về ta. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là hậu cần tiếp tế không cách nào bảo đảm, cho nên ta hy vọng có thể trên chiến hạm thành lập thần miếu. Kể từ đó lời nói, có thể làm cho tín đồ trực tiếp trên chiến hạm đổi vật tư, đồng thời miễn đi trở về bờ sông bổ cấp thời gian, biến thành chân chính trên biển di động phòng tuyến. Nghe được Đường Chấn giảng thuật về sau, linh sứ lâm vào trầm mặc bên trong, không còn nghi ngờ gì nữa, đang tự hỏi làm như vậy khả thi. Trên chiến hạm dựng thần miếu cũng không phải cái gì tốn sức sự việc, ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Chiến hạm cần thiết các loại đạn dược, cũng đồng dạng có thể thông qua thần miếu tiến hành giao dịch, ta sẽ chỉ thu lấy chút ít chiến công. Hiện tại ta chỉ nghĩ biết làm sao sử dụng những chiến hạm này, là chuẩn bị lưu cho phòng khu sử dụng, hay là phát triển ra đến, nhường hắn tín đồ của hắn thì có sử dụng cơ hội. Đối với linh sứ vấn đề này, Đường Chấn rất thẳng thắn tỏ vẻ, có thể đem chiến hạm và hắn tín đồ chia sẻ. Sử dụng chiến hạm tín đồ càng nhiều, Đường Chấn đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, nếu chỉ là phòng khu 153 một mình sử dụng, kia không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn chiến công thu hoạch tốc độ. Sự thực đã chứng minh súng pháo vũ khí uy lực, bị Đường Chấn tỉ mỉ chế tạo chiến hạm, nên có cường hãn hơn lực công kích, tất nhiên sẽ lần nữa hoành động tất cả thần quốc các đại phòng khu. Chương 2095, giống như đã từng quen biết chương 2095, giống như đã từng quen biết dựa theo Đường Chấn kế hoạch, làm chiến hạm chế tạo sau khi hoàn thành, các tín đồ là có thể thông qua chiến công tới mua. Bởi vì chế tạo trong quá trình cần tiêu hao rất lớn phí tổn, cho nên muốn mua chiến hạm, nhất định phải cần thanh toán lượng lớn chiến công. Đường Chấn không định ở phương diện này kiếm lấy quá nhiều, mà là cho ra hợp lý giá cả, đỡ phải cố ý người mua bị kết xù giá bán dọa chạy, bất kỳ thực chỉ cần kế hoạch một chút liền biết, so sánh có thể đạt được ích lợi mà nói, nỗ lực lại nhiều chiến công thì hoàn toàn đáng giá. Làm tín đồ đem chiến hạm mua sắm sau đó, liền cần lần lượt thông qua tàu mẹ thần miếu hướng Đường Chấn mua sắm đạn dược, đây cũng là một bút trường kỳ ổn định chiến công thu nhập. Nếu không nghĩ tiền đặt cọc mua sắm chiến hạm, đồng dạng có thể lựa chọn cùng Đường Chấn hợp tác, tại xuất ra rất ít một bút chi phí về sau, là có thể đạt được chiến hạm quyền sử dụng, theo tỷ lệ phân phối săn giết hải quái chiến công. Phương thức như vậy dễ dàng nhất bị tín đồ tiếp nhận, dù sao không phải cần bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có đầy đủ dũng khí là được. Này đồng dạng là Đường Chấn hy vọng nhất mở rộng phương thức, rốt cuộc phần lớn tín đồ cũng không bỏ ra nổi như thế số lượng chiến công, kiểu này phương thức hợp tác không thể nghi ngờ thích hợp hắn hơn nhóm. Dựa theo Đường Chấn kế hoạch, hợp tác sử dụng chiến hạm các tín đồ, ít nhất phải thanh toán một nửa chiến công cho hắn. Nếu năng lực thả ra 100 chiếc chiến hạm, Đường Chấn là có thể liên tục không ngừng thu lấy chia làm, nếu tất cả thuận lợi, nên rất nhanh liền có thể thu hồi phí tổn. Ngoài ra còn có một loại cách thức, chính là tiếp nhận tín đồ định chế, Đường Chấn thu lấy chế tạo chi phí. Chỉ cần thanh toán đầy đủ chiến công, bất kể tín đồ cần gì dạng chiến hạm, Đường Chấn đều có thể chế tạo ra. Nghe được Đường Chấn kể xong toàn bộ kế hoạch về sau, linh sứ tỏ vẻ Đường Chấn có thể tùy thời bắt đầu hành động, hắn sẽ tận lực cung cấp ủng hộ. Đối với Đường Chấn chiến hạm kế hoạch, linh sứ đồng dạng tràn ngập chờ mong, nếu xác nhận con đường này có thể được lời nói, như vậy thần quốc lại đặt có thêm một loại tiêu diệt toàn bộ hải quái hữu hiệu cách thức. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, linh sứ sẽ thông qua thần miếu tuyên bố thông tin, chiêu mộ tinh thông phù văn pháp trận một loại kỹ năng tín đồ. Chỉ cần cảm giác thực lực của mình có thể đảm nhiệm, là có thể hướng thần miếu xin, sau đó thu hoạch tiến về phòng khu 153 tư cách. Thần quốc bên trong nhân tài đông đúc, chỉ là bởi vì đặc thù môi trường, dẫn đến bọn hắn không có cơ hội hiện ra tài năng của mình. Bây giờ Đường Chấn vui lòng thanh toán chiến công chiêu mộ giúp đỡ, tin tưởng khẳng định sẽ có rất nhiều tín đồ tích cực hưởng, sôi nổi tiến về phòng khu 153. Người sáng suốt hiện tại cũng năng lực nhìn ra, trải qua Đường Chấn cải tạo bố trí sau đó, phòng khu 153 rốt cuộc cùng cao nguy không dính nổi một bên, thậm chí có thể nói là vững như thành đồng. Lại thêm có thể thời khắc không ngừng soát lấy chiến công, hơn nữa còn có đông đảo phúc lợi, có thể phòng khu 153 các tín đồ thu được càng ngày càng nhiều hâm mộ. Đối với những kia có bản lĩnh lại yêu thích an ổn tín đồ mà nói, được phải dạng này cơ hội tốt, lại làm sao có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Tất cả bàn bạc thỏa đáng sau đó, Đường Chấn rời khỏi đại thần miếu, chuẩn bị cưỡi lục dực điểu trở về phòng khu. Thời gian không đợi người, chiến hạm kế hoạch phải lập tức triển khai, huống chi vì thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghĩ đến là làm. Ai ngờ vừa mới rời khỏi đại thần miếu, thì có người chặn đường đi của hắn lại, mặc dù đối phương không có mở miệng, Đường Chấn vẫn như cũ năng lực xác nhận đối phương là đang chờ mình. Nhìn trước mặt tu sĩ, Đường Chấn khẽ cau mày, luôn cảm giác đối phương giống như đã từng quen biết. Loại cảm giác này nhường hắn vô cùng không thoải mái, không cách nào đúng một việc làm ra chính xác phán đoán, rất dễ dàng nhường hắn làm ra quyết định sai lầm. Đường Chấn cau mày đồng thời, đối phương thì là nghiêm túc đánh giá hắn một chút, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Nhìn thấy Đường Chấn nét mặt về sau, tên tu sĩ kia cười lấy giải thích nói, gần đây các ngươi phòng khu thanh danh vang dội, thỉnh thoảng có thể trên truyền ảnh thạch nhìn thấy Lịch Dễ Ảm, mà ta cũng vậy tại trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi bộ dáng, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta khi tiến vào nơi này trước đó, nên lẫn nhau biết nhau, thậm chí có khả năng hay là đồng bạn. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn thì có suy đoán như vậy. Tuy nói tình cảnh này rất có trùng ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ cảm giác, nhưng mà Đường Chấn cũng không có vui sướng chút nào, tâm trạng vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Mặc kệ lẫn nhau trong lúc đó có phải quen biết, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Cho dù là kết bạn bước vào nơi này, nhưng mà giờ phút này mục tiêu của bọn hắn đều là làm hết sức tăng lên thực lực bản thân, giữa lẫn nhau cũng coi là người cạnh tranh. Trục tỷ chiến công tăng lên tới cuối cùng thực lực, cho dù là đối với Đường Chấn mà nói, đều là một hạng vô cùng chật vật khiêu chiến. Muốn thành công đạt được, muốn bắt hết óc thi triển thủ đoạn, tại đây chủng đại cơ duyên trước mặt, không có người biết, lựa chọn được bộ. Nếu như có thể hợp tác tốt nhất, nếu không thể hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó thì tốt nhất đừng cùng giữ chân nhau. Quả thực xảy ra chuyện như vậy, cho dù đã từng là đồng bạn, thì có khả năng bởi vậy trở mặt thành thù. Huống chi còn có một loại có thể tồn tại, đối phương nhưng thật ra là địch nhân của mình, cho nên mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Chỉ là bởi vì ký ức thiếu thốn, quên hết có chút điểm mấu chốt, cho nên mới sẽ xuất hiện kiểu này cảm giác đã từng quen biết. Cho nên tại toàn bộ ký ức khôi phục trước đó, Đường Chấn không có ý định cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc, để tránh xuất hiện biến cố gì. Ta thì cảm giác giống như đã từng quen biết, chính là không biết các hạ có gì muốn làm. Đường Chấn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên mới sẽ trực tiếp hỏi đối phương ý đồ đến, sau đó lại làm xuống một bước dự định. Ta phát hiện một chỗ hải quái xào huyệt tập kết địa, sơ bộ phán đoán chí ít có mấy trăm cái hải quái xào huyệt, thậm chí dưới đáy biển có hải quái mẫu xào tồn tại. Nếu như có thể đem nó phá hủy, chí ít có thể thu hoạch vài tỷ, thậm chí trên trăm ức chiến công. Tên tu sĩ kia nói đến đây lúc, mặt lộ một tia không cách nào che giấu vẻ kích động, dùng hương phấn giọng nói ra, đó là một cơ duyên to lớn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, bằng không rồi sẽ hối hận không kịp. Chỉ là hải quái xào huyệt số lượng quá nhiều, chỉ bằng vào một mình ta căn bản là không có cách đem nó phá hủy, cho nên ta chuẩn bị triệu tập một nhóm cường giả, cộng đồng tham dự tiêu diệt toàn bộ hành động. Các hạ thực lực không thể nghi ngờ, cho nên ta muốn mời ngươi tham dự hành động, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Nghe được có mấy trăm cái hải quái xào huyệt, thậm chí còn có hải quái mẫu xào tồn tại, Đường Chấn lông mày khẽ nhíu một cái. Nếu như đối phương không có lừa gạt lời nói, tình báo này không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là giá trị liên thành. Nếu như có thể thành công đem chỗ kia tụ tập địa phá hủy, nhất định có thể thu hoạch lượng lớn chiến công, cho dù là hợp tác hành động, ích lợi thì tất nhiên sẽ nhường người tham dự thỏa mãn. Lời tuy như thế, nhưng mà Đường Chấn không hề có quá khích di chuyển, chỉ vì hắn cùng cái khác tín đồ khác nhau. Dựa theo bây giờ chiến công thu hoạch tốc độ, không được bao lâu thời gian, Đường Chấn ký ức có thể hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống hắn hoặc là chọn rời đi nơi đây, hoặc là tiếp tục tích lũy chiến công, cho đến góp đủ chục tỷ chiến công sau hoàn thành thực lực để thăng. Đường Chấn càng có khuynh hướng hắn, rốt cuộc hắn không cách nào xác định chính mình sau khi rời đi, còn có thể hay không lần nữa tiến vào thần quốc bên trong. Tu vi đạt tới hắn loại trình độ này, muốn lại để thăng một bước muôn vàn khó khăn, bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Chục tỷ chiến công thu hoạch tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, bây giờ có dạng này cơ hội tốt bày ở trước mặt, cũng đúng một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Ta tạm thời không muốn tham dự, các hạ hay là mời cao minh khác, cáo tử. Để lại một câu nói về sau, Đường Chấn trực tiếp quay người rời đi, không chút do dự. Mặc dù đối phương cung cấp tình báo rất có sức hấp dẫn, nhưng mà Đường Chấn không hề có dễ dàng đáp ứng tiếp theo, mà là tính toán đợi đến ký ức khôi phục sau mới quyết định. Giả sử đối phương nói tới thông tin là thực sự, như vậy chỉ cần hắn dùng tâm dò xét, nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại, tiến tới xác định hải quái tụ tập địa vị trí cụ thể. Nếu có thể nói, Đường Chấn muốn độc hưởng những thứ này chiến công, mà không phải cùng người chia đều trong đó một phần. Nhìn Đường Chấn bóng lưng rời đi, tên tu sĩ kia hai mắt híp lại, đáy mắt hiện lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hàn quang. Lẽ nào là cảm giác được cái gì, cho nên không dám tùy tiện tham dự sao? Đường Chấn a Đường Chấn, ngươi quả nhiên đủ cẩn thận, bất quá ta tin tưởng, ngươi sớm muộn hay là sẽ đi. Vì đúng loại người như ngươi mà nói, căn bản là không có cách từ chối kiểu này hấp dẫn, chỉ cần nhận được tin tức về sau, rồi sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa dũng mãnh lao tới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2096, kế hoạch bắt đầu. Chương 2096, kế hoạch bắt đầu. Tại không có thi triển thủ đoạn tình huống dưới, Đường Chấn không cách nào nhìn thấu lòng người, tự nhiên không biết tên kia giống như đã từng quen biết tu sĩ trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng mà đối phương cho hắn một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, điều này cũng làm cho hắn âm thầm cảnh giác, có thể đã có người theo dõi chính mình, cũng chuẩn bị khai thác hành động. Xuất hiện loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn trong khoảng thời gian này danh tiếng quá thịnh, dường như làm được mọi người đều biết trình độ. Cây có mọc thành rừng, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ cuồng phong bẻ gãy. Chẳng qua bản này chính là Đường Chấn muốn kết quả, bất kể là tìm kiếm đồng bạn hay là khai triển kế hoạch của chính mình, đều cần có đầy đủ nổi tiếng ủng hộ mới có thể. Về phần những kia cố gắng có ý đồ xấu ra hỏa, nếu quả như thật chọc tới Đường Chấn, có thể chẳng mấy chốc sẽ hối tiếc không kịp. Tung hành lớn nhỏ vị diện gần trăm năm, có thể theo Đường Chấn trong tay chiếm được lợi người, đến bây giờ cũng không có một cái nào. Huống chi Đường Chấn hiện tại không còn thời gian để ý tới cái khác, mà là phải nhanh một chút soát lấy chiến công, bằng không nhất định sẽ làm rõ ràng đối phương đến cùng là cái gì lai lịch. Trở về phòng khu sau đó, Đường Chấn đem Tôn Tuấn đám người triệu tập đến cùng nhau, đem kế hoạch của chính mình công bố ra. Nghe nói Đường Chấn chuẩn bị chế tạo chiến hạm, tín đồ có thể điều khiển nó bước vào trong hải dương săn giết quái vật về sau, mọi người ngay lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú nét mặt. Quen thuộc dựa vào tường thành đến bị động chống cự hải quái, các tín đồ từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng một ngày kia có thể tập thể hướng hải dương tiến quân, thẳng hướng những quái vật kia địa bàn. Loại chuyện này nghĩ cũng là người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình thử một chút. Mặc dù nhìn lên tới rất nguy hiểm, nhưng nếu như chiến hạm thật có thể như Đường Chấn nói như vậy, có thể so với trên biển di động phòng khu, như vậy cho dù là bước vào biển sâu lại như thế nào, chỉ cần có đầy đủ sắc bén vũ khí, hậu cần cung cấp không cần lo lắng, chiến hạm hoàn toàn có thể trên bãi biển trường kỳ dừng lại. Mấu chốt nhất một chút, hay là chiến công thu hoạch. So sánh bị động chờ đợi hải quái đánh tới, cưỡi chiến hạm ở trên biển chủ động tìm kiếm, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Có thể nói chỉ cần đi vào trong hải dương, thì không cần lo lắng tìm không thấy quái vật, mà là muốn lo lắng có thể hay không gánh vác hải quái liên miên bất tuyệt công kích. Mặc dù quá khứ thì có tín đồ tập thể vào biển sự việc xảy ra, thế nhưng những kia tín đồ không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, chỉ vì phòng khu thu hoạch chiến công không cách nào thỏa mãn bọn hắn mong muốn, cho nên mới sẽ lựa chọn mạo hiểm vào biển hành động. Những thứ này tín đồ thì có tuyển một loại thứ gì đó, hoặc là dứt khoát thuần phục hải quái, phương pháp mặc dù nhiều mặt, nhưng xưa nay không từng có qua chiến hạm xuất hiện. Chuyện này bị nhanh chóng đã định, thời gian kế tiếp trong, cả tòa phòng khu đều sẽ là cái này kế hoạch phục vụ. Thưởng thụ rồi đông đảo phúc lợi sau đó, những kia tín đồ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, huống chi Đường Chấn làm sao từng thua thiệt qua bọn hắn. Tại nhân viên sắp đặt bên trên, vì Tôn Tuấn muốn chỉ huy chiến đấu, cho nên chuyện này hắn không cách nào tham dự trong đó. Cho nên Đường Chấn sắp đặt Chu Nho cùng Mũ Giáp Sừng Châu đám người hiệp trợ phụ trách, bọn hắn cũng với ai qua Đường Chấn, đối với mệnh lệnh của hắn đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Chỉ bằng vào mấy người kia còn chưa đủ vì vận chuyển cả hạng kế hoạch, cho nên Đường Chấn lại để cho Tôn Tuấn tại lính già lõi đời bên trong, chọn lựa ra một nhóm có thể tín nhiệm trợ thủ. Đường Chấn việc cần phải làm, chính là phụ trách mở một tòa ụ tàu, đồng thời thu thập chế tạo chiến hạm chủ thể vật liệu. Chuyện này chỉ có thể do hắn phụ trách, bất kể là địa hình cải tạo hay là đem đáy biển cự thạch trở về, cũng tuyệt không phải tín đồ phổ thông có thể làm được sự việc. Hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người ngay lập tức bắt đầu hành động. Đường Chấn đầu tiên phải hoàn thành công tác, tự nhiên là mở kiến tạo chiến hạm vụ tàu. Hắn chuẩn bị tại phòng khu trên ngọn núi gần đó mở thông đạo, lại đem nước biển dẫn vào trong đó. Mục đích làm như vậy chính là vì đem cự thạch đưa vào vụ tàu, sau đó lại bài không nước biển tiến hành kiến tạo. Nếu tại dưới tình huống bình thường, một chiếc chiến hạm kiến tạo quá trình cần hao phí thời gian rất lâu, bằng không căn bản không thể nào làm xong xuống nước. Thế nhưng tại Đường Chấn kế hoạch bên trong, hạn chế tạo chiến hạm hoàn toàn không cần hao phí thời gian quá dài, tối nhiều thời gian một tháng liền có thể bình thường sử dụng. Như thế mau lẹ tốc độ mới là chiến hạm hình thành quy mô cơ bản bảo đảm, bằng không mấy năm ra một chiếc, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Muốn làm được điểm này, sơ kỳ công tác chuẩn bị là quan trọng nhất. Đường Chấn tự cấp chiến hạm tạo hình lúc, phải tận lực suy xét đến tất cả chi tiết, tranh thủ một lần nhường thân tàu thành hình. Đợi đến Đường Chấn hoàn thành công tác sau đó, tiếp xuống liền sẽ có tín đồ bố trí phủ văn pháp trận, hoàn thành còn lại tất cả công tác. Đi vào đỉnh núi Bưng sau đó, Đường Chấn cẩn thận quan sát một chút phụ cận địa hình, cuối cùng lựa chọn một chỗ rộng lớn khu vực xem như ụ tàu. Theo địa đồ cải tạo luật in khởi động, mặt đất bằng phẳng bên trên ngay lập tức xuất hiện khắp nơi to lớn loang hố. Là cái này dùng cho kiến tạo chiến hạm ụ tàu cạn, và Đường Chấn đem những kia chìm vào đáy biển cự thạch vớt sau đó, rồi sẽ để vào trong đó tiến hành kiến tạo. Tại ụ tàu xuất hiện đồng thời, đỉnh núi nội bộ thì xuất hiện một cái đường hầm to lớn, trực tiếp thông hướng đại hải bên trong. Làm thông đạo quán thông sau đó, nước biển liên tục không ngừng tràn vào trong đó, đem những kia hố to toàn bộ rót đầy. Cái thông đạo này sẽ không vẫn luôn mở ra, Đường Chấn còn có thể tiến một bước xử lý, phòng ngừa hải quái từ nơi này leo lên lục địa. Mặc dù không chỉ một lần gặp qua Đường Chấn thủ đoạn, thế nhưng các tín đồ vẫn như cũ kinh thán không thôi, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và khâm phục tâm ý, đồng thời bọn hắn thì trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực kiếm lấy chiến công, tranh thủ một ngày kia cũng có thể đạt tới Đường Chấn loại cảnh giới này. Tại ụ tàu thành lập hoàn tất sau đó, Đường Chấn tiến về phụ cận hải vực, tìm kiếm đỉnh núi vỡ vụn sau cự thạch. Bởi vì kiểu này vật liệu đã đặc thù chất liệu, cho nên cho dù là bị nước biển ngâm vô số năm, vẫn không có ăn mòn dấu hiệu. Tìm kiếm quá trình kỳ thực rất thoải mái, chỉ cần tìm kiếm lộ ra mặt nước đá ngầm, như vậy mặt biển phía dưới tất nhiên sẽ có cự thạch tồn tại. Đường Chấn chỉ dùng thời gian rất ngắn, đã tìm được nhường nàng thỏa mãn vật liệu, sau đó bắt đầu động thủ tiến hành cải tạo. Ẩn tăng tại dưới mặt biển cự thạch như là mì vắt bình thường, bị một đôi bàn tay vô hình kéo dài đào giống, sau đó tại tinh thần lực nắm thăng dưới, trồi lên mặt biển. Liên phảng phất một đầu giữ tận cự hình hải thú, theo dưới biển đột nhiên dâng lên, mặt ngoài treo đầy tảo biển cùng các loại hải sinh vật hải cốt, rất có vài phần giữ tận tâm ý xa xa ngắm nhìn những kia tín đồ thấy thế, cùng nhau phát ra tiếng than thở, thực sự không hiểu rõ Đường Chấn rốt cục làm cái gì, lại có thể đem tiểu này chiều dài gần 100 mét cự thạch vỡ ra. Lúc này Đường Chấn chính hết sức chăm chú điều khiển cự thạch, tinh thần của hắn chi hải vô cùng mênh mông, có lực lượng càng là hơn khủng bố. Vì trong hải dương thân mình thì có này sức nổi tồn tại, lại phối hợp một chút đặc thù kỹ xảo, từ trong hải dương nâng lên một tảng đá lớn cũng không phải đặc biệt phí sức. Đem cự thạch trung hải bên trong vớt sau khi đi ra, Đường Chấn sẽ đem hắn dẫn dắt di động, thông qua sơn động đưa vào đến ụ tàu bên trong. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn không ngừng vớt cự thạch, mãi đến khi đem tất cả ụ tàu toàn bộ lấp đầy mới thôi. Ụ tàu bên trong nước biển tại tinh thần lực đè xuống, bị gắng gượng đẩy vào ở giữa hải dương, sau đó Đường Chấn lại lần nữa đem thông cửa biển phủ kín, bước đầu tiên công tác chuẩn bị liền đã hoàn thành. Qua loa sau khi nghỉ ngơi, Đường Chấn lại bắt đầu dựa theo ý nghĩ trong lòng, bắt đầu chế tạo chiến hạm phôi thô. Chiến hạm hình dạng tự nhiên là hình giọt nước, như vậy có thể dễ dàng hơn gia tốc hành sự, có thể hay không mua gắt gao cắn hải quái. Chiến hạm bốn phía tạo tứ phía tường thành, như là tường thành bình thường, thuận tiện tín đồ cùng hải quái giao chiến. Trên chiến hạm có thể lắp đặt hỏa pháo cùng súng máy cao xạ một loại vũ khí, nếu toàn bộ thu xếp hoàn tất lời nói, đều sẽ tạo thành một mảnh phi thường khủng bố lưới hỏa lực. Chiến hạm ở giữa là hoạt động cùng khu nghỉ ngơi, đồng dạng có thể dùng tại chất đống vật tư, sau đó thần tự vậy. Dựa theo kiểu này thiết kế ý nghĩ đến xem, cả tòa chiến hạm nội bộ nhìn lên tới dường như là sân vận động cầu thang, một vòng phủ lấy một vòng. Tại chiến hạm dưới nước bộ phận, đồng dạng có không ít hình tròn cửa sổ, tín đồ có thể thông qua cửa sổ tiến hành công kích. Tại dưới tình huống bình thường, chiến hạm dưới đáy dự lưu kiểu này trống rỗng, căn bản chuyện không thể nào. Vì nước biển sẽ theo trong lỗ thủng điên cuồng tràn vào, đem chiến hạm triệt để rót đầy, khiến cho chìm vào đáy biển. Thế nhưng tại phù văn pháp trận tác dụng dưới, cửa sổ vị trí sẽ xuất hiện cùng loại trong suốt bình chướng thứ gì đó, có thể ngăn cản nước biển bước vào, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng bên trong chiến hạm bộ công kích. Nếu hải ngoại là theo dưới nước phát động công kích, như vậy cất đặt tại cửa sổ vũ khí, rồi sẽ cho hải quái một kích chí mạng. Chương 2097, danh chấn tứ phương. Chương 2097, danh chấn tứ phương. Đường Chấn tại kiến tạo chiến hạm trong quá trình, cũng không có quá nhiều câu nệ tại ngoại hình, mà là trên cơ bản duy trì cự thạch nguyên bản hình thái. Nhìn từ đằng xa đi lúc, chiến hạm ngoại hình dường như là một tòa đảo nổi, tràn đầy cực lớn lửa gạt tính. Nếu tín đồ có thể thu lại khí tức, cũng phối hợp phù văn pháp trận tiến hành che giấu, liền xem như hành xử đến hải quái hang ổ bên trong, những quái vật kia sợ là thì không phát hiện được. Rất nhiều thủ đoạn đều sẽ bố trí đến trên chiến hạm, rốt cuộc nó liên quan đến tín đồ sinh mệnh an nguy, cùng với kế hoạch lâu dài áp dụng, tự nhiên chỉ có thể là bảo đảm an toàn cùng tính bí mật. Chiến hạm có thể làm được tấn công, không thể nghi ngờ sẽ để cho đánh lén thành công tính tăng lên rất nhiều, điểm này trong chiến đấu cực kỳ trọng yếu. Chiến tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, huống chi Đường Chấn còn dự định nhường chiến hạm làm hết sức trường kỳ phục dịch, cho nên tại thiết kế lúc kiến tạo tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, những thứ này vĩnh viễn không đắm chìm di động đạo tự, nhất định sẽ để cho Đường Chấn danh khí càng phát ra vang dội. Dù sao cũng là tự mình khởi xướng cùng hoàn thành kế hoạch này, là thần quốc tạo dựng rồi một đạo trên biển di động phòng tuyến, đem nguyên bản bị động phòng ngự biến thành chủ động xuất kích. Tất nhiên hiện tại để những thứ này cũng nói còn quá sớm, cho dù là sẽ ở thần quốc lưu lại bất diệt truyền thuyết, Đường Chấn thì căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nếu chỉ để ý sau lưng thanh danh, không thể nghi ngờ sẽ thấy không rõ con đường phía trước, thậm chí liên hành di chuyển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay tại Đường Chấn bận rộn lúc, phòng khu 153 vùng trời đã không ngừng có bốn cánh điều xuất hiện. Quanh quần trên không trung vài vòng về sau, bốn cánh điều rơi xuống đất. Sau đó thì chờ không nổi điều tiếp theo khỏa quả dụ thú, ngửa đầu nuốt vào bụng. Đây là chúng nó tại đại thần miếu đã thành thói quen, cũng may quả dụ thú đối với hải quái có hiệu quả, bằng không những thứ này bốn cánh điều không phải tập thể điên mất. Về phần bốn cánh điều chở khách hành khách, đều là trong thần miếu tiếp nhận rồi thuê nhiệm vụ, theo những phòng khu khác chạy tới tín đồ. Đường Chấn cho ra thủ lao vô cùng phong phú, vừa xa săn giết hải quái thu hoạch, đã sớm mệt mỏi chém giết muốn đổi cái hoàn cảnh các tín đồ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Những thứ này tín đồ chỉ là ban đầu một nhóm, thời gian kế tiếp trong, còn có thể có càng nhiều tín đồ lần lượt đến. Tại tín đồ sau khi rơi xuống đất, lập tức có người phụ trách tiếp đãi bọn hắn, dẫn đến ụ tàu vị trí. Nhìn thấy những kia đặt tại ụ tàu bên trong cự thạch, tưởng tượng thấy kiểu này quái vật khổng lồ trong hải dương hành xử cảnh tượng, các tín đồ bắt đầu trở nên kích động. Có thể làm cho cự thạch biến thành pháo đài di động, ở trên biển tung hoành ngang dọc, không thể nghi ngờ là một kiện cực có cảm giác thành công sự việc. Thân làm tham dự người kiến tạo, các tín đồ cảm giác cùng có vinh yên. Đúng lúc này, Đường Chấn đi vào những thứ này tiếp nhận thuê nhiệm vụ tín đồ trước mặt, hỏi mấy cái tương đối chuyên nghiệp vấn đề. Các tín đồ ngược lại là hiếm thấy khẩn trương lên. Rốt cuộc Đường Chấn thanh danh quá mức vang dội, bọn hắn cũng đều đã từng thông qua truyền ảnh thạch mắt thấy qua Đường Chấn thủ đoạn, xác nhận đây là một vị chân chính siêu cấp cường giả. Đường Chấn sau khi hỏi mấy câu, liền đem một chồng bản vẽ giao cho tín đồ, để bọn hắn hảo hảo nghiên cứu quen thuộc, để tránh đang làm việc lúc xuất hiện sai lầm. Bản vẽ nội dung phía trên, toàn bộ cũng cùng phù văn pháp trận liên quan đến, bị mời các tín đồ chỉ cần dựa theo bản vẽ thi công liền có thể. Những thứ này tín đồ tại tiếp nhận bản vẽ sau đó, nghiên cứu cẩn thận lên, rất nhanh liền bị bản vẽ bên trong nội dung thu hút, liên tiếp phát ra kìm lòng không được tiếng thán phục. Thật sự là trên bản vẽ phủ văn pháp trận quá mức tinh xảo hiệu suất cao, bất kể tính ổn định hay là uy lực, đều đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên vốn cho là mình là bằng kỹ thuật kiếm tiền, thế nhưng cho tới giờ khắc này chúng người mới ý thức được, kỳ thực kiếm tiện nghi chính là bọn hắn. Cho dù là không cho bọn hắn chiến công coi như phi công, những thứ này tín đồ thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi, từ đó bỏ lỡ khó được học tập cơ hội. để bọn hắn cảm thấy buồn bực là, mặc dù mọi người đều có thể nhìn ra phù văn pháp trận chỗ tinh diệu, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể học tập nắm giữ. Phù văn pháp trận bên trong giá trị tối vật lớn, cũng không ở chỗ trên bản vẽ nội dung, mà là tạo dựng phù văn pháp trận lý niệm cùng kỹ xảo. Liên như là nhìn xem một quyển sách, mặc dù biết phía trên viết đều là chữ viết, thế nhưng vì không có trải qua cụ thể học tập, cho nên căn bản cũng không hiểu rõ những văn tự này đại biểu cho nghĩa là gì. Đường Trấn các hạ, không biết có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút những phù văn này pháp trận bố trí cùng vận hành nguyên lý. Một tên tín đồ thực sự kìm nén không được vui sướng trong lòng cùng tò mò, chần chờ một chút sau đó đối Đường Trấn hỏi. Yêu cầu của hắn hơi có vẻ vô lễ, rốt cuộc đối với tu sĩ mà nói, đặc thù phù văn pháp trận cũng có cực cao giá trị. Nếu như không phải vì thi công cần, bọn hắn thậm chí ngay cả bản vẽ cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là còn muốn học tập thỉnh giáo. Cái khác tín đồ đồng dạng nhìn Đường Trấn, sợ yêu cầu này sẽ dẫn phát bất mãn của hắn, từ đó chết khó được học tập cơ hội. Ta hiện tại không có thời gian giáo sư những vật này, chẳng qua các ngươi có cái gì không hiểu vấn đề, ngược lại là có thể tùy thời tìm ta, ta cũng sẽ tận lực cho các ngươi giải đáp. Đường Trấn cũng không có bởi vì thực lực của mình cùng kiến thức vượt xa những thứ này tín đồ, từ đó sinh ra khinh thường lòng kiêu ngạo, rốt cuộc hắn thì trải qua ham học hỏi cùng học tập tích lũy quá trình, hiểu rõ đó là cái gì cảm giác. Nghe được Đường Trấn về sau, một đám tín đồ đồng thời mặt lộ vẻ cảm kích, sôi nổi hành lễ nói tạ, thái độ có vẻ mười phần cung kính. Có rồi Đường Trấn câu này hứa hẹn, bọn hắn thì chuyến đi này không tệ. Nhìn những kia bưng lấy bản vẽ nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng vây quanh thân tàu nghị luận các tín đồ, Đường Trấn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tương lai trên chiến hạm phù văn pháp trận bố trí, toàn bộ cần những thứ này tín đồ để hoàn thành, thích hợp truyền thụ cho bọn hắn một chút tri thức kỹ xảo, không thể nghi ngờ sẽ để cho công trình tiến độ tăng lên rất nhiều. Đường Trấn cũng không để bụng nhường tri thức bị càng nhiều người biết được, nhất là cùng chính mình cùng một trận doanh người, huống chi những thứ này tín đồ căn bản không chiếm được chân chính tinh túy. Chiến hạm chế tạo công trình lượng phi thường lớn, dựa vào những thứ này tín đồ lời nói, căn bản là không có cách hoàn thành tất cả phù văn pháp trận bố trí. Cho nên Đường Trấn nghiêm túc sau khi tự hỏi, theo phòng khu tín đồ bên trong điều ra hàng loạt nhân viên, để bọn hắn đi theo làm việc với nhau. Vì đều là tu sĩ nguyên nhân, các tín đồ đều là tốt nhất sức lao động, công tác hiệu suất tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Tất nhiên nhân viên đã lần lượt đúng chỗ, chiến hạm kiến tạo cũng chính thức bắt đầu, một đoàn tín đồ bắt đầu vây quanh thân tàu công việc lưu đủ lên. Trong lúc nhất thời, cả tòa phòng khu cũng lâm vào bận rộn trạng thái, như là loại cực lớn công trường giống như. Tín đồ khắc họa phù văn pháp trận thời cần thiết vật liệu, có thể trực tiếp trong thần miếu tiến hành đổi, tốn hao chiến công đem trực tiếp theo Đường Trấn danh nghĩa khấu trừ. Mặc dù đổi hàng loạt mảnh ký ức, thế nhưng Đường Trấn vẫn như cũ giữ lưu lại bộ phận chiến công dự bị, tại tăng thêm tín đồ không ngừng săn giết hải quái, cho nên cũng không lo lắng không có chiến công có thể dùng. Đường Trấn còn có thể thỉnh thoảng bước vào biển sâu, tìm kiếm hải quái xảo huyệt tiến hành săn giết, chỉ cần thành công tìm thấy một chỗ, thì mang ý nghĩa nghìn vạn lần chiến công nhập trướng. Nếu đơn thuần chiến công soát lấy tốc độ, chỉ sợ tất cả thần quốc tất cả phòng khu bên trong, không có một tên tín đồ có thể cùng Đường Trấn đánh đồng. Ngay tại phòng khu 153 bận rộn không dừng lại lúc, về Đường Trấn chế tạo chiến hạm thông tin cũng đã nhanh chóng truyền bá ra. Vì có truyền ảnh thạch cùng thần miếu tồn tại, cho nên các đại phòng khu trong lúc đó căn vốn là không có bí mật gì để nói, một khi xuất hiện sự tình gì, đều sẽ ngay đầu tiên bị các tín đồ biết được. Đang hỏi thăm đến chiến hạm con số cụ thể cùng với có năng lực sau đó, không biết có bao nhiêu tín đồ tim đập thình thịch, thậm chí ngay cả những kia phòng khu trưởng quan cũng đều đang suy nghĩ có phải hao phí chiến công đặt hàng một chiếc. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn là trên chiến hạm chở khách súng pháo vũ khí, cũng đủ để kích phát bọn hắn ý muốn mua sắm. Chỉ cần phòng khu phụ cận có như vậy một chiếc chiến hạm hộ vệ, như vậy cho dù là lại nhiều hải quái đánh tới, thì không cần lo lắng phòng khu sẽ bị cưỡng ép đột phá. Nếu năng lực chọn lựa một nhóm tín đồ bước vào biển sâu, nhất định có thể săn giết nhiều hơn nữa hải quái, thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Các đại phòng khu chỉ huy quan thì giống như Đường Trấn, tại tín đồ săn giết hải quái sau đó, có thể đạt được nhất định tỷ lệ chia làm, chỉ là hạn mức còn lâu mới có được Đường Trấn cao như vậy. Có thể mặc dù là như thế, tại tích lũy tháng ngày phía dưới, vẫn như cũng là một bút phong phú chiến công thu nhập. Cho nên đối với Đường Trấn chế tạo chiến hạm, những thứ này phòng khu chỉ huy quan tâm nhất, vẫn luôn chằm chằm vào truyền ảnh thạch quan sát nghiên cứu. Chiến hạm kiến tạo vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền đã có đến từ những phòng khu khác chỉ huy quan đến, thương thảo về mua sắm chiến hạm phương diện vấn đề. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2098, người tham quan chương 2098, người tham quan những quan chỉ huy này tại đến phòng khu 153 về sau, trực tiếp tiến về ụ tàu vị trí, muốn nhìn một chút chiến hạm này rốt cục làm sao cứng hãn. Trên thực tế tại đến trước đó, bọn hắn liền đã chú ý phòng khu thật lâu, đối với súng pháo vũ khí rất si mê. Luôn có như vậy một đám người, mê luyến tại kiểu này phun lửa lạnh băng vũ khí, nếu nhìn thấy lại làm không được, luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Sau khi rơi xuống đất, dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn không cho phép khắp nơi loạn đi dạo, dù là thân làm phòng khu chỉ huy quan thì không thể. Chẳng qua lúc trước Đường Trấn liền đã ra lệnh, nhưng phàm là người tham quan, đều có thể tại chuyên gia dẫn đạo hạ tiến về ụ tàu, quan sát chiến hạm tất cả chế tạo quá trình. Tất nhiên người tham quan chỉ có thể nhìn thấy chính mình cái kia nhìn xem về phần cùng một ít bí ẩn hoạch tâm thông tin, bọn hắn không thể nào có nhìn thấy cơ hội. Một đám chỉ huy quan đi vào ụ tàu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, nhưng không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Vì ụ tàu vị trí đã vượt ra khỏi phòng khu phạm vi, cho nên những phòng khu khác tín đồ căn bản là không có cách thông qua truyền ảnh thạch nhìn thấy. Thì đúng là như thế, mới có người nóng lòng chạy đến, muốn thấy bộ mặt thật. Kết quả ra hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ là to lớn long hố, còn có từng khối giống như núi nhỏ hòn đá màu đen. Tại đây chút ít to lớn long hố bên trong, có một đám tín đồ đang lui tới bận rộn, bọn hắn sử dụng dây kéo hoặc là giàn giáo giống nhau công cụ, đem những thứ này cự thạch bao vây lại. Cùng loại trúc can vật liệu, trong thần miếu đổi giá cả tương đối tiện nghi, cho dù là đem trọn viền cự thạch bao vây lại, cũng căn bản tốn hao không bao nhiêu chiến công. Công tác thời cảnh tượng mặc dù náo nhiệt, thế nhưng những quan chỉ huy kia muốn xem đến lại cũng không là những thứ này. Là cái này chiến hạm, nói đùa cái gì, rõ ràng chính là một ít tảng đá vụn, phòng khu 153 cái kia không phải đang gạt người a. Một tên phòng khu chỉ huy quan nhìn đen xì thạch đầu, mắt lộ vẻ kinh ngạc, đối đồng bạn bên cạnh nói. Trong giọng nói, mang theo một tia thất vọng. Hắn quan chỉ huy của hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, Đường Chấn dùng thần miếu làm một lần quảng cáo, đem chiến hạm nói vô cùng kỳ diệu, này cũng là bọn hắn sốt ruột chạy tới nguyên nhân. Kết quả đến rồi hiện trường nhìn thấy vật thật sau đó, lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng không khớp thực sự quá lớn, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Cái này Đường Chấn là chuyện gì xảy ra, lẽ nào liền muốn nhường chúng ta khống chế nhìn một đống thạch đầu đi săn giết hải quái, quả thực như thế, vậy chúng ta phòng khu phía trước trong biển muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có người thừa cơ nói đến ngồi trầm trọng, trong khoảng thời gian này Đường Chấn danh tiếng chính thịnh, khiến cho không ít người ghen ghét, bọn người kia ước gì có thể có cơ hội mỉa mai một phen. Chẳng qua phần lớn chỉ huy quan đều là thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn không hề có nóng lòng có kết luận, mà là nghiêm túc quan sát. Kỳ thực đám này chỉ huy quan cũng sớm đã nhìn ra, trước mắt cự thạch chỉ là thô phôi mà thôi, cùng thật sự chiến hạm còn có cực lớn khoảng cách. Chỉ là bọn hắn quá vội vàng, tại chiến hạm vừa mới lúc kiến tạo thì chạy tới, sợ tới chậm không vớt được. Mặc dù trong miệng tràn đầy không đồng ý, thế nhưng thông qua cẩn thận quan sát sau lấy được thông tin, vẫn như cũ để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn là đem vừa cứng lại mềm dai cự thạch nội bộ đào rỗng, thì tuyệt đối là một kiện khá khó khăn sự việc. Chỉ vì tiểu này thạch đầu chất liệu vượt xa sắt thép, vàng không căn bản ngăn cản không nổi hải quái phá hoại, dùng nó tới làm tác chiến hạm chủ thể vật liệu, có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu để cho bọn hắn đi làm lời nói, ít nhất phải 10 năm 8 năm mới có thể làm đến điểm này. Vẹn vẹn là những thứ này cải tạo sau cự thạch, liền đã có cực lớn giá trị, cũng không đủ chiến công căn bản là không có cách đổi. Tất nhiên các quan chỉ huy muốn cũng không phải đào rỗng cự thạch, mà là chế tạo sau khi hoàn thành chiến hạm, chẳng qua đào rỗng cự thạch phí tổn, tại bán ra thời khẳng định cũng muốn tính ở trong đó. Tiêu tốn rất nhiều chiến công, mua sắm tiểu này khắp nơi có thể thấy được thạch đầu, các quan chỉ huy ít nhiều có chút không cam lòng. Đáng tiếc loại chuyện này căn bản không phải do bọn hắn, chỉ cần nghĩ mua sắm chiến hạm, nhất định phải tiếp nhận những điều kiện này. Thấp giọng trò chuyện đồng thời, các quan chỉ huy còn đang ở xem xét tỉ mỉ tín đồ khắc họa phù văn pháp trận quá trình, lại phát hiện căn bản là xem không hiểu. Ở đây chỉ huy quan bên trong cũng có một chút tinh thông phù văn pháp trận, thế nhưng chiến hạm chỗ khắc họa phù văn pháp trận lại cùng bọn hắn di vãng tiếp xúc hoàn toàn không giống. Muốn học trộm học nghệ, nhìn tới cũng không phải một chuyện đơn giản. Chư vị quan chỉ huy, không biết các ngươi có ý nghĩ gì, tùy thời có thể vì đề cập với ta ra đây, ta sẽ tận lực chuyển đạt cho Đường Chấn các hạ. Một tên lính giả lõi đời phụ trách tiếp đại những quan chỉ huy này, trả lời bọn hắn nói lên các loại vấn đề, nếu như đối phương có cái gì đặc thù yêu cầu, cũng được, tại tham quan trong quá trình nói ra. Mặc dù mặt ngoài cười ha hả, thế nhưng nội tâm đối với đám này phòng khu chỉ huy quan, kỳ thực tương đối khinh thường. Đám gia hỏa này cùng Đường Chấn cũng không đồng dạng, hoàn toàn chính là một đám nhìn thấy thịt mỡ thì không hé miệng ác lang, nếu phòng khu 153 chỉ huy quan là bọn hắn, các tín đồ mơ tưởng được rất nhiều phúc lợi cùng chỗ tốt. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nhìn xem, chiến hạm này hoàn thành sau đó, rốt cuộc là tình hình gì? Một tên chỉ huy quan suy nghĩ một lúc, đối lính giả lôi đợi hỏi. Kỳ thực những quan chỉ huy này vấn đề quan tâm nhất chính là, chiến hạm sẽ chở khách dạng gì súng pháo vũ khí, có thể có được bao lớn lực sát thương. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên là số lượng càng nhiều càng tốt, như vậy mua đến tay trong mới sẽ không cảm thấy lỗ vốn. Chỉ là chiến hạm cùng chân chính tường thành dù sao không phải giống nhau, cần suy xét vũ khí bố cục hợp lý tính, cũng không phải là muốn bao nhiêu. Mặc dù là như thế, làm những quan chỉ huy kia nhìn thấy chiến hạm hoàn thành sau bản vẽ về sau, vẫn như cũ hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ khắc này bọn hắn đồng thời quyết định, cho dù là chiến hạm giá bán lại cao hơn, bọn hắn cũng muốn xách về đi vừa tìm. Tại những quan chỉ huy này nghiên cứu thương thảo trong quá trình, trên bầu trời bốn cánh điểu vẫn như cũ không ngừng xuất hiện, phía trên hành khách hoặc là tiếp nhận thuê mà đến tín đồ, hoặc là chính là có ý nghĩa mua sắm chiến hạm hộ khách. Không ngừng vọt tới đám người, cũng làm cho một năm tam phòng khu trở nên náo nhiệt vô cùng, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là di động thân ảnh. Đường Chấn cũng không có cùng những thứ này tín đồ tiếp xúc, mà là chuyên tâm cải tạo chiến hạm, cũng đem một ít cần thiết công trình bố trí đến trên chiến hạm. Trừ ra vũ khí bên ngoài, chiến hạm quan trọng nhất một chỗ khu vực, tự nhiên là nó hệ thống động lực. Bình thường chiến hạm hệ thống động lực cần tiêu hao hàng loạt nhiên liệu cùng đặc thù nhiên liệu, không còn nghi ngờ gì nữa loại phương thức này không thích hợp thần quốc tín đồ sử dụng, cho nên Đường Chấn vẫn như cũ sử dụng phù văn pháp trận đến khu động. Tại cải tạo thân tàu lúc, Đường Chấn liền đã dự lưu lại bố trí hệ thống động lực không gian, chỉ cần đem phù văn pháp trận khắc họa cũng kích hoạt sau đó, là có thể thôi động chiến hạm không ngừng đi tới. Về phần hệ thống động lực nguyên lý làm việc, kỳ thực thì vô cùng đơn giản. Chiến hạm đầu vào cùng hai bên có nước vào khẩu, làm dòng nước tiến vào bên trong về sau, rồi sẽ bị phù văn pháp trận thôi động gia tốc, sau đó lại theo đuôi truyền cấp tốc phun ra. Dòng nước phun ra lực lượng cực mạnh, dùng cho thôi động chiến hạm dư giả, tín đồ còn có thể trực tiếp khống chế dòng nước mạnh yếu, đạt tới gia tốc cùng chuyển hướng công năng. Về phần vận chuyển hệ thống động lực tiêu hao thần thạch, hoàn toàn có thể trong thần miếu tiến hành đổi, không cần lo lắng vì chết động lực mà không cách nào di động. Trừ bỏ hệ thống động lực bên ngoài, chiến hạm quan trọng nhất hệ thống vũ khí, Đường Chấn thì có tương ứng bố trí. Trừ ra thiết yếu súng pháo vũ khí, trên chiến hạm còn đem phân phối trang bị đặc biệt nhằm vào dưới nước vũ khí, rốt cuộc quái vật trên cơ bản cũng tại dưới nước hoạt động, mà không phải leo lên hải ngạn phát động công kích. Nếu như không có như vậy dưới nước vũ khí công kích, như vậy trên chiến hạm chở khách lại nhiều súng pháo, thì căn bản là không có cách đúng quái vật tạo thành hữu hiệu sát thương. Chương 2099, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chương 2099, tiếp thu ý kiến quần chúng. Nước biển lực cản cực lớn, cho dù là phá vỡ kim đoạn thạch viên đạn vào nước, cũng sẽ trở nên mềm mại bất lực. Nếu chỉ bằng vào súng pháo tới đối phó dưới nước quái vật, không thể nghi ngờ sẽ phi thường phí sức. Một khi quái vật thành đàn tới gần, như vậy cho dù là lại kiên cố thân tàu, thì không thể thừa nhận bọn chúng phá hoại. Dưới loại tình huống này, liền cần sử dụng đặc thù vũ khí đến tiêu diệt hải quái. Đường Chấn sẽ tại chiến thuyền dưới đáy bố trí cùng loại tên lửa phát xạ tổ trang bị, có thể phát xạ hình chữ thập hạt táo chứa trường mâu vũ khí, chiều dài tại chừng 5 mét, có thể bằng vào cực cao tốc độ đúng dưới nước hải quái tiến hành công kích. Đồng thời vũ khí phía trên còn sẽ có phù văn pháp trận, tăng cường lực xuyên thấu cùng phá hoại tính, đạt tới đại quy mô sát thương hiệu quả. Tại vũ khí phát xạ sau đó, phương hướng đi tới tất cả quái vật đều sẽ lọt vào công kích, mãi đến khi trường mâu mang theo xung lực sau khi biến mất mới biết đình chỉ. Chỉ bằng vào loại vũ khí này còn chưa đủ vì bảo hộ dưới nước thân tàu an toàn, cho nên thân tàu thân mình cũng sẽ ở thích hợp lúc trở thành như là con nhím giống như. Hải quái nếu cố gắng va chạm, sẽ chỉ đem chính mình đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đường Chấn còn nhường các tín đồ tham dự vào, cùng nhau nghiên cứu đối kháng hải quái phương pháp, nếu đề nghị hợp lý cũng bị áp dụng lời nói, như vậy thì sẽ có được tương ứng ban thưởng. Nghe nói ý nghĩ của mình có khả năng bị bố trí đến trên chiến hạm, các tín đồ cũng vô cùng phấn khích, quả thực như thế, vậy sẽ là một kiện cực có cảm giác thành công sự việc. Thế là tại kiến tạo trong quá trình, các tín đồ không ngừng nghiên cứu thảo luận nghiên cứu, phân tích các loại phương pháp khả thi. Rất nhanh liền có người đưa ra, phải chăng có thể sử dụng một ít phương pháp trong lúc chiến đấu quấy rối hải quái, thậm chí để bọn chúng căn bản là không có cách tới gần chiến hạm. Chỉ cần giảm bớt hải quái đến gần tỷ lệ, như vậy thân tàu gặp công kích số lần rồi sẽ giảm mạnh, nhường các tín đồ có thể càng ung dung phát động công kích. Loại ý nghĩ này nhìn như không thực tế, nhưng trên thực tế cũng không phải là không thể hoàn thành, cần biết đây không phải bình thường thế giới, thiên địa năng lượng vận dụng ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải chăng có thể sử dụng phù văn pháp trận, đem chiến hạm phụ cận nước biển triệt để bằng phong, kể từ đó có thể biến thành ngăn cách hải quái tấm chắn thiên nhiên. Dưới nước có băng cứng cách ngăn, hải quái không thể nào theo dưới nước phát động công kích, cứ như vậy có thể đem ý hiếp giảm xuống chí ít một nửa trở lên. Hải quái muốn tới gần chiến hạm, nhất định phải leo lên mặt băng, như thế chúng ta thì có thể lợi dụng vũ khí ưu thế tiến hành hữu hiệu đả kích. Nếu chiến hạm muốn di động, đồng dạng có thể lợi dụng phù văn pháp trận nhanh chóng hòa tan thượng bộ tầng băng, tại đá lạnh trên lục địa tự do di động, từ đó bảo đảm đầy đủ tính cơ động. Đưa ra đề nghị là một tên bị chiêu mộ tín đồ, hắn ở đây cẩn thận nghiên cứu bản vẽ về sau, đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái khác tín đồ nghe vậy, cũng cảm giác rất có đạo lý, kể từ đó là có thể đổi bị động làm chủ di chuyển, tại hiệu suất cao tiêu diệt hải quái đồng thời, còn có thể bảo đảm an toàn của mình tính. Người biện pháp này cũng không tệ, thế nhưng muốn thực hiện cũng không dễ dàng, cần biết muốn tại thời gian ngắn đóng băng hải dương, cần tiêu hao năng lượng rất lớn, chiến hạm chở khách phù văn pháp trận có thể làm được điểm này sao? Có người đưa ra dị nghị, nếu không thể giải quyết vấn đề này, như vậy mọi thứ đều là không tưởng. Ta ngược lại thật ra có thể khắc họa một loại phù văn pháp trận, đem trận bàn đưa lên sau đó, có thể trong nháy mắt băng phong đường kính 100 mét khu vực. Nhưng mà trận bàn cần tiêu hao hàng loạt thần thạch, cũng chỉ có thể là duy nhất một lần sử dụng, cảm giác có chút không đáng. Muốn đem chiến hạm trung quanh thủy vực toàn bộ phong tỏa, chế tạo ép buộc quái vật đổ bộ quy mô, nhất định phải biện pháp tốt hơn mới được. Tên kia tín đồ nói đến đây, mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên là tiếc nuối ý nghĩ của mình không thể thực hiện. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đi tới những kia tín đồ bên cạnh. Phương pháp ngươi nói cũng không phải là không thể dùng, tất nhiên một viên phù văn pháp trận không cách nào làm được, vậy liền đưa lên 10 khối 100 khối. Nếu như có thể đem phù văn pháp trận cải tiến tăng cường, như vậy tiêu hao rồi sẽ giảm mạnh, có thể chỉ cần cực ít trận bản có thể làm được. Thậm chí không cần sử dụng trận bản, trực tiếp đem phù văn pháp trận khắc họa trên chiến hạm thì có thể hoàn thành điểm này. Nghe được này đột nhiên vang lên âm thanh, các tín đồ quay người nhìn lại, lại phát hiện Đường Chấn chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Mặc dù các tín đồ đối với phòng khu chỉ huy quan không phải đặc biệt xem trọng, thậm chí có chút cuồng ngạo tín đồ, căn bản đối với chỉ huy quan không chút nào để ý, gặp được sau cũng là làm như không thấy. Nhưng mà đối với cường giả chân chính, các tín đồ lại duy trì đầy đủ xem trọng, huống chi những thứ này tín đồ sớm đã bị Đường Chấn phù văn pháp trận thành tựu rung động, trong lòng phục sát đất. Bây giờ nghe được Đường Chấn về sau, các tín đồ con mắt có hơi sáng lên, bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề, lại cũng không đại biểu Đường Chấn không thể giải quyết. Đưa ra đề nghị tín đồ càng là hơn hô hấp dồn dập, nếu đề nghị của mình có thể bị tiếp thu, chẳng những mang ý nghĩa sẽ có được ban thưởng, càng sẽ mang đến cho hắn cực lớn cảm giác thành tựu. Đường Chấn nhìn chung quanh tín đồ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ta kỳ thực cũng biết một loại phù văn pháp trận, có thể trong nháy mắt băng phong đường tính ngàn mét khu vực, năng lượng tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn. Với lại kiểu này phù văn pháp trận hiệu quả có thể được ra, chỉ cần có đầy đủ thi pháp giả khống chế, liền có thể nhường băng phong khu vực vô hạn phóng đại. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là thi pháp giả thực lực đủ cao, tinh thần lực đủ mạnh mềm dai, bằng không căn bản là không có cách trèo chống tiểu này khổng lồ thiên địa năng lượng điều động. Các tín đồ nghe đến đó, không khỏi có chút thất vọng, quả thực như thế, lại đi nơi nào tìm thấy đầy đủ cường giả đến trèo chống phù văn pháp trận vận chuyển. Nhìn thấy những kia tín đồ thất vọng nét mặt về sau, Đường Chấn vừa cười vừa nói, các ngươi tuyệt đối không nên quên rồi, trên chiến hạm còn có thần miếu tồn tại, đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng thanh toán chiến công, nhường thần miếu đến khu động phù văn pháp trận vận chuyển. Chỉ cần chiến công đầy đủ, không cần nói, đem chiến hạm phụ cận hải vực phong tỏa, liền xem như lại nhiều hơn 100 lần diện tích, cũng có thể tùy tiện làm được. Chúng tín đồ nghe vậy, ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, ta lúc trước làm sao lại không ngờ rằng, Đường Chấn các hạ cách hoàn toàn có thể thực hiện, phải biết thần miếu vốn là có thể cung cấp phụ trợ công kích, dùng để thúc đẩy phù văn pháp trận càng là hơn dư giả. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, do thần miếu đến khống chế phù văn pháp trận về sau, thì không cần chuyên môn tìm kiếm cao thủ, cho dù là tín đồ phổ thông cũng có thể điều khiển chiến hạm ra biển. Mặc dù có thể tiêu hao hàng loạt chiến công, ảnh hưởng thần miếu đẳng cấp tăng lên, thế nhưng so sánh thu hoạch mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Chỉ cần đạt được chiến đấu thắng lợi, nhẹ nhàng thoải mái có thể bù đắp lại. Một đám tín đồ càng nói càng hưng phấn, tại giải quyết rồi năng lượng cung cấp vấn đề về sau, rất nhiều thiên mã hành không ý nghĩ thì sôi nổi xông ra. Tỷ như dùng liệt hỏa phong tỏa mặt biển, chỉ cần hải quái nhiễm tiểu này gặp thủy bất diệt hỏa diễm, rồi sẽ bị gắng gượng đốt thành cho bụi. Tỷ như dùng cực nhỏ cực mềm dai tơ kim loại tuyến, kết nối có rất giỏi lực đẩy vật thể, trong hải dương phi tốc xoay tròn. Chỉ cần hải quái đụng phải tơ kim loại, rồi sẽ trong nháy mắt bị cắt chém, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội tránh né. Lại tỷ như điều khiển có sắc nhọn lưỡi đao kim trúc bàn quay, trong hải dương đi tới đi lui xuyên thẳng qua, công kích ven đường gặp phải tất cả vật thể. Thậm chí có người đề nghị trực tiếp phóng độc, nhường chiến hạm phụ cận trở thành tử vực, quái vật một khi tới gần thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng phù văn pháp trận phát xạ băng truy thủy tiễn, hoặc là sóng âm lôi điện công kích đề nghị, càng là hơn tầng tầng lớp lớp. Nghe những thứ này tín đồ đề nghị liền biết, bọn hắn đã không vừa lòng tại súng pháo vũ khí công kích, mà là nghĩ dùng càng thêm hung hãn trực tiếp thủ đoạn tiến hành công kích. Nếu như không phải thần quốc quy tắc áp chế, cấp thấp năng lượng công kích căn bản không có hiệu quả, như vậy dựa theo những thứ này tín đồ thiết kế, chiến hạm sớm muộn lại biến thành ma huyễn phong cách. Đáng tiếc có chút ý nghĩ nhất định không thể thực hiện, lực phá hoại quá lớn năng lượng công kích, căn bản là không có cách tại thần quốc thi triển đi ra. Thần miếu dường như là một siêu cấp tin, đem toàn bộ thần quốc năng lượng toàn bộ tồn trữ lên, duy trì thần quốc vận chuyển, cụ hiện đủ loại vật phẩm, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhường tín đồ đạt được. Chỉ vì tu sĩ đạt được, hải quái cũng được, đạt được, đến lúc đó chỉ bằng vào sơn phong phòng khu, căn bản là không có cách ngăn cản hải quái công kích. Nếu như không phải tu sĩ thực lực bị hạn chế, mất đi phi thiên nội địa năng lực, lại nơi nào sẽ đến phiên súng pháo chiến hạm rực rỡ hào quang. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2100, chiến hạm vào biển chương 2100, chiến hạm vào biển. Thời gian trôi qua, tại đông đảo tín đồ chờ mong chú ý xuống, chiếc thứ nhất chiến hạm cuối cùng hoàn thành. Đường Chấn thông qua thần miếu tuyên bố thư mời, đem những kia cố ý mua sắm chiến hạm tín đồ toàn bộ mời được phòng khu 153, để bọn hắn tự thể nghiệm một chút chiến hạm uy lực. Đối với Đường Chấn mời, mọi người vui vẻ tiếp nhận, sôi nổi tại giao ước thời gian chạy đến. Bọn hắn đã sớm muốn nhìn một chút chiến hạm thực chiến hiệu quả làm sao, bây giờ Đường Chấn chủ động mời, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cả tòa phòng khu trở nên náo nhiệt dị thường, chẳng những tiếp nhận mời tân khách đúng hạn chạy đến, đồng thời còn có thật nhiều không có tiếp nhận mời tín đồ thì sôi nổi không mời mà tới. Mặc dù thông qua truyền ảnh thạch có thể thấy cảnh này, thế nhưng rất nhiều tín đồ căn bản không vừa lòng quan sát ý mắng hình ảnh, mà là dự định tự mình lãnh hội một phen. Người đến chính là khách, đối với bất luận cái gì một tên đến người, phòng khu các tín đồ đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Những thứ này tân khách may mắn nếm đến rồi quả dụ thú, đối với mùi vị của nó khen không dứt miệng, ngoài ra còn có nồng đậm hâm mộ. Chính là bởi vì quả dụ thú tồn tại, hải quái mới biết quần quần không dứt tuân hướng phòng khu 153, giờ phút này bọn hắn vẫn như cũ có thể nghe được trên đầu thành như bạo đầu súng vang lên, chứng minh săn giết hải quái chưa bao giờ đình chỉ. Dã quái số lượng có thể không kịp hải quái quân đoàn đột kích thời quy mô, thế nhưng tại đây chủng một khắc không ngừng săn giết dưới, chiến công lích lợi xa xa lớn hơn bình thường chiến đấu ban thường. Với lại kiểu này chiến đấu tương đối an toàn, phòng khu các tín đồ thậm chí có thể một bên săn giết hải quái một bên nói chuyện phiếm, nét mặt có vẻ rất thoải mái. Dường như trong mắt bọn hắn, săn giết hải quái đã biến thành một kiện lại chuyện quá đơn giản tình, nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành. Căn bản không cần tượng những phòng khu khác tín đồ như thế, mỗi lần cùng hải quái kịch chiến, cũng có rất nhiều tín đồ chết bởi hải quái răng nanh răng nhọn phía dưới. Những phòng khu khác gặp được hải quái đột kích, toàn bộ đều như lâm đại địch, phòng khu 153 tín đồ ngược lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Là cái này chênh lệch, để người lại hâm mộ lại ghen ghét. Mặc dù quá trình chiến đấu bên trong cũng đồng dạng có tiêu hao, nhưng mà tín đồ tiêu hao vật phẩm, lại là Đường Chấn cụ hiện ra tới vũ khí, nghiêm chỉnh mà nói căn bản cũng không có cái gì phí tổn. Rốt cuộc Đường Chấn tiêu hao có thể bổ sung, chỉ cần thời gian cho phép, hắn muốn cụ hiện bao nhiêu đạn dược đều có thể làm được. Cái khác tín đồ chính là muốn làm như vậy, nhưng cũng căn bản làm không được, rốt cuộc bọn hắn không có Đường Chấn loại thực lực này. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, đó chính là lâu thành thế giới phương thức tu luyện hết sức đặc thù, thuộc về tập vạn giới tinh hoa chiết xuất mà thành, tuyệt không phải bình thường vị diện tu luyện công pháp có thể so sánh với. Đường Chấn có thể một ý niệm cụ hiện bất luận cái gì vật phẩm, vị diện khác đồng cấp tu sĩ chưa hẳn có thể làm được, liền xem như có thể làm được, quá trình cũng sẽ tương đối miễn cưỡng. Nói cho cùng vẫn là cảnh giới chênh lệch, lâu thành thế giới cũng chính là bởi vì điểm này, mới bị xưng bá vạn giới. Các tín đồ đang hâm mộ ghen tị đồng thời, đối với Đường Chấn thực lực thì có rồi khoảng suy đoán, có thể tại tất cả thần quốc bên trong, đều thuộc về cấp cao nhất cấp độ. Dạng này siêu cấp cao thủ, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, bằng không chính là tự tìm đường chết. Lúc trước rất nhiều đối với Đường Chấn ôm ý đồ xấu tín đồ, bây giờ đã lặng lẽ đình chỉ hành động, đỡ phải gây phiền toái cho mình. Đồng thời những thứ này tín đồ còn hạ quyết tâm, nhất định phải chỉ có thể là giao hảo Đường Chấn, chờ sau này đụng phải chuyện gì tốt lúc, có thể cũng có thể bị dịu dắt một chút. Trên bầu trời bốn cánh điểu còn đang ở chạy đến, mãi đến khi được mời tín đồ toàn bộ đến về sau, dự định dưới chiến hạm thủy nghi thức chính thức bắt đầu. Giờ phút này chẳng những cả tòa phòng khu ánh mắt đều tập trung vào một chỗ bên trên, ngay cả những phòng khu khác truyền ảnh trước cũng đồng dạng tụ mãn rồi khán giả. Các tín đồ cũng muốn nhìn một chút chiến hạm sâu chính, là có hay không như Đường Chấn lời nói như vậy, có thể biến thành một tòa di động trên biển phòng khu. Tại muôn người chú ý phía dưới, Đường Chấn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn người mặc một bộ kiểu dáng hoa lệ chiến giáp, sau lưng áo choàng tinh hồng như máu. Bốn phía vô cùng an tĩnh, chỉ có từng đợt trầm thấp tiếng hít thở đã thỉnh thoảng chuyển đến súng văng lên. Đối với rất nhiều tín đồ mà nói, đều là chỉ nghe Đường Chấn kỳ danh, nhưng lại chưa bao giờ chưa từng thấy một thân. Bây giờ cuối cùng có cơ hội nhìn thấy, không khỏi cùng nhau mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút vị này danh chấn thần quốc nhân tộc tu sĩ, rốt cục có khác biệt gì chỗ. Tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Chấn đi đến đã hoàn thành kia tàu chiến hạm trước, đối phía trước nhẹ nhàng vất tay. Dương Gian giáo đột nhiên đổ sụp, sau đó như là bị bàn tay vô hình điều khiển chỉnh chỉnh tề tề bày ra đến cách đó không xa trên đất trống. Nguyên bản nửa chặn nửa che chiến hạm lộ ra bản thể, chỉ thấy nó mặt ngoài bao trùm một tầng màu trắng nước sơn, đem tự thạch nguyên bản màu sắc toàn bộ che đậy. To lớn thân tàu chiều dài gần 200 mét, so sánh lớn nhất hải quái thì không chút thua kém, chí ít tại thể tích trên tuyệt đối không thể tỏi, cảnh ngộ va chạm sau thì sẽ không dễ dàng lật úp. Vì chiến hạm bốn phía đều có cùng loại với tường thành che chắn, cho nên không cách nào ở phía dưới thấy rõ ràng cụ thể bố trí, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn thấy có cùng loại với cao tháp cùng cột cờ một loại vật thể. Ngay tại các tân khách mắt không chấp quan sát lúc, một tiếng hiệu lệnh truyền đến, sau đó chỉ thấy một đám người mặc thống nhất mặc giáp tín đồ tập kết đến cùng nhau, theo bàn đạp leo lên chiến hạm. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, đợi đến tất cả chọn lựa ra thuyền viên ai vào chỗ đấy, Đường Chấn mở miệng mời những kia tân khách lên thuyền. Cũng sớm đã chờ không nổi các tín đồ nghe vậy, ngay lập tức theo bong tàu leo lên tường thành, sau đó chờ không nổi đánh giá chung quanh lên. Leo lên chiến hạm sau đó, bọn hắn mới phát hiện phía trên này diện tích xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đại, lúc chiến đấu thì tuyệt đối sẽ không chen chúc. Vang thẳng bong thuyền chẳng những hiện đầy hỏa pháo cùng súng máy cao xạ, đồng thời còn có thần miếu cùng một ít dùng cho quan sát đánh giá cùng chỉ huy kiến trúc, dẫn tới các tín đồ không ngừng nghị luận suy đoán. Tại thân tàu rất nhiều vị trí cũng hiện đầy đủ loại phù văn pháp trận, đồng thời bị xảo diệu che lấp lên, không cẩn thận quan sát căn bản là không có cách chú ý tới. Đồng thời những thứ này người tham quan ý thức được, chiến hạm nội bộ không gian tuyệt đối không chỉ như thế đại, tại bong tàu phía dưới khẳng định còn có nhiều hơn nữa không gian. Trong lòng yên lặng đánh giá một chút, người tham quan trong lòng âm thầm kinh ngạc, chỉ bằng vào này một chiếc chiến hạm, xác thực có thể dung nạp mấy ngàn thậm chí hơn vạn tên tín đồ chỉ bằng vào điểm này, nói chiến hạm là một tòa di động trên biển phòng khu, xác thực không chút nào quá đáng. Mặc dù rất nghĩ đến dưới chiến hạm phương tham quan một chút, chẳng qua tại không có đạt được Đường Chấn cho phép trước, người tham quan cũng không dám tùy tiện hành động. Ngay tại chúng tín đồ thấp giọng trò chuyện lúc, Đường Chấn đã tới chiến hạm vùng chỉ huy bên trong, hạ mở cống xả nước chỉ lệnh. Thông hướng cái khác cụ tàu thủy đạo bị phong bế, kết nối dưới chân chiến hạm thủy đạo thì bị mở ra, đồng thời phía trước đỉnh núi nội bộ phát ra ầm ầm tiếng vang. Gấp tiếp theo liền thấy đỉnh núi trong thông đạo lộ ra một tia sáng, cuồn cuộn nước biển trào lên mà đến, thời gian cực ngắn liền đem vụ tàu dốc đẩy. Chiến hạm khổng lồ nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, sau đó liền đã lơ lửng tại trên nước, kiểu này đầu nặng chân nhẹ cảm giác, nhường tất cả người tham quan cũng cảm giác phi thường kỳ diệu. Khởi động phù văn pháp trận. Theo một câu truyền khắp cả tòa chiến hạm mệnh lệnh vang lên, chiến hạm phần đuôi đột nhiên phun ra mạnh mẽ dòng nước, chiến hạm bốn phía thì xuất hiện cùng loại trong suốt bình chướng, đem bao vây chiến hạm nước biển có hơi hướng ra phía ngoài đẩy ra. Kể từ đó, chiến hạm tại tiến lên thời lực cản rồi sẽ yếu đi rất nhiều, từ đó sứ chiến hạm tốc độ tiến lên càng biến đổi quái. Động. Không biết là cái nào tên tín đồ hô một tiếng, sau đó chỉ thấy chiến hạm khổng lồ như là một đầu thức tỉnh hải thú, bắt đầu theo thủy đạo chậm rãi đi tới, rất nhanh liền đã lái vào to lớn sơn động bên trong. Chẳng qua là trong nháy mắt, chiến hạm liền đã chạy ra khỏi dưới ngọn núi thông đạo, lái vào biển rộng mênh mông trong. Hết tốc độ tiến về phía trước. Lại là một tiếng mệnh lệnh truyền đến, chậm rãi đi vào chiến hạm như là một đầu lông cự thú, phần đuôi đẩy ra to lớn sóng nước, như là như mũi tên rời cùng hướng về phương xa hải dương lao vùng vụt như bay. Trên tường thành tín đồ nổ súng đưa tiễn, cầu chúc chiến hạm chuyến đi biển đầu tiên thành công, mang theo đại thắng mà về. Trải qua truyền ảnh thạch lấy dễ ảm, chiến hạm lái rời phòng khu cảnh tượng, đồng dạng bị những phòng khu khác tín đồ toàn bộ để ở trong mắt. Lúc này trong lòng mọi người cũng tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút chiếc này danh sừng trên biển di động phòng khu chiến hạm, rốt cục sẽ có dạng gì biểu hiện. Chương 2101, quan niệm chuyển biến. Chương 2101, quan niệm chuyển biến. Màu xanh đen trên mặt biển, chiến hạm khổng lồ như là cùng nhau siêu cấp quái thú, chính chém ra bạch lãng phi tốc tiến lên. Điều này mới lạ đi thuyền cảm thụ, nhiều người tham quan tâm tình cũng rất không tệ. Đối với thần quốc tín đồ mà nói, đại hải vẫn luôn là trong lòng bọn họ cấm khu, nếu như không có bắt buộc, không có người biết, tùy tiện chen chân ở giữa hải dương. Thế nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại chủ động giết vào ở giữa hải dương, mạnh mẽ đâm tới tìm kiếm hải quái. Cái này khiến các tín đồ trong lòng ngực hiện lên hào tình vạn trượng, hận không thể ngay lập tức để trên đao trận, cùng hải quái chém giết một hồi. Đối với Đường Chấn thắng phục, lại nhiều hơn mấy phần. Dứt bỏ chiến hạm uy lực không nói, vẹn vẹn là kiểu này hướng hải dương tiến quân dũng khí, đã làm cho tất cả mọi người khâm phục. Cùng những kia người tham quan tâm tình giống nhau, bị chọn lựa ra tín đồ đồng dạng hết sức kích động, tại cả tòa thần quốc bên trong, bọn hắn coi như là đám đầu tiên lái chiến hạm người. Theo gió vượt sóng, quét ngang đi tổ, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Có cơ hội điều khiển tòa này trên biển pháo đài di động săn giết hải quái, để bọn hắn cũng có một loại vô pháp ngôn thuyết cảm giác thành tựu. Tiến lên trong quá trình, các tín đồ không ngừng tìm kiếm mặt biển, cố gắng tìm kiếm quái vật bóng dáng. Kết quả lại làm cho người rất thất vọng, vùng biển này bên trong căn bản không nhìn thấy hải quái bóng dáng, bình tĩnh để người cảm thấy đáng sợ. Tại những phòng khu khác hải vực bên trong, tuyệt đối không thể có thể có dạng này hiện tượng xuất hiện, dường như đi một chút xa rồi sẽ lọt vào hải quái công kích. Các tín đồ thất vọng đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ này là duyên cớ nào. Nay kỳ thực rất bình thường, phu cận hải vực quái vật đã sớm tại quả dụ thú thu hút dưới, bị phòng khu 153 kiểm tra sạch sẽ. Nếu như các ngươi năng lực nhìn thấy hải quái lời nói, đó chỉ có thể nói một chút, những thứ này hải quái là theo khu vực khác bị thu hút đến. Một tên phòng khu chỉ huy quan thấp giọng nói, hắn đúng phòng khu 153 chú ý hồi lâu, tự nhiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực cho dù hắn không giải thích, cái khác phòng khu chỉ huy quan thì sôi nổi đoán được đáp án, rốt cuộc dã quái cùng hải quái quân đoàn khác nhau, bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó, cần rất nhiều thời gian mới có thể bổ sung trưởng thành. Kỳ thực so sánh hải quái quân đoàn mà nói, những thứ này hải quái mới là bình thường sinh vật biển, vấn đề là chúng nó thường xuyên nhận hải quái quân đoàn lôi cuốn, cho nên thì tại kiểm tra phạm vi bên trong. Nhìn tới chúng ta muốn chờ một đoạn thời gian, mới có thể nhìn thấy chiến hạm phát huy uy lực của nó. Một tên chỉ huy quan vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng âm thầm cảm khái, phòng khu 153 săn giết hải quái tốc độ thật sự là để người kinh ngạc. Cái khác phòng khu chỉ huy quan thì âm thầm gật đầu, nếu như không phải vì quả dụ thú tồn tại, chỉ sợ tại thần quốc tất cả phòng khu bên trong, phòng khu 153 sẽ là an toàn nhất, một chỗ địa điểm. Mọi người ở đây cười lấy cho chuyện, cũng xuống lại súng pháo vũ khí tiền hỏi làm sao làm được lúc, chiến hạm đỉnh cao nhất liệu trên tháp quan sát, đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tiếng kêu to. Đây là gặp địch cảnh báo, mang ý nghĩa hải quái đã xuất hiện. Nghe được thanh âm này vang lên lúc, nguyên bản còn vẻ mặt nhẹ nhõm tuyển viên biến sắc, đồng thời nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu. Chúng ta vận khí không tệ, lại đụng tới hải quái quân đoàn. Một tên thị lực cực tốt chỉ huy quan nhìn phía trước mặt biển, dùng ngưng trọng giọng nói, chỉ là nét mặt của hắn bên trong lại mơ hồ mang theo một tia hưng phấn. Nguyên bản còn tưởng rằng cần chờ đợi thời gian rất lâu mới có thể xảy ra chiến đấu, ai ngờ nghĩ lại gặp được hải quái quân đoàn đột kích, chỉ có thể nói là chuyện có trùng hợp. Chẳng qua như vậy ngược lại càng tốt hơn, quy mô cũng đủ lớn tao ngộ chiến, vừa vận năng lực kiểm nghiệm xuất chiến hạm uy lực chân chính. Không có người biết, vì hải quái quân đoàn đến mà cảm thấy e ngại, dứt bỏ các tín đồ thân mình thực lực không nói, vẹn vẹn là trên chiến hạm có đường chân chấn thủ, cũng đủ để bảo đảm an toàn của bọn hắn. Khiến cái này phòng khu chỉ huy quan tin tưởng như vậy nguyên nhân ở chỗ, đoạn thời gian trước đã có tín đồ theo biển sâu trở về, đem đường chấn đơn thương độc mã phá hủy hải quái xào huyệt sự việc truyền bá ra. Đối phương vì lưu lại lâu dài tại ở giữa hải dương, cũng không biết đường chấn rốt cục là thần thánh phương nào, thế là liền bốn phía nghe ngóng rồi một phen. Ai ngờ này hỏi một chút phía dưới, lại ngay lập tức đạt được rồi đáp án, rốt cuộc bây giờ đường chấn danh tiếng chính thịnh, đối với hắn hình dạng thông tin, rất nhiều tín đồ cũng rõ ràng. Chuyện này truyền bá ra sau đó, nhường các tín đồ triệt để xác định đường chấn thực lực, trong lòng vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho chiến hạm các quan chỉ huy tại được lời mời sau đó, có can đảm đi theo chiến hạm cùng nhau ra biển. Vì đường chấn thực lực, ngay cả hải quái xào huyệt đều có thể tùy tiện phá hủy, há lại sẽ ngại chỉ là hải quái quân đoàn. Cho dù là thật không cách nào chiến thắng, thế nhưng muốn toàn thân trở ra, cũng tuyệt đối có thể làm được dễ dàng. Tại một đám tín đồ mắt không chấp nhìn chăm chú, hải ngoại quân đoàn đã càng ngày càng gần, xa xa nhìn lại như là con sóng lớn màu đen cuốn theo tất cả. Cùng quá khứ giống nhau, nhóm này hải quái quân đoàn vẫn như cũng là do cự hình hải thú đảm nhiệm thuyền vận tải, giữ tận hải quái sĩ binh treo trên người cự thú, móng nhọn gắt gao chế trụ hải quái lân giáp. Phát hiện cự hình hải thú 50 đầu, đặc thù hải quái số lượng không rõ, giá quái số lượng không rõ, tháp quan sát bên trên có tín đồ tại thống kê sau đó, lớn tiếng báo ra hải quái quân đoàn số liệu. Nếu dựa theo một đầu cự hình hải thú chở khách 2000 tên hải quái sĩ binh đến tính toán, những thứ này hải thú chở khách hải quái sĩ binh số lượng, chí ít thì tại 10 vạn trở lên. Nếu lại thêm đặc thù hải quái, cùng với một đường lôi cuốn mà đến giá quái, tổng số lượng sợ là muốn tiếp cận 15 vạn. Đối với các đại phòng khu mà nói, điều này số lượng hải quái quân đoàn chỉ có thể coi là quy mô nhỏ mà thôi, thế nhưng vẫn như cũng cần khổ chiến một phen mới có thể đánh lui. Hơi không cẩn thận lời nói, hải quái rồi sẽ xông lên đầu tường, tạo thành thương vong cực lớn. Mạn trái thuyền hỏa pháo chuẩn bị, bắt đầu bao trùm công kích. Theo ra lệnh một tiếng, đinh hai nhức có hỏa pháo tiếng vang lên, từng mai pháo đạn tại tiếng rít bên trong bay hướng xa xa mặt biển. Căn bản cũng không cần tận lực nhắm chuẩn, pháo đạn thì chính xác rơi vào hải quái bên trong, từng đạo pha tạp nhìn thịt vụn cột nước phóng lên tận trời. Đường chấn cụ hiện pháo đạn uy lực to lớn, với lại xương mù dường như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cho nên người quan chiến tầm mắt cũng không nhận được ảnh hưởng. Nhìn thành đàn hải quái bị tạc thành mảnh vỡ, toàn bộ mặt biển khuynh khắc ở giữa tinh hồng đục ngầu, các tín đồ từng cái kích động đến hô hấp dồn dập. Mặc dù không chỉ một lần thông qua truyền ảnh thạch mắt thấy hỏa pháo cùng vang lên chẳng cảnh, thế nhưng loại đó im ắng mơ hồ hình ảnh, căn bản cũng không và hiện trường quan sát tới kích thích cùng có lực rung động. Tại đây trùng phun ra hỏa diễm sắt thép trước mặt quái vật, vẹn vẹn là huyết đục tạo thành hải quái, căn bản liền không chịu nổi một kích. Dù là chúng nó có răng nhọn móng sắc, lại cũng chỉ năng lực đúng đồng dạng là huyết đục chi khu tín đồ tạo thành uy hiếp, làm đối mặt những thứ này sắt thép chế tạo vũ khí lúc, vẫn như cũ yếu ớt làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nếu ta chỗ phòng khu cũng có thể trang bị hỏa pháo, lúc trước ta biết những huynh đệ kia cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất rồi. Nhìn liên miên hải quái bị xé nát, một tên phòng khu chỉ huy quan mặt lộ vẻ cảm khái, dùng nặng nề giọng nói thở dài nói. Cái khác chỉ huy quan đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, giờ phút này tận mắt nhìn thấy hỏa pháo cùng vang lên cảnh tượng, để bọn hắn lần nữa ý thức được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Đồng thời bọn hắn thì trong lòng âm thầm thề, cho dù là không cách nào theo đường chấn trong tay đạt được những thứ này súng pháo vũ khí, chờ trở lại phòng khu sau đó, bọn hắn cũng phải tìm người nghiên cứu tương tự vũ khí, đem quá khứ chiến tranh quen thuộc chậm rãi sửa đổi. Chỉ có kiểu này viễn trình mà hiệu suất cao bắn giết, mới thật sự là thích hợp bọn hắn phương thức phòng thủ, loại đó chỉ có thể chờ đợi hải quái bọn tới dưới tường thành mới công kích chẳng cảnh, sợ là không bao lâu rồi sẽ biến thành lịch sử. Từ nay về sau, thần quốc tất cả phòng khu bên trong đều sẽ chậm rãi sao chép cùng loại hỏa pháo một loại vũ khí, mãi đến khi triệt để phổ biến rộng khắp ra. Xanh lam rộng lớn trên đại dương bao la, đều sẽ có đếm không hết chiến hạm xuất hiện, hoàn toàn thay đổi dị vãng bị động chiến tranh cách thức. Chương 2102, danh xứng với thực chương 2102, danh xứng với thực chuẩn Vũ Hải Dương bên trong quái vật, xa so với trên mặt đất quái vật càng thêm khó mà bắn giết, lại thêm số lượng đông đảo, chỉ bằng vào pháo kích căn bản là không có cách đem nó toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần hải quái chôn đáy biển, làm hại rồi sẽ giảm mạnh, thậm chí căn bản là không có cách trúng đích mục tiêu. Cũng may những quái vật này phía trước tiến công kích lúc, đại bộ phận đều sẽ đem cơ thể bại lộ tại mặt biển, bằng không đường chấn có thể thay mới trong vũ khí ứng đối. Rất nhanh liền có hải quái xông qua hỏa pháo phong tỏa, hướng phía chiến hạm không ngừng tới gần, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là. Cả tàu chiến hạm đã bị toàn bộ vây quanh. Ngay tại người quan chiến sinh lòng lo lắng thời khắc, đột nhiên cảm giác một hồi ý lạnh đánh tới, như là đặt mình vào hầm băng bên trong. Sau đó chỉ thấy vì chiến hạm làm trung tâm, màu trắng mặt băng đột nhiên xuất hiện, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Nay tầng băng lan tràn tốc độ cực nhanh, phóng tới chiến hạm hải quái né tránh không kịp, bị trong nháy mắt đóng băng tại tầng băng bên trong, vẫn như cũ duy trì giữ tận tư thế. Thật là lợi hại phù văn pháp trận. Người quan chiến thấy thế, không khỏi mở miệng kêu lên. Thần quốc bốn mùa như mùa xuân, mặt biển không thể nào xuất hiện đóng băng cảnh tượng, chỉ có thể nói rõ đây là phù văn pháp trận đang có tác dụng. Người quan chiến thật sự là không có dự liệu được, trên chiến hạm bố trí phù văn pháp trận vậy mà như thế cường hãn, lại trong nháy mắt lại đóng băng to lớn như vậy diện tích. Nguyên bản hải dương chính là quái vật thiên đường, có thể ở trong nước tự do ghé qua, thế nhưng theo mặt băng xuất hiện, ưu thế của bọn nó đã không còn tồn tại. Muốn công kích chiến hạm, hải quái nhất định phải bò lên trên mặt băng, thế nhưng kể từ đó chẳng khác nào đã trở thành di động điểm ngắm. Cho dù là tốc độ công kích, cũng sẽ càng biến đổi thêm chậm chạp, cũng căn bản thuận tiện bắn giết. Vẹn vẹn là thủ đoạn này, liền để chiến hạm tính an toàn cực lớn đề cao, ngược sát hải quái cũng càng thêm thoải mái. Với lại này mặt băng còn khá đặc thù, mặt ngoài lại có vô số sắc bén như dao băng nhận, luồn ngang lộn xộn đứng ở trên mặt băng, có thể địa diện nửa bước khó đi. Hải quái nếu cố gắng thông qua mặt băng tiến công, tất nhiên sẽ lọt vào những thứ này băng nhận cắt chém, có thể còn chưa vọt tới chiến hạm trước mặt, liền đã bị cắt mình đầy thương tích. Lợi hại, lại còn có loại thủ đoạn này. Một đám chỉ huy quan luôn miệng cảm thán, sau đó thì có người cùng bọn hắn giải thích những thứ này mặt băng xuất hiện nguyên nhân, làm nghe nói kích hoạt phù văn pháp trận năng lượng bắt nguồn từ thần miếu về sau, người quan chiến nhóm lại là một hồi cảm thán. Loại thủ đoạn này ngược lại là rất có tác dụng, nếu có thể nói, bọn hắn có phải cũng được, tại chính mình phòng khu bố trí tương tự phù văn pháp trận. Tại thời khắc mấu chốt tiến đến lúc, mượn nhờ thần miếu công năng, dùng cái này đến ngăn cản hải quái công kích. Kỳ thực loại phương pháp này đã sớm tồn tại, chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, không ai sẽ sử dụng mà thôi. Không ngờ rằng tại chiếc chiến hạm này bên trên, thần miếu cùng phù văn pháp trận tổ hợp lại đã trở thành cực kỳ hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. So sánh dựa vào thần miếu đến săn giết hải quái, đơn thuần kích hoạt phù văn pháp trận, kỳ thực cũng không tiêu hao quá nhiều chiến công, cũng có thể thu hoạch chiến công so sánh, càng là hơn nhỏ nhặt không đáng kể, cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề ở chỗ, như thế cường hạn đóng băng phù văn pháp trận, cũng không phải là người người đều có thể bố trí. Là cái này chiến hạm ưu thế một trong, những người khác liền xem như muốn sao chép, cũng chưa chắc có thể làm được. Kỳ thực đối với những thứ này tín đồ mà nói, thật nghị chế tạo chiến hạm cũng không phải là không cách nào làm được, cho dù là thể tích càng lớn thân tàu, bọn hắn cũng có thể chế tạo ra. Thế nhưng bèn bèn có một sát giống, lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, mấu chốt hay là phía trên chở khách vũ khí cùng phù văn pháp trận. Trừ phi bọn hắn có thể bố trí ngang nhau uy lực phù văn pháp trận, cùng với giống nhau uy lực súng pháo vũ khí, bằng không muốn sao chép loại chiến hạm này, đơn thuần chính là một chuyện cười. Thật nếu mà muốn, thì ngoan ngoãn dùng chiến công đến giao dịch. Có thể nói trong một đoạn thời gian rất dài, này cũng chính là một môn độc nhất vô nhị lũng đoạn làm ăn, người khác liền xem như muốn cướp thì đoạt không đi. Theo mặt biển bị đóng băng, hải quái đã không cách nào thông qua dưới nước tiếp cận chiến hạm, tại hải quái quân đoàn chỉ huy điều khiển, bọn quái vật sôi nổi bò lên trên mặt băng. Sắc bén băng nhận đưa chúng nó cắt chém mình đầy thương tích, có thể mặc dù là như thế, những kia hải quái vẫn như cũ điên cuồng hướng phía chiến hạm mà tới. Hải quái kiểu này dị dạng chiến tranh binh khí, thân mình thì không có quá nhiều trí tuệ, hoàn toàn nghe lệnh của thủ não chỉ huy. Cho dù là phía trước có núi đao biển lửa, thế nhưng đang tiếp thụ rồi mệnh lệnh về sau, chúng nó vẫn như cũ sẽ dứt khoát về phía trước phát động công kích. Nếu chúng nó có tình cảm, cũng hiểu rõ e ngại lời nói, có thể cả nước cũng sẽ không xuất hiện điều này chiến tranh kéo dài rồi. Về phần những kia quân đoàn chỉ huy thủ não, đồng dạng đều là chiến tranh tiên điên, chúng nó tàn nhẫn mà chấp nhất, căn bản không quan tâm hải quái cùng tự thân thương vong. Mỗi một lần chiến đấu lúc công kích đều sẽ điên cuồng vô cùng, dùng hết tất cả muốn tiêu hao tín đồ số lượng. Cái này cũng dẫn đến mỗi một lần chiến đấu, dường như cũng vì một bên chết thương hầu như không còn là kết thúc, chỉ có tại số rất ít tình huống dưới, hải quái mới biết lựa chọn rút lui. Lần này vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau, hải quái dứt khoát sông chiến hạm, căn bản không quan tâm sẽ trồi lên bao lớn thương vong. Làm hải quái sông lên tầng băng đồng thời, bong thuyền súng máy cao xạ thì lần lượt khai hỏa, âm thanh súng như sấm nổ đình thai nhức óc. Các tín đồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem sợi bông chạm vật thể nhét vào trong thai, bằng không một trận chiến đấu sau khi chấm dứt, thời gian thật dài đều không thể nghe được âm thanh. Trên mặt băng hải quái bị không ngừng thu hoạch liên miên ngã trên mặt đất, đến tiếp sau hải quái thì giẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng về chiến hạm mà tới. Tương tự cảnh tượng mọi người cũng sớm đã gặp qua, khác biệt duy nhất chính là biến đổi sân bãi, theo bãi biển sửa đến rồi hải dương trên mặt băng mà thôi. Thời gian kế tiếp trong, chính là một hồi nhàm chán mà khô khan giết chóc, chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, những thứ này hải quái bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà một đám chỉ huy quan như thế vẫn còn chưa đủ, bọn hắn bức thiết muốn biết, chiến hạm hay là có phải có những chức năng khác. Rốt cuộc Đường Chấn đã từng nói, cho dù là đơn độc một chiếc chiến hạm, cũng có đối chiến hải quái xảo huyệt năng lực. Nhưng nếu như chỉ dựa vào những thứ này súng tháo, còn có phù văn pháp trận lời nói, đối phó hải quái mâu xảo ít nhiều có chút miễn cưỡng. Cần biết hải quái mâu xảo hình thể, có thể so với một tòa di động đảo tự, phụ cận còn có hàng loạt hải quái hộ vệ tồn tại, tuyệt không phải bình thường hải quái quân đoàn có thể so sánh. Đường Chấn tất nhiên bảo đảm chiến hạm có thể đối phó hải quái xào huyệt, như vậy thì mang ý nghĩa tại chiếc chiến hạm này phía trên khẳng định còn có bọn hắn không biết thủ đoạn tồn tại. Chỉ là bởi vì không có cơ hội thích hợp, cho nên Đường Chấn mới không có bày ra. Có thể đối phó hải quái xào huyệt vũ khí, tất nhiên tuyệt không phải bình thường súng pháo, chắc hẳn phí tổn thì nhất định càng kiêu ngạo hơn, cho nên không ai mở miệng nhường Đường Chấn biểu hiện ra. Rốt cuộc vậy liền mang ý nghĩa hàng loạt chiến công tiêu hao, trừ phi có người vui lòng tính tiền thanh toán, bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tại các tín đồ chặn đánh hải quái trong quá trình, Đường Chấn thì đứng tại buồng chỉ huy bên trong, yên lặng nhìn chăm chú phía trước như là sôi trào mặt biển. Một đạo sức mạnh tinh thần vô hình theo xung quanh thân thể của hắn lan tràn ra, tại ở giữa hải dương không ngừng tìm, dường như đang tìm kiếm cái gì. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Đường Chấn đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt phía trước một chỗ hải vực. Tránh ngược lại là đủ lần nấp, chẳng qua tất nhiên đã bại lộ, như vậy ngươi hôm nay chú định khó thoát khỏi cái chết. Vừa dứt lời, Đường Chấn cơ thể đã bay ra buồng chỉ huy, như là mũi tên giống như bắn vào phía trước hải vực. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, liền đã biến mất không còn tăm tích. Mọi người ở đây không hiểu ra sao lúc Đường Chấn đã từ trong hải dương xung ra, chỉ là trong tay của hắn lại xách một con đầy người lân giáp quái vật, chính phát ra hoảng sợ tiếng gào thét. Chương 2103, hải quái thủ lĩnh. Chương 2103, hải quái thủ lĩnh. Đây là quái vật gì? Đường Chấn các hạ tóm nó làm gì? Nhìn thấy bị Đường Chấn để trong tay hải quái, các tín đồ mặt lộ một tia hoài nghi, nhưng cũng biết tất nhiên có duyên cớ gì. Chẳng lẽ lại đầu này hải quái có gì đặc biệt, cho nên Đường Chấn mới biết chuyên môn vào biển, tự tay đem nó bắt được. Mọi người ở đây âm thầm đoán lúc, Đường Chấn đã phi thân trở về chiến hạm, đem con quái vật kia vứt xuống bong thuyền. Các tín đồ ngay lập tức xuống lại đến, muốn xem cho rõ ngọn ngành. Thoát ly Đường Chấn khống chế về sau, quái vật muốn đứng dậy muốn thoát khỏi, thế nhưng chung quanh khắp nơi đều là tín đồ, lại nơi nào có thoát đi có thể. T. Quái vật trong cổ họng phát ra quái dị tiếng vang, dường như là một cái bị thiên địch vây quanh độc xà, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng dữ tợn. Tinh con ngươi màu đỏ đi lòng vòng về sau, nó lại đột nhiên giơ bàn tay lên, đối cổ của mình cắm tới. Quái vật móng tay sắc bén như lao, một khi đâm vào cái cổ, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Quái vật này hiển nhiên là nhìn thấy chạy trốn vô vọng, cho nên chuẩn bị tự sát, để tránh cảnh ngộ cái gì tra tấn. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, một đạo dây thường đột nhiên xuất hiện, chẳng những trói lại rồi quái vật tay chân, ngay cả trong miệng của nó mặt cũng bị quấn quanh rồi vài vòng. Quái vật liền xem như muốn cắn đứt đầu lưỡi, thì căn bản là không có cách làm được, coi như là triệt để tuyệt nó tự sát có thể. Quái vật liều mạng vặn mèo rồi mấy lần, phát hiện không cách nào tránh thoát sau đó, liền dứt khoát từ bỏ dãy rùa. Chỉ là nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt, tràn đầy như là như thực chất oán hận, còn có không cách nào che giấu sát ý chung quanh tín đồ thấy thế, mặt lộ vẻ suy tư, nhìn về phía quái vật ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cùng loại ngoại hình hải quái, bọn hắn gặp qua vô số kể, có thể không có chỗ nào mà không phải là ý nghĩ đơn giản, cùng điên mất dã thú dường như không có khác nhau. Nhưng mà trước mắt con quái vật này cũng không đồng dạng, nó rõ ràng có cực cao trí tuệ, hiểu được sợ hãi cùng oán hận, đủ để chứng minh con quái vật này thật không đơn giản. Một ít tín đồ trong lòng đã có suy đoán, ánh mắt càng phát ra ngạc nhiên. Hải ngoại quân đoàn bên trong có người chỉ huy tồn tại, âm thầm chỉ huy hải quái chiến đấu, chỉ là chúng nó ẩn nấp được cực kỳ xảo diệu, cực ít sẽ bị người phát hiện. Trước mắt các ngươi con quái vật này chính là hải quái quân đoàn bên trong người chỉ huy, gia hỏa này đem chính mình ngụy trang thành bình thường hải quái sĩ binh, trốn ở một đám hải quái thi thể bên trong. Chẳng qua cho dù là ẩn tàng lại xảo diệu, thế nhưng so sánh những kia không có đầu óc hải quái pháo hôi mà nói, gia hỏa này ánh mắt cùng nét mặt hay là quá mức phong phú, chỉ cần cẩn thận quan sát có thể phân biệt ra được. Nhìn xem một mặt nghi ngờ mọi người, Đường Chấn thuận miệng giải thích một câu. Quả là thế. Mọi người mặt lộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, đồng thời hô nhỏ một tiếng, chẳng trách Đường Chấn sẽ bắt lấy cái này hải quái, nguyên lai thân phận của nó vậy mà như thế đặc thù. Bình thường hải quái cùng hải quái thủ não, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm khác nhau. Đây là mọi người lần đầu thấy được hải quái quân đoàn chỉ huy, cho nên tất cả đều tò mò vây quanh, không ngừng trên dưới dò xét. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy thất vọng là, trừ ra quái vật này nét mặt tương đối phong phú bên ngoài, không còn gì khác bất luận cái gì đặc thù biểu hiện. Nếu như không phải Đường Chấn nói rõ thân phận của nó, như vậy cho dù là đem hải quái này chỉ huy nhét vào trước mặt bọn hắn, mọi người cũng căn bản nhận không ra. Muốn nhớ kỹ đặc điểm chuyên môn ám sát, không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, bình thường hải quái cùng người chỉ huy giá trị hoàn toàn khác biệt, vẹn vẹn là này một con hải quái thủ lĩnh, thì sánh được mấy vạn bình thường pháo hôi sĩ binh. Bọn hắn tại quá khứ trong chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ đánh bậy đánh bạ tiêu diệt hải quái thủ lĩnh, thế nhưng dưới đại bộ phận tình huống, đều sẽ bị thành công công thoát khỏi, đem nó bắt sống, cho tới bây giờ còn thuộc đầu lệ. Có thể cũng chỉ có Đường Chấn tiểu này siêu cấp cường giả mới có thể tại mười mấy vạn trong bầy quái vật chuẩn xác tìm thấy ẩn tàng hải quái thủ lĩnh. Cái này cần cực kỳ tinh thuần tinh thần lực mênh mông, cảm giác cả tòa chiến trường mỗi một chỗ vị trí, đem tất cả hải quái cũng đặt vào quan sát phạm vi. Vẹn vẹn là tưởng tượng một chút, liền biết loại năng lực này đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn cảm giác. Tại dạng này tu sĩ bên cạnh, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không biết khi nào rồi sẽ bại lộ bí mật của mình. Trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời, các tín đồ đồng thời thì đang tự hỏi, có thể hay không thông qua khảo vấn hải quái thủ lĩnh biết được hải quái xào huyệt vị trí. Có thể Đường Chấn bắt lấy hải quái chỉ huy, chính là ra ngoài mục đích này. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, chỉ thấy Đường Chấn đột nhiên ra tay, trực tiếp đem trên mặt đất hải ngoại hút vào bàn tay bên trong. Hải quái dường như ý thức được nguy hiểm, liều mạng dãy rủa muốn thoát khỏi, thế nhưng Đường Chấn bàn tay liền như là kìm sắt bình thường, đem nó đầu gắt gao chế trụ. Rất nhanh liền thấy hải quái thủ lĩnh cơ thể co quắp, liều mạng run rẩy mấy lần về sau, thì không còn có bất luận cái gì âm thanh, sủi lơ được như là bùn nhau giống như. Mọi người nhìn kỹ lại, mới phát hiện này hải quái quân đoàn thủ lĩnh lại đã chết. Quả nhiên là chỉ biết là giết chóc quái vật, ký ức bạo ngược mà hỗn loạn. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, tiện tay đem thi thể ném đến ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn về phía đáy biển sâu, dường như chính đang suy tư cái gì. Bên cạnh các tín đồ mặt lộ vẻ chờ mong, bọn hắn đã mơ hồ đoán ra, Đường Chấn hẳn là sử dụng thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép tìm tòi hải quái thủ lĩnh ký ức. Điều này tìm ký ức thủ đoạn cũng không hiếm thấy, nhưng mà do khác nhau tu vi người thi triển đi ra, hiệu quả thì hoàn toàn không giống. Tượng Đường Chấn loại cấp bậc này tu sĩ ra tay, có thể bảo đảm bị tìm kiếm người ký ức không có bất kỳ cái gì bỏ sót, thậm chí ngay cả chính mình không nhớ nổi sự việc, cũng có thể bị toàn bộ tìm kiếm ra đây. Mặc dù bọn hắn rất muốn hiểu rõ kết quả tìm kiếm, chẳng qua không người nào dám vào lúc này quấy nhiễu Đường Chấn, để tránh ngắt lời ý nghĩ của hắn. Cũng may không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn thì kết thúc tự hỏi, quay đầu nhìn về phía mọi người. Ta vừa mới tìm tòi đầu này hải quái thủ lĩnh ký ức, phát hiện đơn giản có chút quá đáng, trừ ra đi đường trong quá trình nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì dư thừa ký ức. Loại tình huống này vô cùng không bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa hải quái ký ức bị thủ đoạn nào đó xóa đi, mục đích đúng là vì phòng ngừa tại bị tìm ký ức về sau, truy tung đến hải quái mẫu xào vị trí. Chúng tín đồ nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Hải quái xào huyệt quả nhiên giàu hoạt dị thường, tại thân mình không ngừng di động tình huống dưới, còn đem hải quái thủ lĩnh ký ức xóa đi, để tránh bại lộ tung tích của mình. Cẩn thận như vậy cẩn thận, đủ để chứng minh chúng nó đúng tín đồ thì vô cùng kiên kỵ, sợ cường giả chân chính tìm thấy chính mình. Bất luận là thần miếu hay là hải quái xào huyệt, đều có xóa đi ký ức thói quen, thật sự là để người không thể làm gì. Theo Đường Chấn, những thứ này hải quái tất nhiên cùng thần quốc chủ nhân có liên hệ nào đó, rốt cuộc toàn bộ thế giới đều là do ngài sáng tạo mà đến, hải quái có thể cũng giống như thế. Khác nhau ở chỗ chúng nó là virus hoặc là bệnh biến thể, tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là đem trọn tọa thần quốc triệt để phá hủy. So sánh những kia mặt mũi tràn đầy thất vọng tín đồ, Đường Chấn lại đã có đối sách, có thể tìm được hải quái xào huyệt vị trí. Thông qua đổi mảnh ký ức, quá khứ nắm giữ những kia thủ đoạn đặc thù đã bị hắn lần lượt nhớ ra. Trong đó có một loại thủ đoạn là theo vu sư thế giới thu hoạch thuật pháp, có thể bằng vào huyết mạch theo đuổi căn đi tìm nguồn gốc. Cho dù là hải quái xào huyệt đem ký ức xóa đi, thế nhưng hải quái thủ lĩnh chính là do nó thai nghén mà ra, huyết mạch liên hệ căn bản là không có cách chặt đứt. Tiếp xuống Đường Chấn muốn sử dụng loại thủ đoạn này, đến nếm thử khóa chặt hải quái xào huyệt vị trí, xem xét sẽ hay không có hiệu quả. Nếu như có thể thành công đem nó tìm thấy lời nói, như vậy chiến hạm mang theo vũ khí đặc thù cũng sẽ đạt được biểu hiện ra cơ hội. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2104, pháp không khinh chuyển chương 2104, pháp không khinh chuyển mọi người không cần phải lo lắng, ta tất nhiên mời các ngươi lên hạm quan chiến, nhất định phải để các ngươi tận mắt thấy hải quái xào huyệt bị phá hủy chẳng cảnh. Ngay tại một đám phòng khu chỉ huy quan cảm giác sâu sắc tiếc nuối lúc, Đường Chấn lại đột nhiên nói, nghe ngựa khí dường như rất có nắm chắc. Mọi người nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Lúc trước chọn đọc hải quái thủ lĩnh ký ức lúc, Đường Chấn đã đem nó tinh huyết trong cơ thể lấy ra, giờ phút này ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Chỉ là hắn không hề có nóng lòng đi nếm thử, rốt cuộc giờ phút này hải quái còn không có bị dọn dẹp sạch sẽ, hay là qua loa chậm dần một ít lại nói. Nếu tùy tiện sử dụng loại phương pháp này, một khi bị hải quái xào huyệt cảm ứng được, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Giả sử hải quái xào huyệt chui vào biển sâu, như vậy cho dù là Đường Chấn có thể xâm nhập đáy biển đem nó tiêu diệt, thế nhưng trên chiến hạm vũ khí nhưng không có biểu hiện ra cơ hội. Huống chi làm chuyện này lúc, hắn không muốn bị hắn tín đồ của hắn nhìn thấy, đỡ phải tiện nghi bọn hắn. Phòng khu chỉ huy quan nhóm trong lòng sốt ruột, muốn nhìn một chút Đường Chấn rốt cục làm sao đi làm, này đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà Đường Chấn chỉ là nói một câu nói, sau đó thì ngậm miệng không nói, các tín đồ trong lòng vừa đội vừa tức, lại cũng chỉ năng lực ở tính tình, đem tầm mắt quay lại đến trên chiến trường. Chỉ là tâm tình của bọn hắn lại trở nên càng phát ra nôn nóng, căn bản là không có cách tập trung tinh thần, trong đầu không dừng lại tự hỏi Đường Chấn rốt cục dùng biện pháp gì tìm thấy hải quái xào huyệt. Chẳng lẽ lại hắn vừa mới lục soát lấy ký ức lúc, đã nắm giữ xác thực thông tin, hiểu rõ hải quái xào huyệt nút ở chỗ nào? Nghĩ kỹ lại không thể, cần biết hải quái xào huyệt vẫn luôn ở vào di động trạng thái, căn bản không có quy luật tính, không thể nào chỉ bằng vào tìm kiếm hải quái ký ức đến phán định vị trí chính xác. Nghĩ nửa ngày không có đầu mối, cuối cùng dứt khoát không tới tự hỏi, mà là chuyên tâm quan sát chiến đấu. Có lẽ là hải quái thủ lĩnh bị bắt lấy được nguyên nhân, những kia hải quái thế công bắt đầu trở nên lộn xộn, hoàn toàn là bằng vào bản năng tại phát động công kích. Mặc dù nhìn lên tới vẫn như cũ hung mãnh, thế nhưng so sánh lúc trước khí thế, rõ ràng cảm giác ít mấy phần áp lực. Các tín đồ nắm lấy cơ hội, ngay lập tức gia tăng công kích chuyển vận, để tránh hải quái quay người thoát khỏi. Trừ ra hỏa pháo cùng súng máy cao xạ bên ngoài, rất nhiều tín đồ cũng bưng lên súng máy hạng nhẹ, bắn phá tới gần chiến hạm quái vật. Nguyên bản đã gần trong gang tấc hải quái vòng đây, vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng đại, điều này nói rõ hải quái công kích tình thế rõ ràng không đủ, đã bắt đầu bị chiến hạm chô áp chế. Đem hải quái quân đoàn thanh trừ, bây giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huynh đệ, có thể hay không để cho ta thì thử một chút? Xác nhận hải quái quân đoàn thua không nghi ngờ, người quan chiến nhóm nhẹ nhàng thở ra, đem chú ý đặt ở chiến hạm thân mình phía trên. Rất nhanh liền có hơn 10 người phòng khu chỉ huy quan đi đến bong tàu trung ương, nhìn bày ra tại giá vũ khí trên thương giới nói. Nhìn phòng khu 153 tín đồ điên cuồng thu phát hỏa lực, bọn hắn cũng cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn, chờ không nổi muốn trải nghiệm một chút. Không có vấn đề, nếu không muốn ta nói cho ngươi biết nhóm làm sao làm việc. Bởi vì trước đây đạt được rồi báo tin, sĩ binh rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng, thiện tay đem từng thành vũ khí đưa tới. Xách chiếu nặng vũ khí, một đám chỉ huy quan đi đến chiến hạm biên giới vị trí, bắt đầu bóp cò không ngừng bắn phá. Vừa mới đánh ra mấy phát đạn, phòng khu chỉ huy quan học xong khống chế sức mạnh, vững vàng để lại họng súng. Nhìn hải quái bị phun ra viên đạn xé rách đánh nát, cảm thụ lấy vũ khí trong tay chuyển đến sức giật, các quan chỉ huy không khỏi có chút hưng phấn, thậm chí theo bản năng hô quát lên tiếng. Mặc dù pháo nhỏ hơi nước cũng có thể cung cấp đả kích như vậy hiệu quả, nhưng mà thể tích to lớn mà cực kỳ, kém xa những súng ống này làm việc linh hoạt. Nếu như không phải vì viên đạn hạn chế, những súng ống này đơn giản chính là đối kháng hải quái tốt nhất vũ khí, nếu làm việc thỏa đáng, có thể một tên tín đồ có thể đối kháng lên ngàn quái vật. Đánh cho chưa đủ nghiền các quan chỉ huy, lại muốn tới nhiều hơn nữa hồng đạn, đối hải quái tiếp tục xạ kích. Cũng đồng dạng có phòng khu chỉ huy quan đi vào hỏa pháo cùng súng máy cao xạ bên cạnh, hy vọng có thể tự tay làm việc, đồng dạng đạt được rồi sĩ binh cho phép. Lần này cất cánh mục đích chính là biểu hiện ra chiến hạm hiệu suất, tất nhiên hộ khách hy vọng trải nghiệm một chút, đường trấn há lại sẽ từ chối. Các quan chỉ huy dùng thử vũ khí cảnh tượng, đồng dạng bị chuyển ảnh thạch lấy dễ ảm, tất cả phòng khu tín đồ đều có thể ngay đầu tiên nhìn thấy. Nhìn những kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không ngừng bắn phá quái vật phòng khu chỉ huy quan nhóm, trên lục địa khán giả cũng là không ngừng hâm mộ. Có thể cưỡi chiến hạm ra biển, tận mắt nhìn thấy săn giết hải quái chẳng cảnh, đồng thời còn có cơ hội tự mình làm việc vũ khí, này một loạt trải nghiệm để bọn hắn sinh lòng hướng tới. Đáng tiếc loại cơ hội này cũng không phải người nào đều có thể đạt được, nhưng phàm là có thể leo lên chiến hạm khách quý, trên cơ bản cũng có mua sắm chiến hạm thực lực. Cũng không đủ thực lực, rất nhiều cơ hội cũng đem sượt qua người, chính là phản nản cũng vô dụng. Nếu là thực lực đầy đủ, kỳ ngộ rồi sẽ bất ngờ tới, là cái này đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Cuối cùng, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chiến hạm đã triệt để chiếm thượng phong, đánh cho hải quái liên tục lùi về phía sau. Thời gian càng dài người quan chiến đếm thì càng nhiều, mặc dù khung cảnh chiến đấu buồn tẻ máu tanh, nhưng mà truyền ảnh thạch tiền các tín đồ vẫn như cũ thấy vậy say sương ngon lành. Mãi cho đến hải quái bị giết sạch, các tín đồ mới thỏa mãn nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh, bọn hắn có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, hận không thể đích thân tới hiện trường trải nghiệm một phen. Lúc này mặt biển hiện đầy thi thể, đang theo sóng biển bốn phía bồng bềnh, to lớn trên mặt bằng càng là hơn thi thể chất thành núi. Các tín đồ nhẹ nhàng thở ra, trận chiến đấu này mặc dù chưa nói tới nguy hiểm cỡ nào, thế nhưng bọn hắn ngược lại càng căng thẳng hơn. Rốt cuộc giờ phút này bọn hắn thân trên biển lớn, sau lưng một thân một mình, chỉ có dưới chân chiến hạm mới là dựa vào. Nếu phòng khu thất thủ, bọn hắn có thể còn có chạy trốn có thể, nhưng nếu như chiến hạm bị công hãm lời nói, bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Các tín đồ chính là hiểu rõ điểm này, cho nên mới sẽ liều mạng chống cự chẳng trách vật, đỡ phải chính mình biến thành quái vật điểm tâm. Cũng may sự thực đã chứng minh, vì chiến hạm có lực công kích, hoàn toàn có thể ngăn cản hải quái quân đoàn công kích, cũng ở chính diện trong giao chiến đem nó triệt để đánh bại. Có thể làm được điểm này, thì chứng minh đường trấn lúc trước nói chuyện không chút nào khoa trương, những chiến hạm này chính là di động trên biển phòng khu. Thấy tận mắt chiến hạm sức chiến đấu, chắc hẳn sẽ không còn có người trong lòng còn có lo lắng, từ nay về sau đều sẽ có càng nhiều chiến hạm xuất hiện, rong ruổi tại sóng cả cuộn trào mãnh liệt ở giữa hải dương. Ngay lập tức kiểm tra chiến trường, cẩn thận không hề chết hết hải quái tập kích. Lại là một tiếng mệnh lệnh truyền đến, các tín đồ sôi nổi theo trên chiến hạm nhảy xuống, bắt đầu chọn lựa giá trị tương đối cao hải quái thu thập vật liệu. Các tín đồ săn giết hải quái trước đây mục đích chính là vì thu hoạch các không thể thiếu chiến công, bây giờ có thành tựu đống hải quái thi thể bày ở trước mặt, bọn hắn không thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Các quan chỉ huy mang theo chưa hết thòm thèm tâm ý, giờ phút này đã tụ tập đến cùng nhau, bắt đầu thấp giọng thương lượng. Bây giờ chính mắt thấy chiến hạm năng lực thực chiến, trong lòng bọn họ đã lại không bất kỳ băn khoăn nào, hiện tại duy nhất cần suy tính vấn đề chính là làm sao dùng càng ít đại giới đến đem chiến hạm thu vào trong tay. Đường trấn trước đây cung cấp 3 loại phương án, cung cấp các tín đồ tự do lựa chọn, tuyệt đối sẽ không ngang ngược can thiệp. Đối với những quan chỉ huy này mà nói, tự nhiên là loại phương án thứ nhất thích hợp hắn hơn nhóm, như thế mới biết cảm giác không lỗ. Thanh toán toàn bộ chiến công mua sắm chiến hạm, như vậy đạt được ích lợi đem toàn bộ thuộc về mình, mà không phải tượng loại phương án thứ hai như thế, còn cần đem một nửa ích lợi thanh toán cho đường trấn. Còn có một số xuất thân giàu có chỉ huy quan, càng có khuynh hướng loại thứ ba phương án, bọn hắn hy vọng có thể dựa theo tâm ý của mình tạo thuyền, chế tạo uy lực càng cường đại hơn chiến hạm. Chủ yếu là không vừa lòng tại chiến hạm thể tích, các quan chỉ huy muốn càng dài càng lớn chiến hạm, như vậy là có thể chở khách nhiều hơn nữa vũ khí. Càng lớn chiến hạm cũng có thể chở khách nhiều hơn nữa tín đồ, cho dù là đụng tới quy mô kinh người hải quái quân đoàn, thì đồng dạng có chiến thắng năm chắc. Phàm là ôm loại suy nghĩ này chỉ huy quan, hắn phòng khu đều có tương đối cương ép thực lực, phòng khu trong tín đồ càng là hơn số lượng đông đảo. Bọn hắn tuyệt sẽ không bèn bèn mua sắm một chiếc, mà là hy vọng có thể mua sắm nhiều hơn nữa chiến hạm, từ đó tạo thành một chi trên biển hạm đội, tranh thủ tại mới biến cách đến thời hung ác kiếm bột. Chương 2105, giá bán kinh người vũ khí đặc thù. Chương 2105, giá bán kinh người vũ khí đặc thù. Đợi đến chiến trường kiểm tra kết thúc, một đám chỉ huy quan cũng đã thương lượng xong tất, và trở về lục địa sau đó rồi sẽ truyền đạt mệnh lệnh đơn đặt hàng. Tất nhiên đã quyết định chủ ý, thì không cần phải lãng phí thời gian, chấm người một bước, thì rất có thể khắp nơi là hậu. Thì có lòng gấp chỉ huy quan hiện tại liền muốn hạ đơn đặt hàng. Thế nhưng dưới mắt trên chiến hạm bận rộn một mảnh, căn bản cũng không có người rảnh rỗi phản ứng bọn hắn. Đường trấn không thể nào ở chỗ này dừng lại quá lâu, chiến lợi phẩm thu thập muốn tại hạn định thời gian bên trong hoàn thành, cái này cũng có thể các tín đồ từng cái loay hoay tay chân sinh phong. Lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền tài, ở chỗ này đạt được rồi tốt nhất thể hiện. Thu thập chiến lợi phẩm đưa vào thần miếu, trực tiếp đổi thành chiến công, không cần lãng phí chiến hạm có hạn không gian. Tại chiến công giao dịch phương diện, chiến hạm cùng lục địa phòng khu dường như không có gì khác nhau, thậm chí còn có thể càng thêm thuận tiện. Này cũng là đáng xưng đạo một chút, nếu trên chiến hạm không có thần miếu tồn tại lời nói, thân mình sức chiến đấu rồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn là chiến lợi phẩm xử lý, chính là một kiện tương đối để người nhức đầu sự việc. Phòng khu chỉ huy quan nhóm thấy tình cảnh này, lại không khỏi nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đối với cái này công năng phi thường hài lòng. Có thể tại mỗi tàu chiến hạm trên đều chở khách thần miếu, này đủ để chứng minh đại thần miếu đối với đường trấn ủng hộ, không còn nghi ngờ gì nữa linh sứ đại nhân cũng không phải thường xem trọng kế hoạch này. Đạt được rồi quan phương ra sức ủng hộ, cái này kế hoạch tất nhiên sẽ bị ra sức mở rộng, tương lai rất có thể còn có thể có nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Rốt cuộc so sánh lục địa mà nói, ở trên biển săn giết quái vật càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, lẽ ra hưởng thụ nhiều hơn nữa chăm sóc. Chiến đấu sau khi chấm dứt, thần miếu trước tiên thì cấp ra chiến công tổng số, lại nên đón một phen sợ hãi thảm khủng. Hơn 10 vạn bình thường hải quái, lại thêm cự hình hải thú, bị đường trấn tự tay đánh chết hải quái thủ lĩnh, chiến công tổng số đã vượt qua rồi 20 vạn. Điều này kinh khủng chiến công thu hoạch tốc độ, nhường các quan chỉ huy lần nữa hạ quyết tâm, trong lòng đã lại không bất kỳ băn khoăn nào. Trong mắt bọn hắn, chiến hạm đã biến thành công hơn máy gặt, ai đạt được đều có thể phất nhanh cái chủng loại kia. Mặc dù cần dùng tính mệnh đi kiếm lấy, thế nhưng đối với tín đồ mà nói, sớm đã thành thói quen loại chuyện này, huống chi căn bản không có lựa chọn khác. Đợi đến chiến trường kiểm tra hoàn tất, tất cả tín đồ lại lần nữa trở về chiến hạm về sau, ẩn tàng phù văn pháp trận lần nữa khởi động. Một đạo chướng mắt chùm sáng theo chiến hạm đầu vào bắn ra, mặt băng cùng chồng chất hải quái thi thể thoáng qua trở thành cho tàn, gấp tiếp theo liền thấy một cái rộng lớn thủy đạo xuất hiện. Chiến hạm phần đuôi lần nữa phun ra dòng nước, theo thủy đạo lao nhanh mà qua, trong nháy mắt thì lái vào ở giữa hải dương. To lớn thân tàu nghiền ép nhìn thi thể của hải quái, theo đường chấn chỉ dẫn phương hướng, lần nữa kéo lấy Bạch Lãng tiến lên. Theo chiến hạm đi tới tốc độ để phán đoán, không còn nghi ngờ gì nữa đường chấn đã khóa chặt rồi hải quái xào huyệt vị trí, cho nên mới sẽ hết tốc độ tiến về phía trước. Ý thức được điểm này về sau, các quan chỉ huy hưng phấn đồng thời, lại không khỏi cảm giác có chút thất vọng. Nếu là có thể nhìn thấy đường chấn truy tung hải quái xào huyệt phương thức, bọn hắn có thể cũng có thể tham khảo học tập một chút, hiện tại xem ra sợ là không có cơ hội. Đường chấn không còn nghi ngờ gì nữa không có ý định đem loại phương pháp này công bố ra, lại có lẽ là cần tín đồ thanh toán cái giá đáng kể, mới có thể đổi lấy khóa chặt hải quái xào huyệt phương pháp. Cách làm này kỳ thực rất công bằng, rốt cuộc trên đời không có cơm trưa miễn phí, nhất là tại thần quốc tiểu này thế giới đặc thù bên trong, bất luận cái gì vật phẩm đều có tương ứng giá trị. Không trả giá đắt liền muốn đạt được, không khác nào người si nói mộng. Thất vọng qua sau các quan chỉ huy hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp theo đường chấn trong tay đạt được khóa chặt hải quái xào huyệt phương pháp, kể từ đó mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. So sánh hải quái quân đoàn mà nói, hải quái xào huyệt mới thật sự là khiến người tâm động săn giết mục tiêu, đối mặt thành công tiêu diệt sau ban thưởng 1000 vạn lần chiến công, không có bất kỳ cái gì tín đồ có thể đình giữ bình tĩnh. Chỉ là các quan chỉ huy trong lòng vẫn như cũ còn có một cái hoài nghi, đó chính là nếu chiến hạm thật có thể phá hủy hải quái xào huyệt, đường chấn sẽ hay không làm tiểu này mua bán lô vốn. Rốt cuộc chỉ cần thành công phá hủy một chỗ hải quái xào huyệt, là có thể gấp đôi thu hồi toàn bộ đầu nhập, sau đó mặc kệ là săn giết hải quái hay là truy sát hải quái xào huyệt, đều là kiếm bộn không lô mua bán. Đường chấn không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này, cho nên các quan chỉ huy trong lòng âm thầm suy đoán, nhất định có điều kiện gì hạn chế đang chờ bọn hắn. Ý thức được điểm này về sau, các quan chỉ huy lại bắt đầu trở nên không cách nào bình tĩnh, đầy trong đầu cũng đang tự hỏi vấn đề này. Cuối cùng có người nhịn không được nghi ngờ trong lòng, khi lấy được cho phép sau đó, nhìn thấy đường chấn cũng đưa ra vấn đề này. Đường chấn vốn định tại thành công săn giết hải quái xào huyệt về sau, lại cùng những thứ này phòng khu chỉ huy quan giải thích cặn kẽ, có rồi chiến tích là nói rõ, như thế mới càng thêm có sức thuyết phục. Chẳng qua tất nhiên đối phương hiện tại liền muốn biết, vậy hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội nói rõ, để cho bọn hắn thì có chuẩn bị tâm lý. Dùng cho đối phó hải quái mẫu xào vũ khí, cũng không bao gồm tại chiến hạm bên trong, mà là cần đơn độc mua sắm. Chỉ vì loại vũ khí này phí tổn cực cao, vượt xa chiến hạm thân mình, của ta định giá là 500 vạn chiến công. Nếu đem loại vũ khí này cùng chiến hạm sát nhập cùng nhau bán ra lời nói, giá cả sẽ cao đến dọa người, đoán chừng ở đây chư vị không có mấy cái năng lực tiếp nhận giá cả cỡ này. Đừng tưởng rằng chính mình ăn thiệt thòi, rốt cuộc cho dù ai cũng biết, thành công săn giết hải quái xào huyệt ban thưởng có nhiều phong phú. Vũ khí đặc thù giá bán tuy cao, nhưng tuyệt đối đáng giá. Về phần có phải mua sắm tiểu này vũ khí đặc thù, quyền lựa chọn hoàn toàn ở cho các ngươi, cũng không cùng chiến hạm buộc chung một chỗ bán ra. Ta hiện tại việc cần phải làm, chính là mượn cơ hội hướng các ngươi phơi bày một ít, loại vũ khí này rốt cục có mạnh cỡ nào uy lực. Ta có thể với các ngươi bảo đảm là, chỉ cần có thể thành công khóa chặt hải quái xào huyệt, như vậy ta bán ra vũ khí đặc thù, tuyệt đối có thể đem hắn triệt để phá hủy. 500 vạn chiến công nỗ lực, lại có thể đổi lấy 1000 vạn lần chiến công thu hoạch, các ngươi ổn chám trong đó một nửa, lẽ nào như vậy còn không vừa lòng? Nghe được đường chấn sau khi giải thích, chung quanh một đám chỉ huy quan nét mặt khác nhau, không còn nghi ngờ gì nữa vẫn như cũng là không có cam lòng. Để bọn hắn trước giờ xuất ra 500 vạn chiến công tới mua vũ khí đặc thù, thật sự là thịt đau vô cùng, đoán chừng muốn đập nổi bán sắt mới có thể gom góp. Chẳng qua dường như đường chấn nói như vậy, san giết hải quái xảo huyệt ban thưởng thực sự quá mức phong phú, đường chấn không thể nào để bọn hắn trắng chiếm tiện nghi, mà bọn hắn thì không muốn bỏ qua dạng này ban thưởng. Có can đảm ra biển san giết hải quái, đơn giản chính là muốn thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, cũng không đủ nỗ lực thì muốn có được phong phú hồi báo, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình tồn tại. Đường chấn các hạ, ngươi nói những thứ này chúng ta đều có thể đã hiểu, vậy không bằng ngươi nói xem cụ thể làm việc cách thức. Một tên phòng khu chỉ huy quan tra hỏi tại một đám người quan chiến bên trong, dường như có rất cao quyền lên tiếng. Đối phương phòng khu có hơn 10 vạn tín đồ, tại tất cả chiến khu bên trong bài danh phía trên, đối với mua sắm chiến hạm cũng là tình thế bắt buộc. Chính là bởi vì muốn tình cảm chân thực mua sắm, cho nên hắn mới biết đúng tương quan vấn đề đặc biệt để ý, nhất định phải hiểu rõ toàn bộ chi tiết mới có thể. Đường Trần nói, các người đem chiến hạm mua xuống sau đó, nếu cần kiểu này chuyên môn đối phó hải quái xảo huyệt vũ khí đặc thù, có thể trực tiếp tại phòng khu 153 mua sắm, cũng được, thông qua tàu mẹ thần miếu đến bổ sung. Nếu lựa chọn phương thức hợp tác, như vậy chỉ cần thanh toán 4 thành giá cả, là có thể đạt được kiểu này vũ khí đặc thù, còn lại 6 thành thì để cho ta đến gánh vác. Với lại này 4 thành chiến công có thể thiếu nợ, đợi đến săn giết hải quái xảo huyệt sau khi thành công, lại từ ban thưởng chiến công bên trong khấu trừ. Về phần săn giết hải quái đạt được chiến công, vẫn như cũng là chia đôi, điểm này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Đường Trấn tự nhiên hy vọng tín đồ có thể lựa chọn phương thức hợp tác, cứ như vậy hắn có thể thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, cho nên tại đây chủng vũ khí đặc thù giá bán phương diện, cho người hợp tác ưu đãi trọn vẹn 50 vạn chiến công. Có thể mặc dù là như thế, những kia phòng khu chỉ huy quan tại suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, vẫn cảm thấy đem chiến hạm mua sắm càng thêm có lợi. Đường Trấn có thể nghĩ tới sự việc, bọn hắn cũng đồng dạng có thể tưởng tượng đến, hiểu rõ phương thức hợp tác lớn nhất người hưởng lợi chỉ có thể là Đường Trấn. Tại lựa chọn hợp tác tình huống dưới, mặc dù chỉ cần chút ít chiến công có thể đạt được chiến hạm quyền sử dụng, có thể nghĩ đến muốn đem một nửa thu hoạch phân cho Đường Trấn, bọn hắn cũng cảm giác rất không cam tâm. Đường Trấn tự nhiên đoán ra những thứ này phòng khu chỉ huy quan tâm tư, cho nên cũng không có quá mức cưỡng cầu, bọn hắn chuyện không muốn làm, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cướp đi làm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, chúc ngài chúc mừng năm mới, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.